Chương 467, Đế Băng chương 467, Đế Băng Hoàng cung đại sở, Thừa Minh điện. A a a a Phạm Ly, đánh trận làm sao bây giờ a? Hạng Linh vừa mới hạ triều, nàng ôm một đống về Minh Hán chiến sự tấu, đội vàng hấp tấp chạy vào Thừa Minh điện. Lịch đại sở đế phê duyệt tấu chương cung điện, đã thành Phạm Ly chuyên thuộc văn phòng. Hán chính đầu đẩy công văn, bút tẩu long xà tại một phần phần tấu chương trên phê duyệt nhìn cái gì. Phạm Ly bên cạnh là Hàn Nguyệt, nữ nhân tính toán, trừ ra ngẫu nhiên thay hắn mài mực cùng pha trà, toàn bộ hành trình không nói một lời. Phạm Hạng Linh cảm nhận được Thừa Minh điện trong bình hòa bầu không khí, bối rối tỉnh thì qua loa bình phục. Nàng nâng lấy một chồng tấu chương đặt ở ngự án bên trên, mệt mỏi ngồi xuống, trực tiếp hướng về sau đổ vào Hàn Nguyệt trong ngực. Không nên gấp, Hàn Nguyệt nói khẽ, hắn đã tại xử lý. Ừm. Hạng Linh gật đầu, đáy mắt còn không giấu được sầu lo. Thiên hạ mạnh nhất người, Đại Minh hoàng đế ra tính cuối cùng lại xuất binh. Ngự giá thân trinh. Tại thu hàng giao quang sau đó, người đàn ông này quả nhiên dự định nhất thống thiên hạ sao? Ngày xưa liên minh năm nước, gia tính đế sát thực không dám trực tiếp tới cứng rắn. Nhưng bây giờ liên minh chỉ còn bốn quốc, thực lực lớn bước suy yếu sau đó, gia tính đế cuối cùng lại không kiên kỵ. Sau nửa canh giờ, Phạm Ly đem bút phóng. Hắn vô tay, lập tức có thông minh tiểu thái giám lại gần, đem phê duyệt tốt tấu chương dần dần thu hồi. Vậy hạ, chiến sự tiền tuyến, thần đã biết hết. Hán đế đi sứ đưa tới quốc thư, mời ta đại sở giúp đỡ quân giới đan dược lương thảo những vật này, muốn tại trong vòng 10 ngày tiến đến Hán quân tiền tuyến. Thần dự đoán làm qua sắp đặt, các loại đồ quân nhu sớm đã chứa lên xe chờ phân phó, trong vòng 5 ngày là được đưa đến Hán quân doanh trại. Ngoài ra, thần đã cùng Mỹ đế, Nô đế xác nhận, hai quốc đều sẽ trực tiếp xuất binh viện trợ Hán đế. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Hạng Linh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vô ngực, mới nói, hủ chết chấm còn tưởng rằng lần này muốn xảy ra chuyện. Nếu đại Hán bị diệt, liên minh ít hơn nữa một nước, thiên hạ thật muốn bị gia tính nhất thống. Vậy hạ? Ừm. Phạm Ly cười khổ hai tiếng, mới nói, các quốc gia trợ giúp đại Hán, cũng chỉ là mang tuổi cứu hỏa mà thôi, Hán đế chiến bại là chuyện sớm hay muộn. A. Hạng Linh kinh hãi, ngay lập tức theo Hàn Nguyệt trong ngực ngồi dậy. Hán đế sẽ bại, lẽ nào là chúng ta trợ giúp chưa đủ, hay là Ngụy Ngô hai quốc xuất công không xuất lực? Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Phải, cũng không phải. Làm mồng ba quốc từ chối liên minh nghị hội chế độ, thì đã chú định bốn quốc không cách nào thật sự tụ lực. Vì liên bang tiêu chuẩn, Sở, Ngụy, Ngô đều đã tận lực, chỉ là cứu không được đại Hán. Hạng Linh nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Nàng làm nhưng còn nhớ, Phạm Ly nói lên chế độ đại nghị độ, là do một vị quyền lực cao hơn bốn quốc đế vương tối cao nghị trưởng, chủ tính chung điều phối bốn quốc toàn bộ chiến lực tài nguyên, vì đạt tới tuyệt đối đoàn kết, phản phất một nước, sau đó chống cự gia tính đế có thể xâm lấn. Đại Hán diệt quốc về sau, chúng ta làm sao bây giờ? Hạng Linh lo lắng mà hỏi. Thân hiện tại muốn làm chính là bảo đảm đại Hán bất diệt. Phạm Ly trả lời, lại đại xuất Hạng Linh ngoài ý liệu. Thế nhưng, ngươi mới vừa nói, Hán đế sẽ bại, đại Hán lại sẽ không vong. Phạm Ly chém đinh chặt sắt, ánh mắt càng là hơn chưa bao giờ có kiên định. Giống như bị tâm tình của hắn lây nhiễm, Hạng Linh thần sắc thì dần dần trở nên kiên nghị. Phạm Ly, ngươi cần chấm làm cái gì? Nàng hơi chút dừng lại, tăng thêm giọng nói. Bất luận cái gì chuyện, chỉ cần chấm làm được. Phạm Ly cười. Hắn rất ít gặp Hạng Linh bộ dáng này, tựa một con sẽ cào người mèo con, uy vũ đáng tiếc không có gì lực sát thương, ngược lại càng rõ rệt đáng yêu. Nghĩ kéo vào trong ngực, bắt nạt nàng. Thần đúng là có vấn đề, không phải bệ hạ không thể đảm nhiệm. Tốt. Ngươi nói đi. Hạng Linh đoan chính tư thế ngồi, lại phát hiện Phạm Ly ánh mắt không đúng, có chút xấu xa. Mặt nàng ửng đỏ, giận trách, ngươi muốn làm gì? Hàn Nguyệt ở đây. Phạm Ly nghe vậy sửng sốt. Cái gì cùng cái gì? Nói thật giống như chính mình muốn đùa giỡn lưu manh, với lại Hàn Nguyệt tại lại không được, không tại lẽ nào là có thể. Khủng. Vậy hạ, và Hán đế bại về sau, thần cần sắp đặt ngươi xuất ngoại một chuyến, không đúng, chỉ sợ là ba chuyến. Thần mời bệ hạ làm một lần thuyết khách, thay thần thuyết phục ba nước Ngụy Hán Ngô thiên tử, lại lần nữa tiếp nhận liên minh nghị hội chế độ. Sau một tháng, biên giới Hán Minh, Di Lăng địa giới, hỏa hoạn kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, đốt rủi vài tòa đỉnh núi. Khắp nơi trên đất thi hải tản ra mùi cháy khét, chân cụt tay đứt chất như núi, có mấy đầu trong núi dòng sông thậm chí bị thi thể ngăn cách. Thảm bại, bị đốt thành tro bụi là từng tòa Hán quân doanh trại. Trên trăm vị tu vi tinh thâm chiến tướng, tại địch nhân cường đại hơn trước mặt, bất luận làm sao ra sức chém giết, cuối cùng không thể miễn đi vừa chết. Tối trầm trọng, lại là bọn hắn người đã chết rồi, trên người chiến giáp binh khí lại phần lớn hoàn hảo, có thể thấy được làm công chi tinh xảo, dùng tài liệu chi khảo cứu. Sau trận chiến này, hai bên tướng sĩ ngược lại nhớ kỹ một sự kiện, thương hành Phạm thị xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Hán quân rút lui, Minh quân không có truy kích, thì rút về quê hương cảnh nội. Không truy, vì đại Hán viện binh đã tới. Ngụy đế Tào Tháo, Nô đế Tôn Quyền, cuối cùng xông phá nặng nề trở ngại, xuất quân đã tìm đến Di Lăng chiến trường. Nhị đế lại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Bọn hắn chỉ thấy được trọng thương ngã gục Hán đế Lưu Bị, cùng với khỏe miệng chảy ra nhàn nhạt vết máu, vẫn như cũ thần thái sáng láng đại minh gia tính đế. Hai người các ngươi rất không tồi. Gia tính đế tán thưởng, càng giống là trâm trọng. Nhưng năng lực xông phá giao quang, nghiêm tung, từ giai đám người ngăn cản, chắc hẳn các ngươi đã dùng xong riêng phần mình kia phần tức dưỡng. Tào Tháo cùng Tôn Quyền sắc mặt cực kỳ khó coi, lại không đáp lời. Chấm cùng Lưu Bị ác chiến nhiều ngày, tổn thất đây dự đoán thật nhiều. Ba người các ngươi, quả nhiên cũng giỏi về giấu rốt. Chấm hôm nay lui, nhưng không bao lâu, chấm đem dần dần tiếp hai vị. Cáo tử. Phạm Ly lần nữa nhìn thấy Lưu Bị, là tại Đại Hán cảnh nội Bạch Đế thành. Trước mắt hình tượng lại đặc biệt quái dị. Lưu Bị ủy thác, long sàng một bên, là khóc không thành tiếng Hán thái tử Lưu Thiện, Phạm Ly người quen biết cũ. nhưng ủy thác đối tượng lại là hắn, Tào Tháo cùng Tôn Quyền. Chấm cùng Ngụy Đế, Nô Đế, Tấn Vương giao nhau nhiều năm, tình nghĩa thâm hậu. Hôm nay, chấm mặt dày, vì ấu tử cần nhờ. Lưu Bị râu tóc bạc trắng, tiếng như cây khô hở. Tào Tháo, Tôn Quyền sắc mặt nghiêm trọng, càng là hơn toát ra một chút hối hận. Nhưng đến tột cùng đang hối hận cái gì, hai người lại nói không rõ ràng. Không kịp cứu viện thời, liên minh chưa đủ chặt chẽ. Dường như còn không chỉ chừng này. Tào Tháo cùng Tôn Quyền đột nhiên đồng thời nhớ ra, mấy tháng trước Phạm Ly đề cập qua liên minh nghị hội chế độ, hối hận từ chối thành lập nghị hội. Không, Hoàng Quyền chí cao vô thượng, há có thể nhường cái gì nghị trưởng bao trùm trên đó. Thực tế, đảm nhiệm nghị trưởng cũng không phải là chính mình dạng này thiên tử đại thừa cảnh, mà là tu vi chỉ có hợp đạo cảnh Phạm Ly. Tấn Vương có gì thượng sách? Tào Tháo cuối cùng mở miệng, chủ động hỏi hướng Phạm Ly. Tôn Quyền không nói lời nào, nhưng ánh mắt sớm đã rơi trên người Phạm Ly. Hai người dự đoán nhìn, có thể Phạm Ly muốn nhắc lại chuyện xưa, lần nữa sướng nghị liên minh nghị hội. Nếu như cương quyết thực sự là như vậy, Phạm Ly ít nhiều có chút dầu đổ bỉm leo. Nhưng mà, không hề có. Phạm Ly xông nhị đế chắp tay nói, bản vương vẹn vẹn đại biểu sở đế bệ hạ tỏ thái độ, như Ngụy Ngô hai quốc hữu chiến sự, sở quốc đem dốc hết toàn lực trợ giúp, dù là gánh chịu hai quốc tất cả quân phí chi tiêu cũng không tại lời nói dưới. Tào Tháo cùng Tôn Quyền nghe, tâm trạng không hiểu bừng lòng, có chút cảm kích, lại có chút mê man. Hẳn là chính mình lấy lòng tiểu nhân, hiểu lầm Phạm Ly. Phụ hoàng. Đột nhiên một tiếng khóc giống kêu rên. Kêu khóc người, chính là Hán thái tử Lưu Thiện. Mọi người lập tức ý thức được, Lưu Bị băng hà. Chương 468, cuối cùng một phần tức nhượng chương 468, cuối cùng một phần tức nhượng Lưu Thiện kế vị, niên hiệu Xây Hưng. Mặc cho tưởng nguyện là thượng tư lệnh, lại thêm thủ đô Lâm thời hộ, giả tiết, linh lích châu thích sứ, lại rời đại tướng quân, lục thượng thư truyện. Khương Duy đốc trong ngoài quân sự, lại mệnh đặng chi đốc Hoa Tiêu đường sông châu, phụ trách liên minh ngoại giao công việc. Nhìn Lưu Thiện đem nội chính, ngoại giao, quân sự đô an sắp xếp thỏa đáng, ngay cả Phạm Ly cũng nhịn không được gật đầu khen ngợi. Người đời sai lầm lưu đồ hèn nhát, tổ chim bị phá khó đảm bảo toàn bộ. Phạm Ly lầm bầm lầu bầu nói xong, đã thấy Hạng Ninh nhíu môi, vẻ mặt mất hứng bộ dáng. Vậy hạ làm sao vậy? Hắn hiếu kỳ hỏi. Lần này là Phạm Ly bạn giá, đối tiếp Hạng Ninh đi ra thăm Đại Hán. Hai người vừa mới tham gia hết Lưu Bị tang lễ, Phạm Ly thực sự nghĩ không ra, chính mình ở đâu lại chọc giận nàng không vui. Ngươi cũng không có như vậy khen qua chấm. Hạng Ninh chua xót nói, người ta cũng là hoàng đế nha. Ngạch. Phạm Ly lúng túng vào đầu. Này làm sao giải thích? Lẽ nào nói cho Hạng Ninh, Lưu Thiện tại hắn cái kia thế giới, bị trào phúng dễ cận mấy ngàn năm, chính mình chẳng qua nhất thời cảm khái, buộc tóc tình hoài mà thôi. Được rồi, ngươi không nên làm khó, chấm chỉ là thích bị ngươi hống nha. Hạng Ninh bỏ mặt, lại lập tức nói sang chuyện khác, chấm có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Phạm Ly bị câu lên lòng hiếu kỳ. Hạng Ninh nhìn hai bên một chút, những kia Hàn Thần, Ngụy Ngô hai quốc sứ giả cũng cách khá xa khoảng cách. Nàng đi cả nhắc, tiến đến Phạm Ly bên hai. Chấm trước đây muốn thuyết phục Lưu Thiện, nhường hắn tiếp nhận liên minh nghị hội. Không ngờ rằng hắn lại chủ động nói, không chỉ vui lòng gia nhập, càng tán thành ngươi tối cao nghị trưởng thân phận đấy. Phạm Ly nghe vậy, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nét mặt. Lưu Thiện tu vi thậm chí không bằng Phạm Ly. Đại Hán không có thiên tử đại thừa cảnh trấn thủ, liên minh nghị hội sát thực càng phù hợp Đại Hán tình hình thực tế. Nhưng mà, Lưu Thiện kiến thức khí phách năng lực đạt tới như vậy độ cao. Nếu như cương quyết đúng như đây, không đỡ nổi Lưu đồ hèn nhát thực sự là tự cổ chí kim thứ nhất oan án. Tấn Vương điện hạ, Sở đế bệ hạ. Một Hán cung thái giám mặt mũi tràn đầy định nọt đủ cười, tiến đến bên cạnh hai người. Nhà ta bệ hạ cho mời. Phạm Ly chầm chậm vào thái giám trên dưới dò xét một hồi. Hắn là cố ý hay là nói sai? Vừa nãy xưng hô, thế mà đem chính mình bày tại trước Hạng Ninh mặt. Người tên là gì? Phạm Ly hỏi. Nô tỳ tiện danh Hoàng Hạo, sao dám làm phiền Tấn Vương hạ hỏi. Hoàng Hạo một bộ thụ sủng nhược kinh nét mặt, lại kém chút đem Phạm Ly bữa cơm đêm qua buồn nôn hiện ra. Nguyên lai là hắn. Quan sát trên dưới 5000 năm sử sách, tại số lượng như cá giết sang sông thái giám bên trong, Hoàng Hạo cũng là nổi tiếng nhân vật. Đáng tiếc, là tiếng xấu. Muốn hay không nhắc nhở Lưu Thiện, đem này thẳng hoạn trừ ra. Ý niệm này theo Phạm Ly trong đầu chợt lóe lên, lập tức liền bỏ đi. Này, quản này nhàn sự làm gì? Chính mình còn không phải thế sao đại từ đại bi Bồ Tát. Huống chi xuyên qua thế giới khác, có trời mới biết Hoàng Hạo đúng thuộc Hán còn có thể có bao nhiêu ảnh hưởng. Tấn Vương điện hạ, Hán đế bệ hạ. Xa xa Lưu Thiện theo trong cung điện ra đây, một đường chạy đến hai người trước mặt. Hán cùng Hoàng Hạo giống nhau, cũng là đem Phạm Ly bày ở phía trước. Xem ra, chủ tớ hai đều là người tâm tư kín đáo. Hán đế không cần tự mình ra nên đón. Phạm Ly cười nói, lễ nặng. Không nặng, không một chút nào nặng. Lưu Thiện nụ cười chân thành. Nhiều ngày không gặp, đúng là cơ thể có hơi mập ra. Bước vào cung điện về sau, ba người vốn nên điểm chủ thứ ngồi xuống. Lưu Thiện lại nói, hôm nay số ghế, chấm đề nghị ý theo liên minh nghị hội chế độ, lấy tối cao nghị trưởng vi tôn, mời Tấn Vương thượng tọa. Phạm Ly sững sờ, trong lòng tự nhủ hảo gia hỏa, thật không có đây Lưu Thiện cao hơn đạo. Hắn đang âm thầm châm biếm nhìn, cũng cảm giác có người bóp chính mình sau lưng, là Hạng Ninh. Hừ, người ta kính trọng ngươi đây, còn không lên tọa. Nữ nhân khi nào tức giận, thực sự là vĩnh viễn thì đoán trước không đến. Nhưng Hạng Ninh chỉ là nho nhỏ phát cái tính tình, âm thanh liền chuyển thành ôn nhu ngọt ngào. Đi thôi, ngươi chủ ngoại, chấm. Chủ nội, hiện tại nên ngươi nói tính. Phạm Ly thật sợ Hạng Ninh âm thanh quá lớn, bị Lưu Thiện nghe thấy. Hắn thì không còn khách khí, trực tiếp ngồi chủ vị. Vừa hạ xuống tọa, Lưu Thiện thì vội vàng mở miệng. Tiên đế bại vong, đều bởi vì Ngụy Ngô nhị đế không kịp cứu viện. Nhưng không phải là nhị đế cố ý kéo dài, thật sự là lớn minh cao thủ nhiều như mây. vì hoàng hậu giao quan cầm đầu, tăng thêm một đám văn võ quan biên, thế mà bức đến nhị đế đem tức nhưỡng đều dùng. Ngụy Ngô chết tức nhưỡng sau này càng không khả năng chinh phạt Đại Minh, chỉ có thể phòng thủ. Binh pháp nói, thủ lâu tất thua. Thần Vương điện hạ, ngươi nhìn xem phải làm sao mới ở đây. Lưu Thiện tốc độ nói mặc dù đội vàng, lại là trật tự rõ ràng, ý nghĩ rõ ràng. Phạm Ly nghe hắn nói xong, thầm nghĩ, bằng bây giờ bốn quốc thực lực, cũng không có khả năng chủ công Đại Minh. Cho dù còn có tức nhưỡng cũng là dị bảo không có đất dụng võ. Đột nhiên, trong điện quang hỏa thạch, một cái ý niệm trong đầu theo Phạm Ly trong lòng hiện lên. Hán đế bệ hạ, xin hỏi quý quốc tiên đế kia phần tức nhưỡng có từng bị sử dụng tới? Di Lăng chi chiến là tại Đại Hán cảnh nội. Lưu Bị cùng gia Tịnh đế ác chiến, cho dù thi triển thiên tử thần thông, nhưng cũng là không cần tiêu hao tức nhưỡng. Quả nhiên, Phạm Ly hỏi xong, đã nhìn thấy Lưu Thiện cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một tinh xảo hộp gỗ. Chỉ là hộp gỗ vật liệu thì tỏa ra linh khí nồng nặc, có thể thấy được nó chân quý trình độ. Phần này chính là Đại Hán tức nhưỡng cũng không từng sử dụng. Lưu Thiện thở dài nói, chớ mặc dù kế thừa tức nhưỡng tu vi khoảng cách đại thừa cảnh rất xa, căn bản không dùng được nó. Phạm Ly mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Hắn lúc này mở miệng nói, tất nhiên bệ hạ không dùng được tức nhưỡng có bằng lòng hay không bán trao tay cho bản vương. Phương diện giá tiền, mời bệ hạ cứ mở miệng là được. Tức nhưỡng là gia tính đế ngụy tạo thần vật. Dù thế, nhưng cũng là một kiện bảo vật, chỉ là số lượng thưa thất thôi. Phạm Ly không rõ ràng, gia tính đế trong tay còn thừa lại bao nhiêu tức nhưỡng. Nhưng trước mắt cái này phần, hắn lại tình thế bắt buộc. A, thần vương cũng muốn sao? Lưu Thiện lộ ra vẻ xấu hổ, cười khổ nói, lần trước ngụy đế cùng nô đế, thì cố ý mua sắm tức nhưỡng. Chấp tự biết vô dụng, cũng không dám tàng tư, sát thực dự định ra tay, lại không biết bán cho ai hơn có lợi cho Kháng Minh. Lưu Thiện thân làm vua của một nước, vốn không hiếm có một kiện bảo vật mua bán ích lợi. Kháng Minh mới là đại sự. Như Kháng Minh thất bại, quốc phúc tương vong, có bao nhiêu bảo vật tài nguyên cũng là người ta chiến lợi phẩm. Ngụy Ngô nhị đế bên ấy, bản vương tự có cách nói. Mời bệ hạ đem tức nhưỡng giao cho bản vương, là thù lao, thương hành Phạm Thị tại Đại Hán chi nhánh, có thể toàn bộ tặng cùng bệ hạ. Lưu Thiện còn một chút đứng dậy. Thật chứ? Tấn vương thật không lừa chấm. Thương hành Phạm Thị chính là tài phú biểu tượng. Dù là vẹn vẹn là tại Đại Hán chi nhánh cơ cấu, kỳ tài giàu thì không thể khinh thường. Lưu Thiện xem chừng, trừ ra bù vào Di Lăng chi chiến vật tư thứ bị thiệt hại, ngay lập tức củng cố biên cảnh phòng tuyến thì dư giả. Bản vương cũng không nói dối. Phạm Ly cười nói, bệ hạ nếu không tin, có thể hỏi một chút nhà ta bệ hạ. Hắn nói xong, thuận tay chỉ hướng Hạng Linh. Lại không nghĩ rằng, Hạng Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại hình như xấu hổ tại nói dối tựa như. Đúng. Hạng Linh rít qua kẽ răng mấy chữ. Nhà ta tấn vương a, cũng không nói dối đâu. Quả nhiên không thể biết nhiều, việt viết biệt thủy. Chương 469, Cam là hoàng hậu. Chương 469, Cam là hoàng hậu khủng. Một ngụm nung huyết, nhuộm đỏ hoàng cung Đại Minh ngự dài gạch vàng. Giao quang chống đỡ không nổi, mềm mềm ngồi sập xuống đất. Nàng mặc dù mặc hoa lệ phượng bảo, lại lan đến tàn trong gió bình thường, khí tức yếu ớt, linh khí hỗn loạn. Sau lưng giao quang, đứng nghiêm tung, Từ Giai, Cao Củng và Đại Minh trọng thần. Bọn hắn lại là tất cả như xưa, cũng không bị thương nặng bộ dáng. Trận chiến này, hoàng hậu cùng người khác gái khanh cũng khổ cực. Gia Tĩnh đế cười nói, Lưu Bị đã vong, thế gian ít hơn nữa một vị tiên tử đại thừa cảnh, chấm không phải lo rồi. Vài vị trọng thần lập tức quỳ xuống, hô to vạn tuế thánh minh. Gia Tĩnh đế chờ bọn hắn núi thở sau đó, mới liếc giao quan một chút. Lữ Phương, nô tỳ tại. Tiễn hoàng hậu hồi cung nghỉ ngơi. Tuân chỉ. Lão thái giám Lữ Phương cười ha hả đi vào giao quan trước mặt, thì không nâng nàng, chỉ không người nói, hoàng hậu nương nương, bệ hạ nhường nô tỳ tiễn ngài hồi cung. Thần thiếp. Tuân chỉ. Giao quan mặt xám như cho tàn, âm thanh càng lộ ra tuyệt vọng. Nàng dãy rủa lấy đứng dậy, ánh mắt u oán đảo qua ở đây vài vị trọng thần. Ngăn cản Tào Tháo cùng Tôn Quyền trận chiến kia, bọn hắn đều là xuất công không xuất lực. Vì bức bách nhị đế sử dụng tức nhưỡng giao quang không thể không toàn lực ra tay. Dựa vào phẩm cấp trên rõ ràng ưu thế, nàng sát thực đem Tào Tháo cùng Tôn Quyền bức đến tuyệt lộ. Nhưng nhị đế lập tức thi triển bản cổ cự thân lại lập tức áp chế giao quang. Tốt xấu nàng là hoàng hậu Đại Minh, phong thần bảng bên trên có tính danh, càng không khả năng phản bội gia tính đế. Vài vị trọng thần cuối cùng ở lúc mấu chốt ra tay, đem giao quang cứu. Ta làm sao lại như vậy thê thảm như thế, lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Giao quang ngơ ngơ ngắc ngác, đi theo Lữ Phương bước chân, hồi lâu mới về đến tẩm cung của mình. Lão thái giám rất là qua loa hành lễ, liền quay người trở về Kim Loan điện đi. A Sương, Kim Đức, Diệu Âm, Huyết Phượng, Bạch Thập Cửu, Bạch Dung, Điêu Thuyền, Tiết Tố Tố, còn có Thanh Khâu cùng Hàn Nguyệt. Tinh thổ của ta đã từng cỡ nào huy hoàng, sớm biết có thể như vậy, ta liền không khai quốc, không xứng đế, cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như vậy. Trời ạ! Giao quang lại ho ra một búng máu, suy yếu nằm ở trên giường, không nhúc nhích, mặc cho hối hận nước mắt theo gò má trượt xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, lại là tổng quản thái giám Lữ Phương đi mà quay lại. Thánh chỉ đến. Nguyên bản như chết người nằm ngửa giao quang, đúng là ngay lập tức trở mình xuống giường, quỳ rạp trên đất. Thần thiếp giao quang nghe chỉ. Lữ Phương phất ống tay áo một cái, liền có mấy cái tinh mỹ bình sứ nhỏ song song bày ra trên tử đàn bắt tiên trác. Bệ hạ có chỉ, hoàng hậu giao quang cản trở địch có công, thưởng thức long phượng hồi xuân đan một bình, thủ dương thiếu hoàn đan một bình, bảo nguyên lích thọ đan một bình. Nghe lão thái giám báo tên món ăn tựa như lại có trọn vẹn 10 bình đan dược, phẩm cấp càng là hơn không thấp. Kém nhất cũng là địa cấp cửu phẩm, còn lại đều tại thiên cấp phẩm giai. Giao quang đông cảm giác hốc mắt mỏi nhừ, run giọng nói, thần thiếp đa tạ bệ hạ ban thưởng. Nương nương. Lão thái giám âm thanh dường như thì thân thiết mấy phần. Bệ hạ hy vọng nương nương mau chóng chữa trị khỏi thân thể. Sau 3 ngày, nô tỳ tiếp nương nương dọn đi cẩn thân tinh xá ở lại. Giao Quang quỳ trên mặt đất, nàng mờ mịt ngẩng đầu hỏi, ta vì sao muốn dọn đi ở đâu? Hoàng thượng biết không? Nương nương nói đùa. Lữ Vương che miệng khẽ cười nói, nô tỳ là vì hoàng thượng ban sai không có ý chỉ hoàng thượng, lẽ nào nô tỳ thì ra làm chủ trương? Về phần nương nương chuyển cẩn thân tinh xá muốn làm gì? Đương nhiên là phục thị hoàng thượng. Giao Quang nghe vậy, lại ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, bệ hạ, là muốn ta thị tẩm sao? Nương nương là hoàng hậu đại minh, phục thị bệ hạ thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên thì bao gồm thị tẩm. Lữ Vương nói xong, cúi người hành lễ, liền bay người lui ra ngoài. Tịch Liêu trong lãnh cung, Giao Quang vẫn quỳ trên mặt đất. Không biết lại qua bao lâu, nàng lại cười. Ha. Ha ha ha. Tốt. Bệ hạ muốn ta thị tẩm, sau này thời gian thuận tiện qua. Ta muốn mau mau dưỡng thương tốt. Dược đâu? Thuốc của ta đâu? Nàng trông thấy trên bàn bát tiên nguyên một sắp xếp lọ thuốc, nhanh chóng trộm tới một bình, mở ra cái nắp đem tất cả đan dược đổ ra. Trong khoảnh khắc, mùi thuốc tràn ngập cả tòa lãnh cung. Thiên cấp đan dược, hiệu quả há lại tầm thường. Giao Quang đem tất cả đan dược nuốt vào trong bụng, vận chuyển huyền công, đem dược lực chuyển hóa làm linh lực, khí huyết, nhanh chóng chữa trị nội thương. 3 ngày sau, Giao Quang thương thế khỏi hẳn. Lữ Vương trở lại lãnh cung, đúng lúc trông thấy nàng ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh, đối với một mặt gương đồng vẽ lông mày vẽ tóc mai. Lão thái giám hơi cười một chút, cũng không thúc giục. Hắn đợi chừng một canh giờ, Giao Quang ánh mắt cuối cùng từ trên gương đồng dịch chuyển khỏi. Nương nương, xin di giá cẩn thân tinh xá đi. Giao Quang đứng dậy, trên mặt thì treo lấy nụ cười. Mị như xuân đi, ngọt dường như lương mật. Nàng nguyên bản cũng không xuất sắc dung nhan, lại cũng có rất nhiều mềm mại vũ mị. Ai ra chưa bao giờ từng tới cẩn thân tinh xá, còn xin công công dẫn đường. Chúng ta đi mau mau, không thể nhường bệ hạ chờ lâu. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ Chiêu Hiền nạp sĩ, thành công thu hút tiên nhân vào triều làm quan. Thiên tử giai thê cấp cho tu vi ban thưởng. Ký chủ cảnh giới tăng lên, hợp đạo cảnh tam phẩm. Hoàng cung đại tấn, Kim Loan điện. Phạm Ly trong tay cầm một phần hợp đồng lao động bên bê ký tên một cột bên trên, thình lình có Trương Đạo Lăng ba chữ. Tốt. Phạm Ly đứng dậy, bước đi hạ ngự giai, đi vào Trương Đạo Lăng trước mặt. Thái phó vào triều, chấm thêm nữa một tay bảng. Trương Đạo Lăng gò má ửng đỏ. Hắn ở đây phủ thái phó dừng nửa tháng, có thể nói hưởng hết vinh hoa phú quý, cuối cùng không cách nào kháng cự trong tay kia phần hợp đồng lao động, cắn răng ký xuống đại danh của mình. Bệ hạ, thần. Thần tham kiến bệ hạ. Trương Đạo Lăng nói xong, muốn uốn gối hạ bái. Nói câu lời trong lòng, hắn hiện tại hơi có chút khó mà tiếp nhận chính là muốn lê bái Phạm Ly như vậy một vị phạm gian đế vương. Tiên nhân cảm giác ưu việt, nhất thời nửa khắc là không có khả năng phóng. Thái phó không cần như thế. Phạm Ly lại ngay lập tức nâng lên Trương Đạo Lăng, miễn đi hắn cái quỷ này. Chuyển chỉ. Tại Trương Đạo Lăng mê man ánh mắt bên trong, Phạm Ly lớn tiếng tuyên bố. Từ hôm nay, thái phó Trương Đạo Lăng trước điện miễn quỷ, cũng đặc chỉ ân chuẩn tán bái bất danh, nhập triều bất su, kiếm lý thượng điện. Theo Phạm Ly vừa dứt lời, cả triều văn võ cùng kêu lên hô to, chúng thần lĩnh chỉ. Trương Đạo Lăng quả thực sợ ngây người. Như thế ân sủng, như thế vinh hạnh đặc biệt. Trong lòng của hắn chỉ có điểm này xoắn xuýt, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hiện tại, Trương Đạo Lăng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, vậy hạ yêu ta. Thần. Thần. Trương Đạo Lăng cảm động sau khi suýt nữa nói ra muốn vì Phạm Ly quên mình phục vụ tận trung. May mắn, hắn nhịn được. Hợp đồng kỳ rốt cuộc chỉ một năm, trong một năm này chính mình cần cù chăm chỉ phụ tá Phạm Ly, xứng đáng hắn phần ân tình này liền tốt. Và hợp đồng kỳ đầy, chính mình vẫn là phải trở về tiên giới, với lại Phạm Ly còn đáp ứng cùng chính mình cùng một chỗ. Thái phó. Phạm Ly đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói, "Chẳng có một tin tức xấu, hôm nay nhất định phải chính miệng kể ngươi nghe." "A." Bệ hạ mời nói, thần rửa thai lắng nghe. Trương Đạo Lăng thì đoàn chính thái độ, có hơi cong cong thân thể, bày ra quân thần tôn ti có khác. Tin tức xấu? Năng lực có cái gì tin tức xấu? Chính mình là từ tiên giới tới, tại phàm gian một thân một mình, không có bướng hữu. Trương Đạo Lăng nghĩ như vậy, bên hai thì chuyển đến giọng Phạm Ly. Tiên giới phái đi đại minh tiên sứ Lý Trường Canh, trâm đã xác nhận, hắn bị gia tính đế đương triều chém giết. Hôm nay thì một trường, Nam Xương thời tiết này không có cách nào gõ chữ, mọi người trên mạng điều tra thêm liền biết, khủng bố như vậy. Chương 470, Hợp Tung, 1, chương 470, Hợp Tung, 1, Mẫn Chỉ. Ngày xưa, Giao Quang từng ở chỗ này khởi xướng ngũ đế hội minh, Phạm Ly đại biểu Hạng Sùng cũng tới đến nơi đây. Nhoáng một cái 10 năm, cảnh còn người mất. Hội minh di chỉ còn tại, nhưng ngũ đế chi Hạng Sùng, Lưu Bị tuần tự bỏ mình, ngay cả Giao Quang thì rút đi đế vị, 10 phần châm chọc biến thành đại minh hiện nay hoàng hậu. Phạm Ly lần nữa tiếp vào mời, trở lại chỗ cũ, người đề xuất lại là Tào Tháo. Ha ha ha. Tần Vương, nô đế, lại gặp mặt. Phạm Ly cùng Tôn Quyền gần như đồng thời đến mất chỉ, lại phát hiện Tào Tháo đã sớm đến rồi. Hắn nhanh chân tiến lên đón, nghiêm chỉnh chủ nhà một. Ngụy đế bệ hạ. Phạm Ly cùng Tôn Quyền chắp tay chào. Phạm Ly tuy chỉ là vương tước, nhưng thủ đoạn thực lực sớm đã đạt được Tào, Tôn tán thành, từ trước đến giờ cũng là đã bình ổn bối lê gặp nhau. Tới tới tới. Tào Tháo đứng ở chính giữa, từ hai bên trái phải dắt hai người tay, dẫn bọn hắn ngồi vào vị trí tự ngồi. Mẫn chỉ hoang vu. Tào Tháo lại mới lập một tòa tiểu đình, mặc dù cùng quanh mình bầu không khí không hợp, cũng hầu như đây ba người ngoài trời ngốc đứng mạnh hơn. Tiểu đình bên trong bày biện rất nhiều đồ vật, một tòa đồng tôn, ba con đào nhĩ bôi, lại có hỏa lò, giỏ trái cây các loại. Không biết ngụy đế mời chấm cùng Tấn Vương tới trước cần làm chuyện gì. Tôn Quyền cười hỏi. A, chấm đã lâu không gặp hai vị hảo hữu, rất là tưởng niệm. Tào Tháo vớt râu mỉm cười, lại nói, đúng lúc gặp đầu cảnh cây mơ đã thanh, chợt có nhận thấy, nhớ ra hai vị nấu rượu chuyện phiếm, cho rằng tiêu khiển. Nấu rượu chuyện phiếm. Phạm Ly mí mắt giật một cái, trong lòng tự nhủ Lưu Bị cũng hạ táng ngươi mới nhớ ra Thanh Mai trừ tiểu. Mạng trì hoán đủ cao a. Chuyện phiếm. Tôn Quyền cũng cười nói, ba người chúng ta, ai không phải một ngày trăm công ngàn việc, tục vụ quân thân, ngụy đế lời ấy thái giả thái giả. Hừ. Tào Tháo dương giận. Chấp tuyển chọn tỉ mỉ thượng phẩm chi rượu đồ khang, cây mơ càng là hơn chấm tự tay ngắt lấy. Nô đến nếu là không để vào mắt, chấp tử cùng tấn vương phẩm tiểu là được. Tôn Quyền cười hắc hắc, thì không đáp lời, chính mình nắm một cái cây mơ ném vào đồng tôn trong. Lò lửa chính vượng. Không bao lâu công phu, sen lẫn cây mơ mùi trái cây rượu đồ khang, đã câu được ba người thèm ăn nhỏ dãi. Tào Tháo tay trái làm kiếm chỉ, lập tức có ba đạo thật nhỏ cột nước từ trong đồng tôn bay ra, rơi vào ba người trước mặt đảo nhĩ bôi bên trong. Đây là linh khí ngự vật thủ đoạn nhỏ, bây giờ Phạm Ly cũng có thể làm được dễ dàng. Mời. Ba người đồng thời nâng chén, lại cùng nhau uống vào. Tiếp đó, thật sự là nói chuyện trời đất, nói chuyện Tào Lao trọng tâm câu chuyện. Tào Tháo đầu tiên hướng Tôn Quyền tỏ vẻ thăm hỏi. Từ Chu Du sau khi chết, Tiểu Kiều ở góa ở nhà, có phải áo cơm sung túc, ngân tiền linh thạch có thể đủ chi dụng? Nếu có cần, Tào Tháo có thể tự mình mang theo trọng lễ đến nhà thăm viếng. Còn có Đại Kiều càng là hơn trượng phu chết sớm, ở góa nhiều năm, nếu là tinh thần chống rông khó nhịn tịch mịch, Tào Tháo vui lòng để cử Trương Tu Thẩm Nương Châu Thị cho nàng biết nhau. Tôn Quyền đầu tiên thay Đại Kiều Tiểu Kiều ngỏ ý cảm ơn, cũng hỏi thăm Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang, cháu Tào An Dân cùng Đại tướng Điển Vi tình hình gần đây. Nghe tin bất ngờ ba người đã chết đi nhiều năm, Tôn Quyền thâm biểu tiếc nuối. Sau đó, Tôn Quyền thì hỏi Tào Tháo. Từ Quách gia sau khi chết, đại ngụy nhân tài héo tàn, lo lắng Tào Tháo sau trăm tuổi, tử tôn không hiền tài phụ tá. Hắn nghe nói trong sông Tư Mã gia tộc nhân tài đông đúc, như Tư Mã Ý người hiển danh lan xa, đề nghị Tào Tháo tiến về mời chào. Tào Tháo nghe được liên tục gật đầu, nhưng cho rằng Ưng thị lang cố chi đồ càng thích hợp giang đông bọn chỗ nhất. Khục. Phạm Ly ho nhẹ một tiếng. Hai vị bệ hạ, chuyện phiếm không bằng dừng ở đây, chúng ta trò chuyện điểm chính sự a. Hắn thật sự hoài nghi, lại như thế trò chuyện xuống dưới, Ngụy Ngô hai quốc chỉ sợ cũng muốn làm tràn đoạn giao. Sao? Hóa ra chính mình là tới làm lịch sử nhân chứng. Liên minh vỡ tan, theo Ngụy Ngô nhị đế miệng pháo bắt đầu. Hừ. Tào Tháo chừng Tôn Quyền một chút, mới bưng chén rượu lên, đúng Phạm Ly ra hiệu. Tấn Vương, bây giờ đại minh thế thịnh, Ngụy Sở Ngô tràn ngập nguy hiểm, không biết Tấn Vương nhưng có phương pháp phá giải. Phạm Ly nghe được lắc đầu cười khổ. Bản vương biện pháp vẫn đang chỉ có một cái, chính là phổ biến liên minh nghị hội chế độ. Hắn nói như vậy cũng biết Tào Tháo cùng Tôn Quyền không thể nào đồng ý quả nhiên. Tào Tháo đặt chén rượu xuống, thở dài, nếu như thế, chấm có nhất pháp, cũng có thể kháng minh. Nói nghe một chút. Tôn Quyền như cái vai phụ tiếp tra cực nhanh. Tào Tháo đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một cái quyển trục. Chậm chậm triển khai, lại là đất Trung Nguyên đồ. Từ Hán Hiếu Nhân Hoàng đế Tấn Thiên Hậu, chấm được Hán Thất Sách báo điện tàng, trong đó Thái Sử Công Tả Thị Chiến Quốc ba bộ trong sách có dấu chú ý bí yếu. Chấm nghiên cứu nhiều năm, lộ ra một đạo công pháp, tên là Hợp Tung. Bộ công pháp này không được nói thăng chiến lực, thậm chí không được nói thăng tu vi, đứng kéo dài tuổi thọ, vũ hóa thành tiên thì không dùng được. Phạm Ly nghe được mơ hồ, chỗ ích lợi gì đều không có, đây coi là cái gì công pháp? Nhưng hắn liếc trộm Tôn Quyền một chút, hắn lại không giống chính mình như vậy mê man. Tôn Quyền thần sắc chấn định, ung dung tự nhiên, hình như đã sớm biết Hợp Tung tồn tại, cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ lạ. Phạm Ly ngay lập tức lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hai vị này hẳn là âm thầm sớm thông qua khí. Hợp Tung duy nhất công dụng, có thể đem vài quốc gia khí vận dung hợp thông dụng. Chính là nói, chỉ cần Hợp Tung thành công, Sở Đế thậm chí có thể tại Đại Ngụy, Đại Nô quốc cảnh bên trong, hoàn mỹ thi triển thiên tử thần thông. Phạm Ly thật sự động dung. Tào Tháo quả nhiên đại tài, có thể theo trong sách xưa lĩnh hội kiểu này kỳ diệu công pháp. Chờ một chút, hình như không thích hợp. Thiên tử là khắp thiên hạ tâm nhãn nhiều nhất sinh vật, Tào Tháo mới vừa nói Sở Đế có thể tại Ngụy Ngô hai quốc thi triển thiên tử thần thông. Nói chuyện Tào Lao đâu? Hạng Linh tu vi gì? Nàng khoảng cách đại thừa cảnh còn lôi kéo cách xa vạn dặm đâu. Phạm Ly cười khổ, đồng dạng đạo lý, Hợp Tung sau khi thành công, Ngụy Đế cùng Ngô Đế cũng có thể tại ta Sở quốc thi triển thiên tử thần thông. Đúng. Tào Tháo cùng Tôn Quyền lại chăm miệng một lời. Hai người ý thức được lộ đôi, lại vội vàng đồng thời câm miệng. Ha ha. Phạm Ly cười không nói. Thiên tử thần thông, bàn cổ cự thân, đây là uy hiếp cấp siêu cấp sát chiêu. Đúng là có bản cổ cự thân vương triều hoàng đế cho dù là bình thường bên trong chủ, phần lớn cũng có thể thủ hộ cương thổ cùng con dân. Sở quốc, Phạm Ly cùng Hạng Linh đều không phải là đại thừa cảnh, Ô Truy càng là hơn hôn mê đến nay chưa tỉnh. Trên giấy thực lực, Tam quốc trong Sở quốc yếu nhất. Chỉ bằng điểm này, Phạm Ly làm sao có khả năng bức bỏ liên minh nghị hội không cần, tiếp nhận Tào Tháo đổ bỏ Hợp Tung. Hắn cười lạnh nhìn Tào Tháo cùng Tôn Quyền, thì không đáp lời. Tấn Vương yên tâm, lời của chấm còn chưa nói xong. Phạm Ly lo lắng, Tào Tháo không còn nghi ngờ gì nữa trước kia liền nghĩ đến. Hắn đưa tay chỉ hướng bản đồ nơi nào đó, chính là Ngụy Sở Ngô Tam quốc cùng Đại Minh giáp giới một phiến khu vực. Hợp Tung không phải một người có thể thành, chỉ có các quốc gia thiên tử đồng thời thi triển Hợp Tung mới có thể khí vận dung hội quan thông, vạch ra một mảnh đất Hợp Tung. Ý của chấm thì lựa chọn Tam quốc cùng Đại Minh giáp giới bên cạnh. Hợp Tung sau khi thành công, gia tính đế một sáng xâm nhập, chấm cùng Ngô đế có thể liên thủ đối địch. Tào Tháo không cần phải nói, Phạm Ly thì cuối cùng đã hiểu. Biện pháp tốt. Tào Tháo cùng Tôn Quyền đồng thời vì bản cổ cự thân đối mặt gia tính đế, cho dù không thắng được, tin tưởng đánh cái ngang tay vẫn còn có cơ hội. Chí ít sẽ không giống Lưu Bị thảm như vậy bại, trọng thương bất trị bỏ mình. Sở quốc cần thiết nỗ lực cũng chỉ là biên cảnh bộ phận cương vực mà thôi. Tào Tháo lại tiết hận thở dài, chỉ hận chấm vừa mới lĩnh hội hợp tung nếu có thể lại sớm một ít, Huyền Đức liền sẽ không chết. Chương 470, hợp tung 2, chương 470, hợp tung 2, Phạm Ly đột nhiên lại nhớ ra cái gì. Ngụy đế, ngươi sẽ đem hợp tung truyền cho nhà ta bệ hạ. Làm nhưng, Tào Tháo gật đầu, nếu không như thế, Tam Quốc hợp tung há có thể thành công. Tốt, bản vương đại biểu Sở đế, hiện tại là có thể đáp ứng. Phạm Ly thái độ chuyển biến cực nhanh, lại nói, nhưng bản vương có một cái điều kiện, mời Ngụy đế trước đem hợp tung truyền thụ cho bản vương. Sau đó, lại từ bản vương truyền thụ cho Sở đế bệ hạ. Cái này, ngược lại là không sao hết. Tào Tháo sững sờ, mặc dù không có từ chối, nhưng trong lòng vẫn đang oán thầm. Nhìn tới tình báo có sai, đều nói Phạm Ly cùng Sở đế Hạng Ninh có tư tình, sẽ không được kia soán quyền đoạt vị sự tình. Hiện tại xem ra, nhi nữ tình trường cuối cùng không bằng Giang Sơn xã tắc quan trọng. Bằng không, Phạm Ly tu luyện hợp tung có làm được cái gì? Hợp tung, nhưng thật ra là một loại pháp môn dẫn khí. Nó càng giống một loại kỹ xảo, mà không phải huyền diệu cao thâm công pháp đạo thuật. Phạm Ly tại Mẫn Chỉ khổ luyện 3 ngày, liền thành thạo hợp tung. Tào Tháo cười nói, Tấn Vương tiên phú tuyệt cao, chấm chỉ đạo Ngô đế tu luyện, hắn nhưng là dùng 5 ngày mới nắm giữ. Khục. Tôn Quyền vội ho một tiếng, dùng ánh mắt nhắc nhở heo đồng đội. Tào Tháo hiểu liền, liên tục lúng túng cười làm lành. Hai người này quả nhiên là đã sớm âm thầm đàm tốt, Mẫn Chỉ hội mình chỉ là vì thuyết phục Phạm Ly. Đa tạ Ngụy đế truyền công, người đều là muốn mặt mũi, thực tế đế vương. Phạm Ly dứt khoát giả bộ như không nghe thấy. Bản vương mau chóng trở về đại sở, đốc thúc nhà ta bệ hạ mau chóng nắm giữ hợp tung công pháp. Chấm đã. Phạm Ly đang muốn đi, nhưng lại bị Tào Tháo gọi lại. Ngụy đế còn có việc. Hắn hiếu kỳ hỏi. Có. Tào Tháo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn tới không chỉ có chuyện, hơn nữa là đại sự. Hợp tung thành công, Tam Quốc có thể hưởng nhất thời bình tĩnh. Nhưng thủ lâu tất thua, Ngụy Sở Ngô Ha có thể ngồi chờ chết. Phạm Ly nghe được đầu góc bù mịn. Hắn làm nhưng sẽ không ngồi chờ chết, bằng không đại tấn sao lại điên cuồng tích xúc thực lực. Ngụy đế có chủ ý gì tốt? Hắn thuận miệng hỏi. Và ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Tam Quốc hợp binh một chỗ, chinh phạt Đại Minh. Tào Tháo thực sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chủ động xuất kích. Phạm Ly trừng to mắt, trên dưới dò xét Tào Tháo cùng Tôn Quyền. Xin hỏi hai vị bệ hạ, hiện tại là đại thừa cảnh mấy phẩm? Hắn hỏi huyền chuyển, nhưng cũng là ra hiệu ngầm hai người tu vi không bằng gia tinh đế. Ha ha ha. Tào Tháo đầu tiên là cười to, sau đó tự rêu nói, chấm khổ tu 10 năm, hao phí vô số thiên tài địa bảo, khó khăn lắm bước vào đại thừa cảnh lục phẩm cảnh giới. 10 năm, theo nhất phẩm để thăng đến lục phẩm. Phạm Ly mí mắt giật một cái. Tào Tháo quả nhiên không phải người thường. Chấm không bằng Ngụy đế, chỉ có ngũ phẩm mà thôi. Tôn Quyền cũng cười nói, "Nóa, càng lưu phê được không?" Tôn Quyền niên kỷ đây Tào Tháo nhỏ rất nhiều, tu vi cũng chỉ có nhất phẩm trên lệnh, quả thực khủng bố a. Phạm Ly thậm chí có chút hoài nghi, hai người bọn họ có phải hay không thì trói buộc cùng hệ thống. Một lục phẩm bản cổ cự thân thêm một ngũ phẩm bản cổ cự thân cũng không phải ra tính đế đối thủ. Tào Tháo đột nhiên nói, "Vậy ngươi còn chủ động trêu chọc người ta?" Phạm Ly thật không có ý tứ nói ra miệng, nhưng trên mặt nét mặt đã bại lộ. Kỳ thực, gia tính đế có thương tích trong người. Tào Tháo lại nói, "Làm sao ngươi biết?" Phạm Ly kinh ngạc, thốt ra. Vì thời gian, Tào Tháo thần sắc hơi có chút tạm đạm. Huyền Đức cùng gia tính cổ chiến, quân nhau hồi lâu mới bị thua. Chấm cùng Ngô đế lặp đi lặp lại thôi diễn, hoài nghi hắn có ám thương chưa lành. Tôn Quyền lập tức tiếp lời, "Kỳ thực, chấm cùng Ngụy đế không kịp cứu viện, Huyền Đức sớm cái kia bại. Nhưng hắn dường như trèo chống đến ta hai người chạy đến. Chỉ dựa vào điểm này, chính là bằng chứng. Bại giao quang, sát thiên sứ, sẽ cùng Huyền Đức các đấu, cho dù gia tính đế thiên hạ đệ nhất nhân, cũng là nhục thể phàm thai. Ngoài ra, chấm còn tra ra, hiện tại Đại Minh biên quân đều là khai thác thủ thế, cũng không tập kết binh lực công phạt Ngụy Ngô dấu hiệu." Phạm Ly trầm mặc. Hắn phải thừa nhận, nhị đế phân tích tuyệt đối chính xác, gia tính đế nhất định có thương tích trong người. Do đó, Phạm Ly cùng Sở Quốc không có lý do cự tuyệt. Nếu từ chối, chính là thất tín với đồng minh. Liên minh một sáng vỡ tan, mặt giấy thực lực yếu nhất Sở Quốc sẽ lập tức biến thành Đại Minh, Đại Ngụy cùng Đại Ngô tiêu diệt mục tiêu. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Bản vương đã hiểu. Bất luận hợp tung hay là xuất binh, bản vương đại biểu Sở đế toàn bộ đáp lại. Đợi cho chiến sự lên, bản vương đem tự mình dẫn lĩnh vệ thú quân tinh nhuệ, cùng hai vị bệ hạ hợp binh tiến đánh Đại Minh. Hoàng cung đại sở. Phạm Ly phân thân xanh mặt, lôi kéo Hạng Ninh trực tiếp đi hoàng thất luyện công phòng. Ngươi tốn đau chấm điểm nhẹ nha. Hạng Ninh bĩu môi, vẻ mặt ngươi vội vàng hướng ta nét mặt. Bệ hạ, mời luyện công. Phạm Ly mặt không biểu tình, đem một phần tay mình chép hợp tung đặt ở Hạng Ninh trước mặt. Hừ, đây là cái gì bảng môn tà đạo? Chấm có tổ truyền bá vương công pháp, không có thèm cái khác bí thuật thần công. Phạm Ly có thể sẽ không hống nữ nhân, nhưng hắn giống như trời sinh rồi sẽ hống Hạng Ninh. Bệ hạ, hắn ôn thanh nói. Làm gì? Hạng Ninh còn bĩu môi, nhưng ánh mắt rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Mời bế quan tu luyện, trừ phi luyện thành, bằng không không cho phép ra quan. Dựa vào cái gì? Bế quan vô cùng nhàm chán. Thần cùng bệ hạ cùng nhau bế quan, như vậy có thể chứ? A a a a. Tốt lắm. Cùng một thời gian, Phạm phủ Giang Sơn Cát. Phạm Ly một cái khác cố phân thân, chính đem Hàn Nguyệt kéo. Ta không cần ra tay. Hàn Nguyệt có chút buồn bực. Đúng thế. Phạm Ly không chút do dự lắc đầu, mặc dù ngươi cùng gia tính đế chỉ có nhất phẩm chênh lệch, mặc dù kiếm tu danh xưng đồng giai vô địch, vượt cấp giết người cũng là chuyện thường. Nhưng ở thiên tử mệnh cách cùng bản cổ thần thông trước mặt, ngươi trừ phi tay cầm chân chính Chu Tiên Tử kiếm. Ồ. Hàn Nguyệt có hơi nghiêng đầu, tựa ở Phạm Ly trên vai. Bị yêu thích nam nhân phủ định thực lực, nàng lại không tức giận. Thường nghe ngươi nhắc tới Chu Tiên Tứ Kiếm, nguyên lai không phải kiếm ý, thật có dạng này thần kiếm tồn tại. Phạm Ly nhẹ nhàng nuốt ve nàng rủ xuống tơ tình, ngón tay chạm đến nữ nhân hơi lạnh lại mịn màng gò má. Ta cũng không biết, có thể tại tiên giới, có thể chỉ là ta hoang tưởng. Hai người vuốt ve an ủi một lát, nhu tình mật ý Hàn Nguyệt ngửa đầu, khẽ hỏi, trận chiến này năng lực thắng, sắp thực có cơ hội. Phạm Ly cau mày nói, nhưng ta vẫn đang cho rằng phần thắng sẽ không quá lớn. Vì sao không đem hết toàn lực gia tăng phần thắng? Hàn Nguyệt lại hỏi. Toàn lực? Đó chính là ngay cả đại tấn cũng muốn xuất binh. Phạm Ly lắc đầu, trận chiến này Tào Tháo là minh chủ, hắn đối với chiến tranh thắng bại phụ trách. 4000 chương 471, quyết chiến đêm trước chương 471, quyết chiến đêm trước ánh hoàng hôn nghiêng rủ xuống, tàn huyết như máu vẩy vào đại địa bên trên. Long thần điện đại sở. Phạm Ly phân thân một tròng, ở đây thủ hộ Ô Truy đã có 10 năm lâu, nàng vẫn chưa tỉnh tới. Phản phất có một tuyệt mỹ mộng cảnh, lệnh Ô Truy ham sâu trong đó, lưu luyến quên về. Nếu không phải Ngọc Thần Tử lần nữa xác nhận, Ô Truy tình trạng cơ thể không ngại, Phạm Ly thậm chí suy xét dùng một ít kịch liệt thủ đoạn kích thích nàng tỉnh lại. Đinh. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ Vương Đồ Bá Nghiệp. Nhiệm vụ miêu tả, vương triều trong lúc đó không có vĩnh hằng hữu nghị, mời ký chủ chiếm đoạt ba nước Ngụy Hán Ô, kỳ hạn trong vòng 10 năm hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, tỉnh lại Ô Truy. Bổ sung nói rõ, nhận lấy nhiệm vụ về sau, ban thưởng lập tức cấp cho. Ký chủ, có phải nhận lấy nhiệm vụ? Phạm Ly bị đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ giật mình. Tại lặp đi lặp lại đọc nhiệm vụ yêu cầu về sau, Phạm Ly rất là bực bực. Đây là ép buộc chính mình cùng Tào Tháo, tôn quyền bật mặt. Hết lần này tới lần khác còn tuyển ngay tại lúc này. Hệ thống, liên minh cùng đại minh quyết chiến sắp mở ra, ngươi tuyên bố loại nhiệm vụ này thích hợp sao? Phạm Ly nhịn không được hỏi. Rất phù hợp. Hệ thống điện tử âm không mang theo một tia tình cảm. Chờ Tào Tôn cùng gia tính lưỡng bại câu thương sau đó, ký chủ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thử nghĩ một chút, do ký chủ ngài xuất lĩnh lấy đại sở quân đội, tiến đánh đã mệt mỏi Ngụy, Ngô hai quốc, thậm chí tự tay chặt xuống Tào Tháo cùng Tôn quyền đầu lâu, người đời sẽ như thế nào đánh giá ngài? Phạm Ly gò má có quắc một trận. Còn có thể sao đánh giá? Mắng ta bị ổi, thất tín bội nghĩa, là thiên hạ đệ nhất vòng ân phụ nghĩa người. Phi thường tốt. Hệ thống trả lời, kể từ đó, ký chủ gian thần hình tượng đem đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả độ cao. Nóa. Phạm Ly quả thực muốn chửi má nó. Nhưng bạn hạnh trong bất hạnh, hệ thống không có đem đại sở thì xếp vào diện quốc trong danh sách. Có lẽ là hệ thống gian thần nguyên tắc căn bản, hắn nhất định phải lập thân triều đường đại sở, gìn giữ thân phận gian thần. Hệ thống, không có đơn giản như vậy. Phạm Ly lắc đầu. Tào Tháo cùng Tôn Quyền đều là hùng chủ, chờ đợi quyết chiến thời điểm, nếu sở quốc quân đội không hết lực tử chiến, vọng tưởng trốn ở một bên mò cá hồn thủy, tuyệt không có khả năng lừa gạt hai bọn họ. Do đó, đại chiến qua đi, sở, ngụy, nô tam quốc đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, ta cho dù có lòng khơi mào chiến tranh, quốc lực thì không cho phép. Hệ thống hiếm thấy trầm mặc. Phạm Ly thì không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Nhiệm vụ một khi phát ra, không cách nào rút về. Ký chủ có thể từ chối nhiệm vụ, nhưng cũng làm mất đi tỉnh lại Ô Truy cơ hội. Như tiếp nhận nhiệm vụ, ký chủ chí ít có thời gian 10 năm. Ô Truy. Phạm Ly nhìn thoáng qua vẫn trong hôn mê nữ nhân, chính mình hình như không có lựa chọn nào khác. Hệ thống. Ký chủ mới nói. Nhiệm vụ có thể tạm thời gác lại sao? Ta nghĩ cân nhắc suy xét có tiếp nhận hay không. Không sao hết, hệ thống đem giữ lại Vương Đồ Bá Nghiệp nhiệm vụ, ký chủ có thể tại bất cứ lúc nào nhận lấy, cũng đạt được tỉnh lại Ô Truy quyền hạn. Phạm Ly gật đầu, hệ thống, đa tạ. Hợp tung tiến hành cực kỳ thuận lợi. Ngụy Sở Ngô Tam Quốc cùng Đại Minh giáp giới chỗ, một mảng lớn không hiểm có thể thủ rộng lớn bình nguyên, biến thành Tam Quốc khí vận quán thông đất hợp tung. Tiếp đó, chính là quyết chiến. Quyết chiến cũng là tàn nhẫn nhất trận địa chiến. Vận binh số lượng vô cùng to lớn, đến mức căn bản không thể nào giấu kín thông tin. Là Ngụy Sở Ngô Tam Quốc đại quân đến đất hợp tung lúc, Đại Minh quân đội thì gần như đồng thời đến biên cảnh. Lẫn nhau cách xa nhau đếm rõ số lượng trong, liền vô cùng có ăn ý hạ trại, bày trận, chờ đợi quyết chiến đến. 10 năm. Chấm mộ binh, luyện binh, nuôi quân, làm năm phụng hiếu chiến tử, đại ngụy hao tổn chi binh lực đã toàn bộ bổ đủ, thậm chí có khi còn hơn. Chủ soái lều lớn bên ngoài, Tào Tháo đứng chắc tay, cười đến ung dung tự tin. Hổ báo kỵ 15 vạn người, hãm trận doanh 15 vạn người, tổng cộng 30 vạn người, do chấm dưới trướng Tông Thất Bát Hổ kỵ cùng Ngũ Tử Lương tướng thống lĩnh. Bát Hổ kỵ người, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần, Tào Hồng, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng, Tào Chân. Ngũ Tử Lương tướng, Thức Trương Liêu, Đóng Mở, Từ Hoàng, Nhạc Tiến, Vũ Cẩm. Chiến lược như vậy, chấm tự tin không thua lang binh đại minh. Phản phất là tại sát minh Tào Tháo. Ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất, thì rơi vào những kia người khoác khôi giáp cầm trong tay lưới dao các tướng sĩ trên người. Kiếm của bọn hắn cùng khôi giáp chiết xạ ánh nắng, lấp lóe thất thải nê hồng, phản phất tiên binh tiên tướng uy nghiêm thần võ. Phạm Ly yên lặng thưởng thức ngụy quân phong thái, lại cảm giác cánh tay có chút hơi trầm xuống. Là Hàm Linh. Vì hiện lộ rõ ràng Tam Quốc phạt minh uy danh, Tào Tháo yêu cầu Tam Quốc thiên tử nhất định phải tự thân tới chiến trận, tức ngự giá thân chinh. Tất cả, dường như Phạm Ly đúng hệ thống nói như vậy. Thật đến quyết chiến lúc, muốn đục nước béo cò bảo tồn thực lực, căn bản là không thể nào. Phạm Ly. Này trung quy là Hạng Linh lần đầu tiên trên chiến trường, nàng bị đại ngụy quân dung chấn nhiếp, nhất thời có chút khẩn trương. Hừ hừ hừ. Tôn Quyền đột nhiên ở bên cạnh cười nói, sở đế chớ hoảng sợ, còn muốn gặp biết ta Ngô quân tướng sĩ phong thái. Theo hắn vừa dứt lời, hai chi số lượng khổng lồ, dường như không ít hơn ngụy binh sinh lực quân, thì theo hai bên hướng vị trí trung quân tập kết. Như đại duyệt binh một, Phạm Ly ngay lập tức phát giác có 12 đạo khí tức cường đại, tại mấy chục vạn Ngô trong quân trổ hết tài năng, chắc hẳn chính là Tôn Quyền dưới trướng đắc ý nhất chiến tướng. Trận chiến này, chớ cũng tận lên khuynh quốc chi binh. Bạch Nhị binh 15 vạn, Đan Dương binh 15 vạn. Do chấm dưới trướng thập nhị hổ thần thống lĩnh. Thập nhị hổ thần người: Cam Ninh, Chu Thái, Lang Thống, Hàn Đường, Trình Phổ, Hoàng Cái, Tưởng Khâm, Trần Võ, Linh Phụng, Từ Thịnh, Phan Trường, Đồng Thập. Ngụy Ngô hai quốc, bàn bạc binh lực chừng 60 vạn nhiều. Này sáng ngời rõ ràng vượt qua phạm ly dự đoán. Hắn ngay lập tức nghĩ đến một từ: dấu rốt. Thật sự không hổ tại Đồng Trác thời kỳ ẩn nhẫn lớn mạnh tiêu hùng, bây giờ nhìn tới, Tôn Quyền nói hắn tận lên khuynh quốc chi binh, chỉ sợ cũng là giả. Nô quốc các thành trì, há có thể không lưu binh trấn thủ? Phạm Ly cẩn thận thưởng thức nô quân phong thái, bất luận trận hình khí thế, tướng sĩ tu vi, binh khí áo giáp, lại không kém chút nào Ngụy quân. Ngay cả lĩnh quân chiến tướng thì gần so với Ngụy quân thiếu một người mà thôi. 20 vạn vệ thú quân đã sớm đến đất hợp tung. Như thế tính ra, đồng minh tổng cộng binh lực 80 vạn, cộng thêm hai vị thiên tử đại thừa cảnh, cùng với hơn 20 vị hợp đạo cảnh cao thủ, gần hàng trăm hóa thần cảnh cao thủ, còn lại nguyên anh kim đan vô số. Sở đế không cần sợ hãi. Như thế binh lực đủ để quét ngang thiên hạ. Minh quân số lượng thì đã điều tra hiểu rõ, gia tính đế chỉ tập kết 60 vạn quân đội. Tào Tháo đột nhiên mở miệng. Hạng Linh nghe vậy, sắc mặt mới dễ dàng mấy phần. 80 vạn đúng 60 vạn, ưu thế tại ta. Tôn Quyền cũng cười nói. Ngạch. Phạm Ly nét mặt hơi có vẻ lúng túng. Hắn muốn nhả ránh, lại sợ hai vị này nghe không hiểu. Ưu thế, xa không chỉ tại đây. Tào Tháo đột nhiên cười thần bí. Hán đế Lưu Thiện thì có sắp xếp, trận chiến này quân ta tổng binh lực đều sẽ gần 100 vạn. Phần thắng cực lớn. Kết văn 2000 chữ chịu được nhìn xem, ngày mai nhiều chút điểm. Chương 472, trận chiến mở màn chương 472, trận chiến mở màn chỉnh đốn một ngày. 80 vạn liên quân nổ trại, tiếp tục đâm vào. Quân đội phảng phất một bóng đen to lớn, ở trên mặt đất chậm rãi hướng đông phương kéo dài. Rất nhanh, làm đại quân lần nữa dừng bước, đã năng lực nóng về nơi xa xăm Minh quân quân kỳ cùng doanh trại. Chỉ còn lại có một cái hẹp mà dài nhỏ dòng sông, tượng trưng cách trở tại hai quân trong lúc đó. Liên quân lại lần nữa hạ trại. Mấy ngàn danh phẩm cấp cao thấp khác nhau trận pháp sư, thuần thục lại nhanh chóng bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Lại có rất nhiều cơ quan sư, tại doanh trại nội thiết đưa cạm bẫy cơ quan. Cái này thông bận rộn, tự nhiên là để phòng đối diện đánh lén. Nhưng mà, mãi đến khi doanh trại trầm ổn, cũng chưa thấy Minh quân có mảy may tiếng động. Địch nhân an tĩnh như thế, Phạm Ly lại chân mày nhíu chặt. Bởi vì hắn đã hiểu một đạo lý đơn giản nhất, Sơn không biết nói chuyện, nhưng trầm mặc không cách nào che giấu Sơn vĩ đại. Do đó, Minh quân không đánh lén, cũng không phải là bất lực, chỉ vì bọn hắn có tuyệt đối cường đại tự tin. Phạm Ly thở dài. Trong lòng hắn, dưới mắt cũng không phải là cùng Đại Minh quyết chiến thời cơ tốt nhất, dù là gia tính đế có thương tích trong người. Tấn Vương vì sao thở dài? Một đạo thanh âm uy nghiêm bên tai bờ vang lên. Phạm Ly quay người đáp, đại chiến buông xuống, bản vương ít nhiều có chút căng thẳng. Người tới là Tào Tháo. Căng thẳng? Tào Tháo nghe vậy thì có chút cảm thán. Trận chiến này càng hơn giao quang cùng gia tính hải đảo chi chiến. Năm đó Đại Tần hai thế mà chết, dẫn tới Sở, Hán, Minh Tam quốc thái tổ tranh bá thiên hạ, tình hình chiến đấu chưa hẳn thắng qua hôm nay. Phạm Ly thật sâu liếc nhìn Tào Tháo một cái. Hắn nghĩ khuyên liên minh lui binh. Chủ công Đại Minh, Tào Tháo chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Hắn đã từng hướng Phạm Ly cùng Tôn Quyền giải thích, chính mình làm sao tính toán trước mắt Đại Minh cùng liên minh Tam quốc quân lực so sánh. Cho dù tăng thêm có thể tàng binh cung át chủ bài, thì như Vạn Lịch thái tử cũng vì gia tính đế tử chiến, hay là sống an nhàn sung sướng tông thất Đại Minh vương gia thì tham chiến. Liên minh binh lực vẫn ổn trên Đại Minh. Chỉ có gia tính đế, thiên hạ đệ nhất nhân thực lực tuyệt đối, xác thực không cách nào dung chuyện. Nhưng hắn cùng Giao Quang, Lưu Bị tuần tự hai lần đại chiến, lại thêm tự tay đánh chết thiên sứ Lý Trường Canh, trầm tích ám thương dù là hàng loạt phục dụng thiên cấp đan dược, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Chí ít tại dưới mắt, gia tính đế tuyệt đối mang thương mang theo, với lại thương thế không nhẹ. Anh hùng thiên hạ người nhiều vậy, chấp tự nhận không bằng gia tính, không đổ long lực lượng. Nhưng đối mặt một cái thương long, có Tấn Vương, Sở đế, Nô đế, Hán đế toàn lực tương trợ, chấm vẫn muốn thử xem tự tay đổ long. Đây là Tào Tháo quyết tâm. Phạm Ly không cách nào phản bác, chỉ là trong lòng chẳng lành. Đã bao nhiêu năm, gia tính đế dường như luôn có thể cho đối thủ hy vọng, rõ ràng tự biết không bằng hắn, lại hết lần này tới lần khác cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Giao quang như thế, hôm nay chi Tào Tháo cũng như thế. Mời bệ hạ yên tâm. Phạm Ly nói khẽ, bản vương dưới trướng 20 vạn vệ thú quân, đem ra sức huyết chiến, cho đến bệ hạ cùng gia tính phân ra thắng bại mới thôi. Hai người thời khắc này đối thoại, đã không có quanh co lòng vòng thiết yếu. Và Tào Tháo cùng gia tính phân ra thắng bại. Như gia tính chết, thì liên minh đại quân tiếp tục chỉ huy di chuyển vào, dần dần càn quét Đại Minh các nơi thành trì, cuối cùng thôn tính hắn bản đồ. Như Tào Tháo chết, Phạm Ly sẽ lập tức rút quân, ưu tiên bảo đảm đem Hạng Đình cùng vệ thú quân mang về sở quốc, bảo tồn thực lực. Ha 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 ha. Tào Tháo cất tiếng cười to. Hắn làm như nghe hiểu Phạm Ly ý nghĩa, trong tiếng cười cũng không mảy may hoang khí, chỉ có nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế thoải mái cùng phong khoáng. Thần Vương yên tâm, chấm đem chiến đến một khắc cuối cùng, không thành công cũng thành nhân. Phạm Ly nghe vậy kinh hãi, hắn trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú Tào Tháo, trước mắt vị này râu tóc hoa dâm ngụy đế, mặc dù đã hơi giàn mua, nhưng chiến ý trùng thiên, ý chí chiến đấu sục sôi. Dù là hắn là một vòng ánh hoàng hôn, thì đồng dạng chiếu sáng mặt đất, sáng chói không thua mặt trời mới mọc. Nhưng nhất làm cho Phạm Ly giật mình, lại là Tào Tháo câu nói mới vừa rồi kia. Chiến đến một khắc cuối cùng, không thành công cũng thành nhân. Chính là nói, một sáng chiến bại, Tào Tháo thì là liên quân tranh thủ triệt binh thời gian. Phạm Ly lắc đầu, không thể tin được loại lời này là từ đế vương trong miệng nói ra. Đông, nổi trống âm thanh, làm liên quân đại doanh chống trận bị gõ, dường như cùng một thời gian, Đại Minh phương hướng cũng chuyển tới trận trận nổi trống. Thùng thùng, đông 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 đông. Bầu trời giống như thì bị tiếng trống ảnh hưởng, biển mây dần dần tan ra, lộ ra một mảnh vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời. Hai phe quân trại, cửa trại đồng thời mở ra. Vô số tướng sĩ mặc giáp cầm duệ, chỉnh tề đi ra doanh trại, tại bên bờ sông điểm trận liệt cả ra. Phạm Ly cũng không phải là chưa từng thấy tinh binh cường tướng. Vệ thú quân đại sở, vốn là nổi tiếng thiên hạ cường binh. Nhưng mà, một lần mắt thấy hai quân hơn 1 triệu người bài binh bày trận, Phạm Ly cũng là lần đầu. Phạm Ly, đánh trận là như vậy sao? Hạng Ninh đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù bưng lấy hoàng đế kiêu ngạo, lại như cái hiếu kỳ bảo bảo xì xào bàn tán. Vì sao không cần kế? Kịch Nam cùng họa bản tử bên trong run rẩy, không phải thiện dùng các loại mưu kế sao? Phạm Ly nghe vậy cười một tiếng. Bệ hạ, binh pháp xác thực có kỳ chính mà nói, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đơn thuần kỳ mưu thuật hơi khó mà thi triển, quá đáng ủy lại, ngược lại biến thành tên hề nhảy nhót. Nói lời này lúc, các loại binh pháp bên trên có tên mưu kế, thì tại Phạm Ly trong đầu một lóe lên qua. Cái gì vây mị cứu triệu, giả đạo phát quắc, dương đông kích tây, ám độ trần thương các loại. Nhưng dùng người tu hành tạo thành đại quân, lương thảo đồ quân nhu chỉ cần sớm chuẩn bị tốt, liền không lại có vận chuyển cùng bảo tồn gánh vác. Tinh nhuệ tướng sĩ phần lớn tích gốc, những kia cạn lương thực thảo mưu kế thì khó tái sinh hiệu. Ký mưu, ít đi rất nhiều thi triển không gian. Không cần mưu kế. Hạng Linh nhỏ giọng hỏi, cuộc chiến này đánh như thế nào? Phạm Ly hơi suy nghĩ một chút, đắc, hai quân đánh nhau, người dũng cảm thắng. Kỳ thực, đấu lực mà không đấu trí, vốn là Tào Tháo chiến lược. Giao Quang Hải đảo đánh một trận, 10 năm bố cục biến thành đảm thiếu. Có vết xe đổ, Tào Tháo lại bố cục âm mưu, vọng tưởng tính toán ra tính, không khỏi cũng qua xem thường thiên hạ đệ nhất nhân. Hai quân bảy trận hoàn tất, nhưng hai quân chi lãnh tụ Tào Tháo, Tôn Quyền, Hạng Linh, Phạm Ly cùng với bên kia sông Gia Tinh Đế đều không có xuất hiện tại trước trận, vẫn đang ăn cư riêng phần mình trung quân đại doanh. Trận chiến mở màn chỉ có một đợt thăm dò tính công kích. Đại quân động, trước hết nhất bắt đầu qua sông là ngụy quân dưới trướng hãm trận doanh một doanh binh mã, do một tên kim giáp tướng quân xuất lĩnh. Đối diện minh quân trong thì xông ra một thành viên chiến tướng, dẫn hơn vạn người quân đội. Hai quân tại trong sông cảnh ngộ đều là đi chiến nước. Binh bộ Đại Minh hữu thị lang Giang Bá Dương ở đây, đối diện tặc tướng người nào, xương tên ra. Giang Bá Dương trong tay chiến thương chỉ vào ngụy tướng, hét lớn lên tiếng. Hán tu vi tinh xảo, trong nháy mắt buộc phát linh khí, đúng là hóa thần cảnh thất phẩm cường giả. A, người này thật mạnh. Hạng Ninh tại trong đại trướng quan sát, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Những năm này nàng tu vi tinh tiến rất nhiều, nhưng hóa thần cảnh thất phẩm võ tướng, đối nàng mà nói vẫn được xưng tụng cường giả. Ngụy đem nhưng không có trả lời, trực tiếp chỉ huy đại quân chém giết. Hai bên ước chừng hơn 200 người, khoảnh khắc trên mặt sông cắn giết thành một đoàn. Ngụy đem vô lễ. Phạm Ly thậm chí nghe thấy vị tiêu tên là Giang Bá Dương binh bộ Hưu Thị Lang phẫn nộ tiếng giống to, nhưng mà gầm thét rất nhanh liền trở thành tiêu thảm. Giang Bá Dương thật lớn một cái đầu lâu, chẳng biết lúc nào đã bị Ngụy đem chém xuống, nhấc trong tay. Chiến cuộc nhanh chóng thay đổi, Ngụy quân tướng sĩ bắt đầu tiên về một bên đổ sát minh quân, trừ số ít minh quân trốn về bản trại, còn lại đều bị chém giết tại bờ sông phụ cận. Lúc này mới nghe Ngụy đem đối với Giang Bá Dương đầu nói, ta họ Kép Hạ Hầu, tên một chữ một liên chữ, là Đại Ngụy Trương Thu Đông tướng quân, ngươi có thể nhớ kỹ. Chương 473, quyết chiến tiền mắng chiến. Chương 473, quyết chiến tiền mắng chiến. Hạ Hầu liền trận chạm Giang Bá Dương, đại thắng mà về. Phạm Ly, chúng ta thắng. Hạng Linh kinh hỉ, nhưng nàng thấy Phạm Ly sắc mặt nghiêm trọng, không hề đại thắng vui sướng, ngay lập tức lại an tĩnh lại. Một hồi tiểu thắng, đúng đại cục không quá mức ảnh hưởng, đúng không? Hạng Linh nhẹ giọng hỏi dò. Phạm Ly gật đầu thừa nhận. Trận chiến này, Đại Minh hao tổn gần bạn, liên quân thứ bị thiệt hại thì có hơn 3000. Đối với song phương đại quân tổng số mà nói, kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Chỉ là trận đầu báo cáo thắng lợi, miễn cưỡng tính là tin tức tốt. Quân tâm, sĩ khí, liên quân 80 vạn chúng, các tướng sĩ đều biết, chính mình sắp đối mặt thiên hạ đệ nhất nhân. Một hồi tiểu thắng, có thể hay không vượt qua trong lòng bọn họ sợ hãi. A a a. Đột nhiên, bên kia sông đại doanh minh quân phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Theo sát lấy, lại có gần ngàn quả đầu lâu bị ném ra ngoài. Tại sao muốn giết người? Hạng Linh kinh ngạc nói. Vì Phạm Ly nét mặt có chút cứng ngắc. Lâm trận lùi bước, xúc phạm quân pháp người, chết. Hạng Linh mặt thoáng chốc thì trợn nhìn. Nàng là đế vương, quyền sinh sát trong tay chỉ cần một câu. Nhưng đăng cơ đến nay, Hạng Linh chưa bao giờ giết qua một người. Chúc mừng Ngụy đế trận đầu báo cáo thắng lợi, Hạ Hầu tướng quân không hổ đại Ngụy mạnh tướng. Tôn Quyền ở một bên cười nói. Chúc mừng Ngụy đế. Phạm Ly cùng Hạng Linh thì phụ họa theo đôi. Tào Tháo gật đầu, trên mặt chưa từng thấy kiêu ngạo mừng thầm chi sắc. Kỳ thực, ở đây trừ ra Hạng Linh, còn lại ba nam nhân cũng trong lòng rõ ràng. Trận chiến mở màn thăm dò, thắng bại cũng không trọng yếu. Nhưng Tào Tháo vì để trấn sĩ khí, trực tiếp phái đại Ngụy danh tướng xuất chiến, tâm tính trên ngược lại không bằng Gia Tĩnh đế ung dung. Thậm chí, nếu là Hạ Hầu Uyên chiến bại mà quay về, Tào Tháo tuyệt sẽ không vì mình chính quân pháp, tượng Gia Tĩnh đế như thế chạm thủ trốn về bại binh. Lặng lẽ, Hạng Linh đem Phạm Ly kéo đến một bên. Giống như vậy thăm dò tính tiến công, còn sẽ có rất nhiều lần sau. Chỉ sợ, hết rồi. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Hạng Linh ngay lập tức lộ ra hốt hoảng nét mặt. Nàng nhưng lại đem đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Chấm dứt vô dụng đúng không? Hạng Linh răng ngà cắn môi mỏng, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ ấy nấy. Quyết chiến sắp bắt đầu, chấm lại nhát gan sợ sệt, thậm chí muốn về bành thành, chấm thẹn với bá vương tiên tổ. Phạm Ly nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch qua đến. Sơ lâm chiến trường, nào có không sợ? Nam nhân đều có thể bị dọa đến kẻ ra quần, huống chi từ nhỏ đời sống trong hoàng cung, Cẩm Ý Ngọc thực nuôi lớn Hạng Ninh. Nhưng mà, chỉ bằng nàng có can đảm thừa nhận sợ hãi, kiên trì đến bây giờ, đã có thể xưng mày liêu không nhường mày dâu. Vậy hạ, ừm, kỳ thực, thân thì vô cùng sợ sệt. Phạm Ly mỉm cười, cũng không để ý quân thần nam nữ chi lễ, dắt Hạng Ninh một đôi tay nhỏ. Thật sự, Hạng Ninh mở to một đôi đen lúng liếng tròn con mắt, hơi kinh ngạc, cũng có chút mừng thầm. Thật sự, Phạm Ly gật đầu. Nhưng mà, thân chỉ cần nghĩ đến phía sau mình là đại sở toàn cảnh, là bệ hạ, nhất định phải kiên định đứng ở chỗ này. Phạm Ly, Hạng Ninh nhất thời kích động, nhào vào trong ngực nam nhân. Nàng lại quên chủ soái lều lớn trừ ra chính mình cùng Phạm Ly, còn có hai vị thiên tử. Ha ha ha. Tào Tháo vuốt râu cười nói, trẻ tuổi thật tốt. Tôn Quyền Càng ở một bên cười xấu nói, người đời đều ngôn Tấn Vương là gian thần, ai biết được Sở Đế cùng Tấn Vương quan hệ như thế. Ngạch. Thân thiết. Chính ôm nhau hai người trong nháy mắt đỏ mặt. Hạng Ninh càng là hơn muốn từ nam nhân trong ngực tránh ra. Thế nhưng, eo thon của nàng lại bị ôm thật chặt ở đều là người một nhà, không cần che giấu. Phạm Ly dứt khoát thẳng thắn thành khẩn lên, thì mặc kệ Hạng Ninh có đáp ứng hay không. Nói đến, bệ hạ eo thật tỉ mỉ, chẳng trách cổ nhân nói Sở Vương tốt eo nhỏ. Nay ăn nói linh tinh, ngược lại là đem Hạng Ninh chọc cười. Hưởng cho ngươi còn kiêm Lộc Minh thư viện sân trường, đọc sách đọc sai lầm rồi cũng không biết. Sở Vương tốt eo nhỏ điển cố, tốt chưa ý là thích, yêu chuộng. Khó được có cơ hội chỉ ra chỗ sai Phạm Ly sai lầm, Hạng Ninh rất là đắc ý nàng lại không phát hiện, bởi vì chính mình phân thần, bị Phạm Ly ôm eo thời gian dài hơn. Ông. Một tiếng kéo dài tiếng kèn, hai quân trước trận lại xảy ra biến hóa. Bên kia sông lại truyền đến sáng sủa đọc sách thanh âm. Chấm ngự cực 40 có 5 7, kính thiên tu thân, nằm chẳng qua đè xuống, an không cầu vũ vị, phụ không hơn mắt bộ, tử cấm thành nhà cao cửa rộng ngàn ở giữa tránh mà không cư, nghị thiên hạ còn có không lập truy trì dân vậy. Này nghiêm chỉnh là ra tĩnh đế giọng điệu, nhưng lại theo ngàn người, vạn nhân khẩu bên trong niệm tụng ra đây. Phạm Ly đám người trông về phía xa bên kia sông đại doanh minh quân, lại có xanh đậm khí mang phóng lên tận trời. Có chuyện gì vậy? Hạng Linh cả kinh nói, hạo nhiên khí. Đại Minh trong quân có thật nhiều nho tu. Bọn hắn đang làm gì? Phạm Ly ngu ngơ một lát, mới chậm rãi nói, đây là nho tu ngôn xuất pháp tùy có thể chính quân tâm, trừ ta đọc, cổ vũ sĩ khí. Thật sự muốn quyết chiến. Chỉ là tại đại quân quyết chiến trước, gia tịnh đế vẫn không quên cho giới trướng 60 vạn đại quân trồng bờ UFF. Phạm Ly cũng không e ngại Đại Minh nho tu gia trì đặc hiệu, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút xem thường. Thiên hạ kinh điển giáo nghĩa sao mà nhiều. Hết lần này tới lần khác tụng niệm gia tịnh đế tự biên tự diễn danh ngôn. Giờ đến phiên chúng ta. Tào Tháo cười nói, thiên hạ lẽ nào chỉ có Đại Minh có nho tu? Ta liên minh tam quốc, văn ký bao lâu yếu tại Đại Minh. Tôn Quyền vỗ tay cười to, ngụy đế là nhạc phủ mọi người, hôm nay vừa vặn kiến thức ngụy đế văn thái. Này văn, tên là Bạch Mã Thiên. Không phải chấm sáng tạo, là chấm yêu tử Tào Thực viết, mời tấn công, nô đế, Sở Đế điên lặng nghe. Lều lớn bên ngoài, đã sớm tập kết mấy ngàn nho tu. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, chúng nho tu cùng nhau mở miệng đọc diễn cảm, Bạch Mã sức kim bó, miên man tây bắc chỉ. Thử hỏi nhà ai tử? Ú Tịnh hiệp khách. Thiếu tiểu đi hương ấp, cất giọng sa mạc rủ xuống. Thúc xưa kia nắm lương cùng, hộ mũi tên gì trên lệnh? Khống dây cung phá trái phải phát phá vỡ mưa chi. Ngửa tay tiếp bay nu, túi người tán củ năng. Mẫn tiệp qua khỉ bựa, rũ phiếu như báo ly. Biên thành nhiều cảnh gấp, bắt kỵ đếm di chuyển. Vũ hịch theo bắc đến, lệ mã lên cao đề. Tiến nhanh đạo dân tộc hung nô, trái cố lăng dân tộc tiên bi. Vứt bỏ thân mũi nhỏ bừng, tính mệnh sao có thể nghi ngờ. Phụ mẫu lại không cố, gì ngôn tử cùng thê. Tên biên tráng sĩ tịch, không trúng tuyển cố tư. Hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như quy. Nho tu nhóm mỗi niệm tụng một câu, liền có một đạo vàng bạc thanh khí xông lên nói tiêu. Lại có trận trận quang hoa như sương vẩy xuống, bám vào tại liên quân tướng sĩ binh khí trên khôi giáp. Tôn Quyền lớn tiếng khen hay nói, tốt một câu hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như quy này văn tải khí tung hành, đủ truyền lời. Hạng Linh thị kích động gương mặt xinh đẹp đỏ lên, không còn nghi ngờ gì nữa đại bị ẩn ý của vũ. Chỉ có Phạm Ly nhất là bình tĩnh, rốt cuộc Bạch Mã Thiên hắn xuyên qua tiền thì đọc thuộc lòng được thuộc đầu. Đột nhiên Phạm Ly nhớ ra cái gì, cất cao giọng nói, cầm giấy bút đến. Bản vương cũng có ẩn ý, nhất định phải trước trận động, nhường người đời đều biết. Lập tức có trong quân hầu hạ thư biện, bưng tới giấy bút án thư. Mọi người tò mò, Phạm Ly cũng không giải thích, trực tiếp bút tẩu lòng xả. Ẩn ý vung lên mà thì. Tào Tháo đọc nhanh như gió xem hết, nét mặt không nói ra được đặc sắc. Truyền chấm ý chỉ, đọc. Phạm Ly ẩn ý bị ngay lập tức đưa đến chúng nho trước mặt, sáng sủa tiếng đọc sách vang lên, cũng nhanh chóng chuyển đến bên kia sông, đại doanh minh quân trong. Quân người, thiên hạ thần dân vạn vật chi chủ vậy. Vì thiên hạ thần dân vạn vật chi chủ, trách nhiệm đến nặng. Gia tính đế duệ tình chưa lâu, ý nghĩ sảng bậy nắm tay chim mà đi vậy. Hơn 10 năm quyện đãi triều chính, tên là Huyền Tu, ám thao độc trị. Ngoại dụng nghiêm đảng, trong dùng hoàn nô. Một y vơ vét thiên hạ dân tài. Nghiêm khắc thực hiện một quân độc trị, đưa nội các xem cùng người hầu, thiết bách quan như là thủ khấu. Trao quyền trôi tại hoạn quan, vì gian nô trị thiên hạ. Xem Đại Minh thiên hạ như họ Chu một nhà chi tài sản riêng. Thiên hạ bởi vì bệ hạ cải nguyên chi hảo, ước chi nói, gia tính, mọi nhà đều chỉ toàn mà không tài dùng vậy. Người trong thiên hạ, không đáng bệ hạ lâu vậy. Chương 474, lòng tin, bắt nguồn từ cường đại. Chương 474, lòng tin, bắt nguồn từ cường đại. Trị an sớ lại xương thiên hạ đệ nhất sớ. Chúng nho tu niệm xong này văn, liên minh 80 vạn đại quân chưa từng thấy có thay đổi gì. Thế nhưng, bên kia sông Đại Minh quân doanh lại là khí thế một tiết, giống như nhận nguyền rủa. Lúc trước Đại Minh nho tu nhóm luôn xuất phát thủy, cổ vũ minh quân khí thế, giờ phút này hoàn toàn trở thành một hồi vô dụng công. Phạm Ly nắm chặt hai nắm đấm. Hắn chỉ là nếm thử, không ngờ rằng thế mà thành công. Một tiên thống mạ ra tĩnh đế ẩn ý, quả nhiên nói ra Triệu Minh thần dân tiếng lòng. Bằng không, cũng không có khả năng tạo thành lớn như vậy tiêu cực hiệu quả. Minh quân khí thế phát triển mạnh mẽ, chiến lược tất nhiên là không bằng liên quân tướng sĩ. Thần Vương, thật là tuyệt diệu ẩn ý a. Tào Tháo khen lớn nói, chớ cũng mặc cảm, kém xa tích tắc, ha 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 ha. Mặc dù miệng nói không bằng, lại là thoải mái cười to. Tôn Quyền cũng nói, trận chiến này như thắng, Thần Vương làm nhớ công đầu. Ngày sau đánh vào Đại Minh cảnh nội, càng phải bằng vào này văn, thu thập Đại Minh bách tính chi tâm. Hạng Linh càng là hơn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ôm chặt Phạm Ly cánh tay không tha. Hảo Văn Chương, thực sự là Hảo Văn Chương. Đột nhiên, một đạo cao cao tại thượng, thoải mái bên trong lộ ra lười biếng âm thanh từ bên kia sông truyền đến. Phần này lười biếng tâm trạng lại nguồn gốc từ tuyệt đối cường đại tự tin, giống như thần linh hàng thế, vạn vật tận ấp. Bờ sông hai bên, trăm vạn đại quân lại cũng yên tĩnh, thậm chí liên quân lều lớn trong Tào Tháo, Tôn Quyền cũng đều ngậm miệng, ánh mắt âm thầm nhìn về phương xa Minh quân lều lớn. Là cái này thiên hạ đệ nhất nhân như thế, là cái này Đại Minh gia tinh đế. Chân muốn hỏi một câu, này ẩn ý là người phương nào sở tác? Vô số ánh mắt cũng rơi trên người Phạm Ly. Hắn cười khổ, ho nhẹ một tiếng, hướng về phía bên kia xuống đáp, gia tính bệ hạ, đã lâu không gặp, đây là Phạm Ly chuyết tác. Ồ, nguyên lai là tác phẩm của ngươi. Rất tốt, rất tốt. Phạm Ly cảm giác chính mình nhịp tim dần dần gia tốc. Gia tính đế nghĩa là gì? Hắn rốt cục là đang khen người, hay là tại âm dương quái khí? Phạm Ly. Gia tính đế lên tiếng lần nữa. Bản vương ở đây, hoàng đế Đại Minh có gì nói thẳng? Bị gọi thẳng tính danh, Phạm Ly thì giọng nói chuyển sang lạnh lẽo. Chỉ bằng tiên văn chương này, trận chiến này, chẳng không dễ ngươi. Phạm Ly rất là kinh ngạc. Hắn vừa mắng xong gia tính đế, đối phương thế mà làm ra tha chính mình một mạng hứa hẹn. Phách lối, bá đạo, xem thường tất cả cường địch, thậm chí ngay cả mình Đại Minh quân tâm đều không để ý. Trận chiến này, gia tính đế lại có như thế lòng tin. Phạm Ly trong lòng mơ hồ có chút bực bội. Hắn không cách nào phân rõ, gia tính đế tự tin rốt cục là có tất thắng lý do, hay là một loại lừa dối thuật. Rất hiếu kỳ sao? Muốn biết chấm vì sao tha cho ngươi một mạng. Gia tính đế giống như xem thấu Phạm Ly tâm tư. Nhưng thanh âm của hắn truyền khắp bờ sông hai bên, quanh quẩn tại trăm vạn đại quân trong lốt hai, trong đầu. Tiểu này ở trên cao nhìn xuống muôn dân thượng vị giả khí thế, thậm chí nhường liên quân bên trong số ít khiếp đảm binh sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Phạm Ly cười khổ. Nếu có thể, hắn thật không muốn để cho gia tĩnh đế không kiêng nể gì như thế ra bay. Bản vương xác thực rất hiếu kỳ, mời hoàng đế Đại Minh chỉ giáo. Ha ha ha. Gia tĩnh đế tiếng cười truyền đến, thư giãn thích ý tự nhiên, cũng không xen lẫn mảy may mỉa mai khinh bỉ ý vị. Thật giống như hắn chỉ là đang chê cười một đứa bé ngây thơ. Đại nhân, làm nhưng sẽ không cùng hải tử so đo. Nhưng bởi vì cảm giác ưu việt sinh ra chênh lệch, đến tận đây thì đi sâu vào lòng người. Ngươi vì chỉ là một thiên ẩn ý, vọng đoán chấm chi được mất. Mặc dù bởi vì lập trường khác nhau, văn bên trong tâm ý có sai lầm bất công, nhưng chấm vẫn như cũ thưởng thức ngươi. Thưởng thức ngươi khoang thế khó ra văn thái. Thưởng thức ngươi nói thoải mái thiên hạ đệ nhất nhân dũng khí. Hịch văn như tiễn, chấm bị tiễn này, sao mà khoái trăng. Bờ sông hai bên, hoàn toàn tĩnh mịch. Trăm vạn đại quân giống như đều quên hô hấp, Phạm Ly càng giống như cùng gia tĩnh đế mặt đối mặt nói chuyện. Chín thành chín đế vương uy áp cũng rơi ở trên người hắn. Mồ hôi lạnh thẩm thấu Phạm Ly áo độc. Gia tĩnh đế lần nữa truyền thanh. Chấm dưới trướng quần thần như nghiêm tung, từ giai cao của người, tuổi tác dần dần cao, còn lại trẻ trung chi thần có thể xưng tài năng người, làm đầu thôi trường cư chính. Đáng tiếc, vì Phạm Ly ngươi tính toán, hắn tuổi thọ sắp hết. Phạm Ly nghe vậy, gò má có quắc một trận. Trường cư chính tuổi thọ, tội tại vạn lịch thái tử làm năm đuổi đánh tới cùng, thích việc lớn hám công to. Chiến công thì cái kia quy về Lữ Phú Bảo. Nhưng thế nợ phu thường, gia tĩnh đế cho Phạm Ly chủ mũ, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đội lên. Chấm là Đại Minh hậu thế chi quân mà tính, nhiều năm qua cũng tại tìm kiếm đời sau thủ phụ lương thần. Phạm Ly, ngươi có tư cách tư cách. Phạm Ly vô thức há mồm, muốn nói ta có thể từ chối không? Nhưng hắn lời nói chưa mở miệng, giọng gia tĩnh đế lại lần nữa truyền đến. Chờ chấm bắt sống ngươi sau đó, vẫn nguyện cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, khai chiến đi. Gia tĩnh đế chính thức tuyên chiến, Phạm Ly còn có lời gì có thể nói? Chỉ là, đế vương tâm quả nhiên sâu xa như biển. Gia tĩnh một phen nhìn như tán dương Phạm Ly lời nói xong, liên quân bên trong Ngụy Ngô tướng sĩ lại qua loa cùng Sở quân ngăn cách khoảng cách. Giống như theo bọn hắn nghĩ, Phạm Ly lúc nào cũng có thể đầu hàng Đại Minh, Sở quân thì lúc nào cũng có thể phản chiến tương hướng. Phạm Ly cười khổ. Đối diện vị kia, chẳng lẽ có một ngàn tâm nhãn sao? Ông. Đông đông đông. Kèn lệnh thổi lên. Chống trận gióng lên. Minh quân cửa trại mở ra, một chi trang bị tinh lương, hộ thân linh khí nồng đậm giống như thực chất đại quân, hướng phía doanh trại liên quân đánh tới. Cầm đầu tướng quân thấy không rõ dung mạo, nhưng kim sắc khôi giáp trên lại điêu khắc có long văn. Phạm Ly trong lòng tự đủ, lẽ nào tới là hoàng tộc tông thân? Hạ hầu tướng quân. Tào Tháo đột nhiên mở miệng nói, tướng quân tác chiến vất vả, nhưng chấm quan người tới bất phàm, hạ hầu tướng quân có dám tái chiến một hồi? Nếu có thể trước trận chém giết người này, nhất định phấn chấn sĩ khí của ta. Ha ha, có gì không dám? Hạ hầu điên cười to, lúc này dẫn quân giết ra. Phạm Ly nghe hai người đối thoại, đã biết Tào Tháo tâm ý Đại Minh bên ấy trước bại một hồi, này trận thứ hai là dù thế nào không chịu lại bại, cho nên phái ra hoàng thất dòng họ, nghĩ đến thủ đoạn bất phàm. Tào Tháo dưới trướng có Bát Hổ Kỵ cùng Ngũ Tử Lương tướng, cái trước hoặc là họ Tào, hoặc họ Hạ Hầu, cũng là Đại Ngụy vương triều dòng họ. Tào Tháo hiển nhiên là muốn vì dòng họ đúng dòng họ, tăng thêm Hạ Hầu Huyên vốn là bát kỵ bên trong chiến lược tuyệt đỉnh tồn tại, cho nên lại phái hắn ra trận. Đến đem xưng tên. Hạ Hầu Huyên hét lớn: "Cô là Đại Minh Cảnh Vương, Chu Tài Quyến, lại là hoàng tử tự thân tới chiến trận." Liên quân trong đại trướng, Tào Tháo Tôn Quyền đều là lộ vẻ xúc động, trong lòng biết lần này Đại Minh thì xuất tận toàn lực, quả nhiên là một hồi ác chiến. Gia Tĩnh Đế dưới gối bảy con, cung phong vương tước. Hạng Ninh cố gắng nhớ lại nhìn chính mình nhìn qua tình báo. Trừ ra Cảnh Vương, còn có Kế Vương, Dĩnh Vương cái gì? Phạm Ly lại lâm vào trầm tư. Chu Tài Quyến, Cảnh Vương, đây không phải Nghiêm Tung bụng trộm ủng hộ, hy vọng nâng lên thái tử bảo tọa vị kia sao? Tôn quý như thế người, như thế nào tự thân lên trận giết địch? Cho dù Gia Tĩnh Đế không đau lòng nhi tử, vì sao Nghiêm Tung sẽ không ngăn? Hắn một bên nghĩ, vừa quan sát chiến trường thế cuộc. Hạ Hầu Liên không hổ xa trường lão tướng, rất nhanh liền thành lập ưu thế. Minh quân tuy nhiên trang bị tinh xảo nghiêm chỉnh huấn luyện, lại chỉ có thể khai thác thủ thế, vừa đánh vừa lui. Về phần Cảnh Vương Chu Tài Quyến, càng là hơn nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời có bị Hạ Hầu Liên trận chạm tại chỗ nguy hiểm. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, một đạo máu tươi phun ra, đầu người rơi xuống đất. Tào Tháo kinh sợ bi thiết nói: "Hạ Hầu tướng quân." Chương 490, Hoàng hậu như dược, 1, chương 490, Hoàng hậu như dược, 1, Hoàng cung Đại Minh, Cảnh Dương cung. Ngày xưa lãnh cung, bây giờ trắng lệ, phi thường náo nhiệt. Chỉ là bị tăng thêm đến, chuyên môn hầu hạ hoàng hậu giao quan người, liền có thái giám 100 tên, cung nữ 300 tên, có khác đại nội thị vệ cao thủ hơn 100 người. Cảnh Dương cung tất cả chi tiêu chi phí, không chỉ cao hơn nhiều hậu cung cái khác phi tần, càng vượt qua lịch đại hoàng hậu đãi ngộ quy cách. Có đồn đãi, Cảnh Dương cung chi tiêu tiêu chuẩn, là hoàn toàn tham khảo Gia Tĩnh Đế Cẩn Thân Tinh Xá tới. Cẩn Thân Tinh Xá chi tiêu, đây chính là cao đến kinh người. Trong hậu cung, không người tin tưởng Gia Tĩnh Đế bốn mùa thường phục chẳng qua bát bộ quỷ thoại. Rốt cuộc năng lực tại hậu cung còn sống sót, từng cái đều là nhân tinh. Ngẫu nhiên có tin tưởng không dùng đến mấy ngày rồi sẽ bị người đùa chơi chết. Hoàng hậu nương nương, ngài cái kia dùng nữa. Một tiểu thái dám lấy lòng âm thanh, cách cửa cung truyền vào tầm điện trong. Giao quan ngửa mặt nằm ở trên giường thơm. Nàng người mặc cực điểm xa hoa cung phục, đeo châu đáo đầu mặt không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Như thế xa hoa trang phục, phản phất đang hiện lộ rõ ràng ra tính đế đối nàng lòng sủng chi sâu, thậm chí vượt qua năm đó Tiết Tố Tố. Thế nhưng, giao quan lại là song đồng lu mờ ảm đạm, sắc mặt trắng bệnh không thấy máu sắc, tựa vừa mới bệnh nặng một hồi tựa như. Nương nương, canh giờ đã đến, ngài cái kia dùng nữa. Bên ngoài cửa cung tiểu thái giám lại cao cao hô một cung học, giọng nói vẫn là định nọt lấy lòng, nhưng lắng nghe phía dưới rõ ràng có thúc giục thậm chí giọng ra lệnh. Đây không phải một tên tầm thường tiểu thái giám, hắn gọi Phùng Bảo, là đại nội tổng quản lữ Phương Đông đảo con nuôi trong trẻ tuổi nhất, nhưng cũng được sủng ái nhất. Do đó, Phùng Bảo năng lực mò lấy cái này hầu hạ giao quan dùng bữa việc cần làm cũng không phải ngẫu nhiên. Trong đó, chí ít có ý giám thị. Giao quan tại hai phiên thúc giục qua đi, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy. Ai ra? Hiểu rõ ngươi bắt đầu vào đến đây đi. Đúng, hoàng hậu nương nương. Phùng Bảo phụ mệnh vào cùng, trong tay chỉ mang theo một phất trần, cũng không nhìn thấy một cơm loại hình thứ gì đó. Nguyên lai, sau lưng hắn còn đi theo 20 tên thái giám, mỗi người trong tay cũng mang theo một hộp cơm. Hộp cơm tinh điêu tế chắc, dùng tài liệu bất phàm. Thực tế khiến người ta kinh ngạc theo hộp cơm khe hở bên trong, lại có linh khí hướng ra phía ngoài tiêu tán. Bút bút. Phùng Bảo phủi tay, hạ lệnh, cũng đứng ngốc ở đó làm gì? Cho hoàng hậu nương nương dọn thức ăn lên. Đúng, chán ôi. 20 tên thái giám cũng không để ý giao quang ở đây, gọi thẳng Phùng Bảo là chán ôi. Trong bọn họ, chỉ ít có một nửa người tuổi tác còn trên Phùng Bảo. Nhưng mà, này âm thanh cha nuôi bọn hắn lại gọi được chân thành. Rốt cuộc hoàng cung Đại Minh có 1 vạn tên thái giám, trong đó chỉ ít có 9900 tên thái giám, cũng vui lòng hô gọi này âm thanh chan vui. Nhưng cuối cùng mò lấy phần này vinh hạnh đặc biệt chỉ có bọn hắn 20 người mà thôi. Giao quang mặt không thay đổi ngồi. 20 tên thái giám tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền đem thức ăn dọn xong. Mấy chục đạo sơn hào hải vị mỹ vị, cũng xuất từ Đại Minh đỉnh cấp ngự chủ chi thủ. Hoàng hậu nương nương mời dùng bữa đi. Phùng Bảo không người như con tôm, giọng nói lại mang theo thúc giục. Nếu là lầm canh giờ, ảnh hưởng nương nương điều trị thân thể, vạn tuế gia sẽ tức giận. Mới vừa rồi còn không nhúc đích, phản phất một điêu giao quang, ngay lập tức giơ tay lên bên cạnh một bộ đua ngà voi mạ vàng. Đúng hạ năng cơm. Buồn cười. Nàng là đường đường đại thừa cảnh cửu phẩm, bao nhiêu năm tiền thì vượt qua tịch cốc cánh cửa. Nhưng bây giờ, lại bị ép buộc mỗi ngày trông coi canh giờ ăn cơm. Ăn. Nàng nhất định phải ăn. Không ăn, thân thể tổn thất không cách nào khôi phục. Ai có thể nghĩ tới, cho ra tinh đế thị tẩm, mỗi lần cũng phản phất muốn rút đi nàng nửa cái mạng. Đã từng vẽ lông mày vẽ tóc mai, muốn nỗ lực lấy lòng nam nhân kia. Đã từng nghĩ thẳng thắn tiếp nhận vận mệnh của mình, cam tâm ngồi ở hoàng hậu phượng vị bên trên, bất luận người đời nghị luận như thế nào, an hưởng hoàng hậu đại minh vinh hoa phú quý. Thế nhưng, ngay cả cuối cùng này tâm nguyện nhỏ nhỏ, lại cũng bị vô tình trả đạp. Vì thị tẩm không phải ân sủng, nó là ép. Nhìn trước mắt mâm lớn tiểu bàn đồ ăn, giao quang hiểu rõ, chúng nó đều là đỉnh cấp vật liệu nấu nướng dự thiện. Đại bổ. Nhưng cùng mỗi lần thị tẩm bị ép so sánh, đỉnh cấp ngự thiện thì bổ không trở lại bao nhiêu. May mắn, Gia Tĩnh Đế cần nàng thị tẩm số lần cũng không nhiều. Giết chết tiên sứ Lý Trường Canh là lần đầu tiên. Ngự giá thân chinh Lưu Bị, đắc thắng còn hướng là lần thứ hai. Mỗi một lần, nàng đều giống như một chân đã bước vào quỷ môn quan, nhưng bằng tu vi thâm hậu cùng mãnh liệt cầu sinh dục, cuối cùng miễn cưỡng chịu tới bình minh. Nương nương gần đây khôi phục như thế nào? Phùng Bảo đột nhiên hỏi. Vừa kẹp lên một cái ngọc măng giao quang, nghe vậy run rẩy, mà ngay cả đũa đều không có cầm, tính cả khối kia ngọc măng cùng rơi xuống đất. Giao Quang làm nhưng sẽ không sợ hãi chỉ là một tên tiểu thái giám. Dù là hắn là tổng quản thái giám con nuôi, Giao Quang chỉ là hiểu rõ, mỗi khi thái giám như thế hỏi lúc, cũng mang ý nghĩa lần tiếp theo thị tẩm thời gian lập tức liền muốn tới. Bệ hạ, nàng cưỡng chế trong lòng bối rối, dù là Phùng Bảo mặt lộ dễ cận cũng không nói hoài tới phản ứng. Bệ hạ viễn trinh bên ngoài, Phùng công công hỏi cái này chút ít làm cái gì? Phùng Bảo cười ha ha, nhắc nhở, nương nương ở lâu thâm cùng, không rõ ràng chuyện bên ngoài. Kỳ thực, bệ hạ đã đắc thắng còn hướng. Giao Quang cọ một chút đứng dậy. Bệ hạ còn hướng, đã đánh thắng. Mau nói cho ta biết, tình hình chiến đấu đến tột cùng làm sao? Thế là, tại Phùng Bảo tự thuật dưới, Giao Quang giống như tự thân tới chiến trận một. Chương 490, Hoàng hậu như dược 2. Chương 490, Hoàng hậu như dược 2. Tào Tháo chết, Tôn Quyền chết. Gia Tĩnh Đế dường như đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện cái Vương triều Đại Tấn, bước đến Gia Tĩnh Đế không thể không lui binh. Vương triều Đại Tấn. Giao Quang lẩm bẩm nói nhỏ. Đợi nàng phát hiện Phùng Bảo một đôi mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, liền vừa tiếp tục nói, từ nơi nào toát ra Vương triều Đại Tấn? Thậm chí ngay cả ai già cũng chưa từng nghe qua. Nói lời này lúc, Tịnh Thổ phản đồ Thanh Khâu thân ảnh, theo Giao Quang trong đầu nhanh chóng lướt qua. Phùng Bảo nghe vậy lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường. Giao Quang thì lại lần nữa ngồi xuống, tiếp nhận Phùng Bảo tự mình đưa tới sạch sẽ đũa, bắt đầu yên tĩnh dùng nữa. Giao Quang cũng không kén ăn, hoặc nói nàng hiểu rõ, chính mình nhất định phải đem đồ ăn ăn hết tất cả, căn bản không có bắt bẻ tư cách. Mùi vị cũng không trọng yếu. Tầm bổ cơ thể, chờ đợi Gia Tĩnh Đế lần tiếp theo ép, đây là nàng còn có thể sống được duy nhất giá trị. Cuối cùng, mười mấy cái ngự đĩa ngự trong chén thức ăn, toàn bộ vào Giao Quang bụng. Phùng Bảo vừa cẩn thận xem xét một lần, xác nhận cũng ăn sạch sẽ. Nương nương, nô tỳ cáo lui. Hắn dẫn 20 tên con nuôi, tất cung tất kính rời khỏi Cảnh Dương cung, đánh một trận sát nhị đế. Hắn lần này bị thương, sẽ có bao nhiêu nặng đâu? Giọng Giao Quang lộ ra tuyệt vọng. Còn sống, cho Gia Tĩnh Đế làm thuốc bổ, không đúng, dựa vào bản thân dược hiệu nói là tiên dược cũng không quá đáng. Thế nhưng như vậy còn sống, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Thiên tử mệnh cách hết rồi, nàng thì không hoang tưởng lại lên đế vị. Nhưng cho dù là ngày xưa đại từ thánh chủ, siêu nhiên thế ngoại thân phận, thì so hiện nay mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Cung điện bên ngoài, tiếng bước chân có chút ồn ào. Như là đến rồi rất nhiều người, nhưng lộn xộn, chí ít không phải Gia Tĩnh Đế nghi trượng. Giao Quang mặt lạnh lấy đứng ở cửa cung, lạnh giọng hỏi, người nào ồn ào? Quấy nhiễu ai ra nghỉ ngơi? Nàng là chỉ có bề ngoài hoàng hậu, nhưng cuối cùng cũng là hoàng hậu. Hậu cung chi chủ, giáo huấn một đám cung nữ thái giám hay là không thành vấn đề. Nương nương thứ tội. Một tên lão cung nữ quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Mới tới cung nữ không hiểu quy củ, nô tỳ đợi chút nữa thì thay nương nương trách phạt nàng. Mới tới cung nữ. Giao Quang sững sờ, ánh mắt theo trước mắt một đám cung nữ trên mặt lần lượt lướt qua. Quả nhiên, có một bức gương mặt lạ. Nàng nhíu mày, do dự mãi, cuối cùng nhịn xuống đơn độc triệu tên này cung nữ nói chuyện xúc động. Ai ra hiểu rõ, các ngươi tiếng động nhỏ điểm, còn dám quấy nhiều ai ra nghỉ ngơi, cẩn thận xé nát mặt của các ngươi. Đúng rồi, ai ra gần đây thường thường cảm thấy đau đầu, tìm sẽ nhào nặn vào điện đến, hầu hạ ai ra ngủ trưa. Năng lực hầu hạ hoàng hậu nương nương, vốn nên là lớn lao vinh hạnh đặc biệt cùng cơ hội, sẽ có vô số cung nữ tranh đoạt chuyện này. Nhưng mà, Giao Quang lại là Đại Minh khai quốc đến nay tối chỉ có bề ngoài hoàng hậu. Nàng mặt ngoài là hoàng hậu, nhưng thật ra là Gia Tĩnh Đế tù nhân, là thuốc bổ. Trong hậu cung, ai không biết không hiểu. Thế là, phần này nhào nặn xoa bóp, hầu hạ Giao Quang ngủ chưa việc tốn sức, ngược lại bị các cung nữ lẫn nhau từ chối, ai cũng không muốn đón lấy. Không bao lâu công phu, việc khổ thì rơi xuống mới tới tên là Quân Nhi cung nữ trên người. Quân Nhi, hôm nay cho ngươi đi hầu hạ hoàng hậu nương nương. Đừng nói các tỷ tỷ bắt nạt ngươi. Hoàng hậu nương nương tính tình cổ quái, năng lực hầu hạ cơ hội của nàng cũng không nhiều. Nhưng ngươi nếu là vận khí đủ tốt, bị nương nương nhìn chúng lưu làm thiếp thân thân tín, lập tức liền lên như diều gặp gió. Lao cung nữ ngoài cười nhưng trong không cười, đúng cung nữ Quân Nhi một phen tẩy não. Là, đa tạ tỷ tỷ, Quân Nhi cái này đi hầu hạ nương nương. Mới tới Quân Nhi quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu, thật sự coi chính mình nhặt được một thiên đại đề loạn, hoan thiên hỉ địa đúng chúng cung nữ một phen cảm tạ, cũng hứa hẹn chính mình sau này lên như diều gặp gió, nhất định không quên mất chư vị tỷ tỷ để bạc tri ân. Nói lời cảm tạ sau đó, Quân Nhi liền mừng khấp khởi vào hoàng hậu tẩm điện. A, ngu xuẩn. Lao cung nữ nhìn qua Quân Nhi bước vào cửa cung bóng lưng, lại là cười lạnh một tiếng. Như thật có chỗ tốt gì, há có thể đến phiên nàng. Hậu cung từ trước đến giờ đều là ăn người chỗ. Nàng nhưng lại không biết, làm tẩm cung cửa cung khép lại thời điểm, Quân Nhi trên mặt ngây thơ chưa thoát bộ dáng quét sạch. Thay vào đó, là như kiếm bản kiên nghị ánh mắt lợi hại. Giao Quang thì chính ngắm nhìn Quân Nhi. Dù là trông thấy trên mặt nàng không thuộc về cung nữ thần sắc, Giao Quang cũng không lộ ra nửa phần kinh nghi, thậm chí mơ hồ có chút kích động. Người gọi Quân Nhi, vì sao lấy kiểu này tên? Một không hiểu ra sao vấn đề, dường như không có chút giá trị. Quân Nhi, có thể là tên thật, cũng có thể là dùng tên giả. Nàng cũng không phải là danh dương thiên hạ người, bất luận dùng cái gì tên lẫn vào hoàng cung Đại Minh, cũng không đáng kể. Nhưng Quân Nhi rất nghiêm túc hồi đáp, bởi vì ta dùng kiếm, tên là Thuần Quân. Ngươi quả nhiên là Tịnh Thổ người. Giao Quang hạ giọng, bảo đảm không cho người ở ngoài cung nghe thấy. Nhưng nàng sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, mơ hồ toát ra địch ý Thuần Quân, Xích Tiêu, Trạm Lư, Bảo Kiếm. 10 năm trước Hàn Nguyệt trọng lập Tân Tịnh Thổ, đi theo nàng 100 danh nữ kiếm tu trong, có mấy người bội kiếm hẳn là gọi những tên này, nguồn gốc từ trong truyền thuyết Xuân Thu danh kiếm. Ngươi là Hàn Nguyệt người, tới nơi này làm gì? Nói. Chương 491, ngọn đèn chỉ đường. Chương 491, ngọn đèn chỉ đường. Quân Nhi không tiêu ngạo không tự thi. ta phụ mệnh tới cứu ngươi, Giao Quang Thánh Chủ, cứu ngươi thoát khỏi hoàng cung Đại Minh. Quân Nhi nói xong, Giao Quang nét mặt toát ra nháy mắt ngốc trệ, cùng mê mẩn. Nhưng nàng ngay lập tức khôi phục chấn định. Buồn cười, ngươi nói loại chuyện hoang đường này, lẽ nào cho là ta sẽ tin tưởng? Ta ha có thể không hiểu rõ Hàn Nguyệt là người, nàng làm sao có khả năng để các ngươi tới cứu ta? Chỉ sợ nàng cũng là trên đời này hy vọng nhất ta chết đi nhân chi một. Giọng Giao Quang không lớn, nhưng tràn đầy phẫn nộ. Huống chi, chỉ bằng ngươi, dù là Hàn Nguyệt đích thân đến, cũng không có khả năng đem ta mang rời khỏi Đại Minh. Huống chi, Phong Thần Bảng đã đến nhường Giao Quang có tật giật mình tình trạng. Nàng thậm chí không muốn nói ra ba chữ này, như là sẽ đưa tới bất hạnh. Quân Nhi đợi nàng phát tiết hết phẫn nộ, lại không trả lời ngay, mà là trầm mặc như là đang chờ đợi cái gì. Vì sao không biện giải? Đối lý, không thể giải thích sao? Giao Quang lại lần nữa mở miệng niệm ai, nhưng trong lòng không hiểu một hồi thất vọng. Nếu mình còn có cái khác con đường sống, thật là tốt bao nhiêu. Hàn Nguyệt Thánh Chủ, làm nhưng không sẽ phái chúng ta nghĩ cách cứu việc ngài. Quân Nhi giọng nói qua loa chậm dần, như là tại biểu đạt thiện ý, không muốn cùng Giao Quang lên xung đột. Nhưng mà tỉnh thổ 100 tên kiếm tu tỉ muội đều cho rằng nên đem ngài cứu trở về đi, trọng trấn tỉnh thổ. Giao Quang nghe Quân Nhi lý do, lại dao động. Trọng trấn tỉnh thổ, này cùng nàng giấc mộng trong lòng không như mà hợp. Nhưng mặt ngoài, Giao Quang cũng không cho Quân Nhi sắc mặt tốt. A, làm năm các ngươi ruồng bỏ ta lựa chọn ủng hộ Hàn Nguyệt, hiện tại chẳng lẽ lại muốn phản bội Hàn Nguyệt? Thay đổi thất thường, các ngươi không cảm thấy chính mình vô cùng đáng xấu hổ sao? Như thế trắng ra nhục nhã, có thể nhất phát tiết Giao Quang bất mãn trong lòng, nhưng lực công kích lại kém một chút. Quân Nhi sắc mặt như thường, cũng không có mảy may tức giận bộ dạng. Làm năm, chúng ta rời khỏi ngài, có phải không tán thành đại từ vương triều? Hôm nay chúng ta lựa chọn ngài, là bởi vì ngài đã mất đi thiên tử mệnh cách, lại từ ngài trọng trấn tịnh thổ, dù sao cũng tốt hơn Hàn Nguyệt Thánh Chủ. Nàng gửi gắm tình cảm tại Phạm Ly, dẫn đến tịnh thổ chỉ còn trên danh nghĩa. Chúng ta 100 kiếm tu giữ gìn tịnh thổ cựu địa, mỗi ngày trải qua cùng thôn phụ nông gia nữ nhất đời sống, trồng rau, làm vườn, nuôi gà, thậm chí cho heo ăn. Ngày xưa tịnh thổ siêu nhiên xuất trần, bị người đời ngưỡng vọng địa vị, Hàn Nguyệt Thánh Chủ là cho không được chúng ta. Quân Nhi câu chuyện quả thực nói đến Giao Quang tâm khảm trong đi. Không sai, Hàn Nguyệt tịnh thổ tính là gì tịnh thổ? Thua thiệt nàng 10 năm trước có mặt nói muốn mở lại tịnh thổ, kết quả là này. Thời kỳ cường thịnh phản âm tịnh thổ, dù là không có khai quốc, cũng có thể bao trùm trừ quốc phía trên. Chỉ ít, Ngụy Hán Ngô Sở nhất định phải ngưỡng mộ tịnh thổ. Giao Quang rất là kích động. Bây giờ liên minh các quốc gia, thiên tử đại thừa cảnh đều chết hết. Nếu như mình lại lần nữa xuất linh tịnh thổ, trước tuyển nhận thiên hạ nữ tu trong cường giả, trọng lập 10 đại thánh chủ, lại liên hợp trừ quốc, vẫn có thể vì minh chủ tư thế kháng minh. Tuy nói tuyệt không có khả năng đánh bại gia tinh đế, nhưng chỉ là duy trì cân đối, Giao Quang tin tưởng mình có thể làm đến. Chỉ là Phong Thần Bảng còn tại. Giao Quang nghĩ đến chính mình lớn nhất uy hiếp, không khỏi siết chặt nắm đấm. Tâm ý của các ngươi, ta đã biết hết. Nhưng ta bị Phong Thần Bảng trói buộc, gia tinh đế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đem ta. Nói lời này lúc, Giao Quang có chút chờ mong chằm chằm vào Quân Nhi. Có thể, nàng dám mạo hiểm vào cùng, là có ứng đối Phong Thần Bảng cách. Tinh thổ nữ kiếm tu, vĩnh viễn đáng để mong chờ. Điểm này, Giao Quang kỳ thực trong lòng rõ ràng. Chứ 10 đại thánh chủ bên ngoài, tinh thổ nữ tu số lượng nhiều nhất, theo thứ tự là Nho Tu cùng Âm Tu, tức Kim Đức cùng Diệu Âm đệ tử. Đáng tiếc, thượng bất chính hạ tắc loạn. Kim Đức cùng Diệu Âm nước hành gì, hai người đệ tử thì học 7-8 phần, đều là ái mộ hư bình, chỉ có bề ngoài, căn bản không thể thành sự. Tiên tri thánh chủ A Sương bất luận tu vi tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Giao Quang đã từng hy vọng A Sương quảng thu đệ tử, nhường tịnh thổ thực lực hữu hiệu tăng lên. Đáng tiếc, A Sương là sát phu chính đạo, trải nghiệm nhân sinh lớn bất hạnh, sau đó thiên phú tâm tính là thành, cuối cùng biến thành tiên tri thánh chủ. Dường như A Sương dạng này trải nghiệm, thực sự khó mà sao chép. Giao Quang cũng từng nỗ lực qua, nàng cưỡng ép sắp đặt một ít có tiến đạo thiên phú nữ tu, giả bộ như cô gái tầm thường giấu kín tại Đại Hán Trường An, thông qua điêu thuyền dẫn tiến, tuần tự gả được như ý lang quân. Giao Quang nguyên kế hoạch khiến cái này nữ tử sát phu chứng đạo, nhưng hưởng thụ qua hôn nhân gia đình hạnh phúc nữ tu nhóm, không gây như nhau bên ngoài toàn bộ từ chối. Chớ nói sát phu, ngay cả từ hôn trở về tịnh thổ thì không muốn. Cuối cùng, các nàng lại sôi nổi tuyên bố thoát ly tịnh thổ, toàn tâm toàn ý trở về gia đình. Giao Quang nếu không phải cố kỵ tịnh thổ danh tiếng, chỉ sợ muốn đem những cô gái này toàn bộ giết chết, gian đe. Đến cuối cùng, tịnh thổ trừ 10 đại thánh chủ bên ngoài mạnh nhất một người, đúng là đi theo Hàn Nguyệt nữ kiếm tu nhóm. Ta nếu không thụ Phong Thần Bảng trói buộc, bằng 100 nữ kiếm tu, đầy đủ ta Đông Sơn tái khởi, mở lại tịnh thổ. Giao Quang đầy cõi lòng chờ mong nhìn Quân Nhi. Quân Nhi thì quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Xác thực có một cách. Mau nói. Giao Quang lần đầu tiên tại Quân Nhi trước mặt thất thố. Trong nội tâm nàng lúng túng, Quân Nhi lại giả vờ làm không có phát hiện. Mặt mũi coi như là bảo vệ, Giao Quang đúng Quân Nhi và nữ kiếm tu tỏa ra càng thật tốt hơn cảm giác. Kỳ thực, Quân Nhi hạ giọng nói, chúng ta tìm được rồi chuyển thế mệnh chi thánh chủ. Điêu thuyền. Giao Quang đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ mừng như điên. Được cứu rồi. Quả nhiên được cứu rồi. Làm năm điêu thuyền có thể cho mình cải mệnh, bây giờ nàng còn có thể lại cứu mình một lần. Chỉ là, cải mệnh đã không đầy đủ. Chỉ sợ cần một lần luân hồi trọng sinh. Nếu điêu thuyền ra tay, giúp ta mang theo toàn bộ ký ức cùng tu hành cảm ngộ trọng sinh một lần, 20-30 năm trong, ta nhất định có thể trở lại đại thừa cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Trọng sinh, nên có thể thoát khỏi Phong Thần Bảng trói buộc. Tuyệt vọng thời điểm trùng hoạch hy vọng, nguyên lai là loại cảm giác này. Giao Quang cuối cùng đè nén không được trên mặt mình ý cười, nàng cầm thật chặt Quân Nhi tay, động tình nói,
"Thảo muội muội, chờ ta mở lại tỉnh thổ, ngươi chính là tân tỉnh thổ kiếm chi thánh chủ."
"Thế thì không cần."
Quân Nhi nghiêm mặt lắc đầu.
"Ngạch."
Giao Quang bị cự tuyệt, cảm giác trên mặt không ánh sáng.
Nếu là dựa theo nàng ngày xưa tính tình, một cái tát chụp chết Quân Nhi đều có khả năng. Nhưng bây giờ, Quân Nhi là nàng cây cỏ cứu mạng, chỉ có chết chết bắt lấy, càng không khả năng làm hại nàng.
"Muội muội vì sao không muốn?
Là tỷ tỷ ở đâu sai lầm rồi sao?"
Giao Quang thành khẩn thỉnh giáo, "Quân Nhi muội muội có chuyện nói thẳng, ta nhất định biết nghe lời phải."
"Giao Quang thánh chủ, ngươi cho rằng Quân Nhi ủng hộ ngươi là vì cái gì?"
Quân Nhi nét mặt trang nghiêm thần thánh,
"Ta chỉ hy vọng trong thiên hạ vĩnh viễn có một chốn cực lạc, là nhỏ yếu nữ tử chôn nương thân.
Về phần thánh chủ hư danh, cũng không phải là Quân Nhi trong lòng mong muốn."
Giao Quang vốn trong lòng còn có một chút lo nghĩ,
nghe Quân Nhi nói như vậy, đống cảm giác lo nghĩ toàn bộ tiêu tán.
"Có thể tin,
thực sự thái có thể tin."
Nữ kiếm tu nhóm đều là Quân Nhi chết như vậy đầu óc, đầy trong đầu chứa một thần thánh cao thượng lý tưởng, vì thế có thể quên đi tất cả ham muốn cá nhân, thậm chí hy sinh chính mình.
Giao Quang ngăn chặn trong lòng mừng như điên, dùng tối trịnh trọng giọng điệu nói, "Quân Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định là khắp thiên hạ bọn tỷ muội mở chân chính tỉnh thổ."
"Ừm."
Quân Nhi dường như thì rất hài lòng, khó được lộ ra một vòng nụ cười.
"Giao Quang thánh chủ, lần này tổng cộng có 50 tên tỷ muội chui vào Đại Minh, là tiếp ứng, giúp ngươi chạy ra Đại Minh."
Giao Quang gật đầu, lại hỏi, "Còn lại 50 người đang làm gì?"
"Các nàng tiềm phục tại Bành Thành."
Quân Nhi đáp, "Chúng ta thật không dễ dàng tra được, điêu thuyền chuyển thế biến thành vương triều đại tấn công chúa. Bây giờ nàng đảm nhiệm quốc sứ, đang đi sứ sở quốc, cũng ở tại tấn vương Phạm Ly trong phủ."
"Lại là Phạm Ly?"
Giao Quang nghe vậy nhíu mày.
Nàng hiểu rõ, chính mình ngày xưa đúng điêu thuyền làm được thái tuyển.
Lần này tìm nàng giúp đỡ, chỉ sợ phải dùng chút ít thủ đoạn cường ngạnh, khó tránh khỏi lên xung đột.
Nhưng điêu thuyền cùng Phạm Ly là quan hệ như thế nào?
Nam nhân kia nếu khẳng cho nàng chỗ dựa, bằng ô truy, Hàn Nguyệt cùng Phạm Ly dưới trướng tinh nhuệ vệ thú quân, bây giờ là Giao Quang vẫn đúng là không phải là đối thủ.
"Quân Nhi, các ngươi có cái gì cụ thể kế hoạch hành động sao?"
Giao Quang lúng túng hỏi.
Trước kia, nàng mới là chấp trưởng Càn Khôn, mưu tính tất cả người.
Nhưng hôm nay, Giao Quang bị ưu cư tại thâm cùng, thông tin bế tắc, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, càng không khả năng có biện pháp gì tốt.
"Có."
Quân Nhi quả thực là nàng ngọn đèn chỉ đường.
"Căn cứ tin cậy tình báo, điêu thuyền lập tức sẽ đi Lữ Thành, mục đích không rõ. Chúng ta chỉ cần tại Lữ Thành đưa nàng bắt được."
Giao Quang đại hỉ.
"Chỉ là một Lữ Xuân Thu, làm năm chính là bại tướng dưới tay ta, càng không khả năng là vốn không quen biết điêu thuyền, cùng ta tử chiến rốt cục."
"Quân Nhi, tự theo ngươi nói xử lý, chúng ta đi Lữ Thành."
Chương 477, kẻ yếu thủ đoạn. Chương 477, kẻ yếu thủ đoạn. Vô Đương Phi quân quả nhiên anh dũng. Vừa mới gia nhập chiến trường thì cho Minh quân tạo thành áp lực thật lớn. 60 vạn Minh quân bị ép co vào trận tuyến, bọn hắn từng bước lui lại, không chỉ từ bỏ đẩy về trước chiến tuyến, thậm chí dường như muốn co đầu rút cổ về bản trận đại doanh.
"Phạm Ly, ngươi nhìn kìa,
Vô Đương Phi quân thật sự thật là lợi hại."
Hạng Linh trông thấy tiền tuyến chiến cuộc cơ hồ là thiên về một bên ưu thế, cũng không khỏi được hưng phấn nhảy cẫng lên.
Nàng lôi kéo Phạm Ly tay hỏi, "Vô Đương Phi quân là thế nào luyện thành?
Chúng ta sở quốc năng lực mô phỏng sao?"
"Năng lực?"
Phạm Ly gật đầu.
"Nhưng ta tuyệt đối không nguyện dùng phương pháp này luyện binh."
"Vì sao?"
Hạng Linh hoài nghi khó hiểu.
Nàng hiểu rõ, Phạm Ly luôn luôn đúng ra cắt lượng khen ngợi có thừa.
Vô Đương Phi quân cơ hồ là ra cắt lượng lưu tại thế gian cuối cùng di sản, vì sao Phạm Ly lại kinh thường làm theo?
Phạm Ly nhìn ra trong nội tâm nàng hoài nghi, bất đắc dĩ thở dài.
"Vậy hạ có biết Vô Đương Phi quân là như thế nào luyện thành?"
Hạng Linh lắc đầu.
"Chi quân đội này sao mà thần bí, chỉ sợ ngay cả gia tính đế đều không có dự liệu được, nàng làm sao có thể biết được tường tình?"
"Vô Đương Phi quân chỉ tuyển nhận thiên phú căn cốt đều tốt, không cái gì tu vi mang theo, tuổi tác không thể vượt qua 8 tuổi thiếu niên.
Luyện binh vì 10 năm trong vòng.
Bọn hắn chỉ tu luyện một loại gia cắt lượng bí sáng tạo công pháp, cũng đi kèm với hàng loạt thúc thăng công lực đan dược.
Chỉ cần 10 năm, liền có thể theo không hề cảnh giới tu vi phàm nhân, để thăng đến hóa thần cảnh nhất phẩm cao thủ."
Nghe Phạm Ly nói Vô Đương Phi quân tồn tại, Hạng Linh kinh ngạc được thở nhẹ ra âm thanh.
10 năm,
đem một đám hải tử bồi dưỡng thành hóa thần cảnh cao thủ,
gia cắt lượng cũng quá lợi hại a.
Như vậy tinh tiến tốc độ, ngay cả có huyết mạch ba vương, hoàng thất đại sở cung cấp nuôi dưỡng Hạng Linh đều muốn mặc cảm.
Nàng sợ hai than phục một hồi, lại phát hiện Phạm Ly chỉ là lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ tức hận.
"Lẽ nào trong này có vấn đề gì không?"
nàng nhỏ giọng dò hỏi.
"Làm nhưng..."
Phạm Ly nét mặt nghiêm trọng, khoe miệng lại treo lấy cổ quái ý cười,
dường như đang cười nhạo ra cát lượng, lại như tại tự dễ ước.
"Vô Đương Phi quân
chẳng qua là dục tốc bất đạt, uống rượu độc giải khát mà thôi,
là kẻ yếu đáng thương thủ đoạn, bị bức bất đắc dĩ hạ chi pháp."
Phạm Ly nói xong, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Hàn Ninh.
"Vậy hạ, thần cam đoan với ngươi, tuyệt đối không nhường đại sở rơi xuống loại tình trạng này, dùng loại thủ đoạn này."
Hạng Ninh không hiểu, nhưng cũng cảm nhận được Phạm Ly bi thương tâm cảnh.
Nàng khẽ cắn môi mỏng tiến đến Phạm Ly bên cạnh, không để ý có thể chỉ trích, nhẹ nhàng kéo lại nam nhân cánh tay.
"Vô Đương Phi quân luyện tập chi pháp, đúng là uống rượu độc giải khát.
Bất luận ra cắt lượng tự sáng tạo công pháp, hay là thúc thăng công lực đan dược, mục tiêu chỉ có một. Đó chính là bất chấp đại giới, đem thuộc hán thiếu niên thiên tiêu nhóm, nguyên bản 20-30 năm mới có thể đạt tới cảnh giới, dùng một nửa thậm chí ngắn hơn thời gian đạt thành.
Như thế dục tốc bất đạt, đại giới tất nhiên thảm trọng.
Trừ ra hao phí vô số tài lực tài nguyên không nói, những thứ này chưa đầy 20 tuổi Vô Đương Phi quân, theo luyện thành xuất binh ngày đó lên, đời này tu vi sẽ không còn tiến thêm.
Phạm Ly trông về phía xa trên chiến trường các tướng sĩ,
những trang bị kia tinh xảo, vai hùng phi phàm dũng sĩ,
tràn đầy năng lượng và sức sống phía sau trận tướng, lại là từng cỗ bị đào rỗng tiềm lực như gỗ mục thân thể. Có lẽ là lòng nặng trĩu, Phạm Ly cũng không để ý người bên ngoài trong mắt quân thần nghi thức, trực tiếp đem Hạng Linh kéo vào trong ngực. A, Hạng Linh kinh ngạc thở nhẹ ra âm thanh. Nàng không rõ ràng cho lắm, một trái tim phốc phốc nhảy loạn, nhưng cũng hiểu rõ Phạm Ly cũng không phải là loại đó không nhìn trường hợp dân chơi. Quả nhiên, bên hai truyền đến Phạm Ly nhẹ giọng liễu diễu, giảng thuật vô đương phi quân tàn nhận chân tướng. Gia Cát Lượng tại sao phải làm như vậy? Hạng Linh kinh hãi. Cơ trí như Gia Cát Khổng Minh há có thể không rõ, tiểu này luyện binh chi pháp tương đương muốn đoạn tuyệt đại hán tương lai. Nhưng trước mắt thảm thiết chiến cuộc, giống như đã làm sáng tỏ đáp án. So với tương lai xa xôi, thuộc hán áp lực sinh tồn đang ở trước mắt. Có thể, 10 năm trước qua đời Gia Cát Lượng đã tiên đoán được ngày này. Thương phục hán thất, không vẹn vẹn là một câu khẩu hiệu, càng là hơn Thái Sơn nặng nề gánh. Bằng phàm nhân nhu nhược hai bay, làm sao khiêng nổi tiểu này trọng lượng? Hán thất suy vi, vô đương phi quân vì tài nguyên thiếu, chậm chạp không thể luyện thành xuất binh. Hán đế Lưu Thiện khẩn cầu ta giúp đỡ hắn, tiện thể mời ta nhìn qua bay quân phong thái. Luyện binh chi pháp, Lưu Thiện thì toàn bộ báo cho biết ta. Phạm Ly nhẹ nói nhìn, lại ngay lập tức bị Hạng Linh che miệng. Không muốn. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, không cho đại sở đi đến một bước này, được không? Vô đương phi quân đại sát tứ phương. Trên bầu trời, Gia Tinh đế cười lạnh mở miệng, cái gọi là át chủ bài, hẳn là không thể dự đoán thủ đoạn. Phải không? Tào Tháo mặt không thay đổi đáp lại. Trong tay hắn chiến sóc ra tay bá đạo, một bên càng có Tôn Quyền thi triển 6 thanh linh kiếm trợ trận. Gia Tinh đế thì như đại minh quân đội như thế, bị địch nhân từng bước bước lui. Ngẫu nhiên phản kích, thì có vẻ mềm nhũn bất lực. Khác biệt duy nhất trên mặt hắn nụ cười thoải mái. Trái lại Tào Tháo cùng Tôn Quyền, nét mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Chiến đấu đến tận đây, hai bên cũng còn chưa thi triển bản cổ cự thân. Chiến trường là đất hợp tung, Tào Tháo cùng Tôn Quyền tùy thời có thể vì đem Giang Sơn khí vận ngưng tụ một thân. Về phần Gia Tinh đế, ai cũng không biết hắn còn có lưu mấy phần giả nữ hoa tức dưỡng. Tôn Quyền vì ánh mắt hỏi Tào Tháo, có phải muốn ra hết toàn lực? Không giống nhau Tào Tháo trả lời, Gia Tinh đế nhưng lại mở miệng trước. Hán quân không ở tiền tuyến, chấm liền hiểu rõ sẽ có một lá bài tẩy như vậy. Vô đương phi quân, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, Vàng Lưu Hán bây giờ nội tình, cuối cùng át chủ bài cũng bất quá như thế. Hán giọng nói khinh miệt, không che giấu chút nào đúng một vạn tên hóa thần cảnh tướng sĩ xem thường. Tôn Quyền cả giận nói, ngươi chớ nên đắc ý. Cho dù ta cùng Mạnh Đức liên thủ cũng chỉ có thể cùng ngươi chiến bình, nhưng và liên minh đại quân chiến thắng, và ngươi một người lẽ nào là trăm vạn đại quân đối thủ? Đây chính là liên quân cuối cùng tính toán. Từ trước đến giờ là cường giả tuyệt thế quyết định chiến trường thắng bại, lần này lại muốn phản kỳ đạo hành chi. Chỉ cần tiên tử năng lực lẫn nhau ngăn được, ngồi đợi quân đội phân ra thắng bại, lại vì chiến thuật biển người bao phủ Gia Tinh đế. Ồ, Gia Tinh đế nghe vậy cười nói, các ngươi đúng là như vậy tính toán. Cho dù chấm bại vong, hai người các ngươi còn có tư cách kế thừa chấm thiên hạ đệ nhất nhân danh hào sao? Thanh danh quan trọng, nhưng cũng không tuyệt đối quan trọng. Tào Tháo nét mặt lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt Gia Tinh đế, không cho cường địch một lát cơ hội thở dốc. Chấm tôn chỉ, từ trước đến giờ có phải không có thể nghiên cứu tên mà chỗ thực hoạn? Bằng không, cũng sẽ không thừa dịp ngươi thương thế chưa lành, liền phát động trận này dốc hết quốc lực quyết chiến. Chiến sóc lại gai, cuốn theo năng lực xuyên thủng thương khung lực lượng kinh khủng. Nhật Nguyệt Huyền Kinh diễn hóa mặt trời đỏ giống như cũng không thể ngăn cản, trải qua lung lay sắp đổ, còn dựa vào Đại Minh Chu tức rót vào thần hỏa, mới miễn cưỡng duy trì mặt trời đỏ hình thái. Tào Tháo thấy thế, thì hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Có thể, chân cùng trọng như liên thủ, đã năng lực thắng ngươi nửa bậc. Theo hắn vừa dứt lời, 6 thanh linh kiếm theo chiến sóc hai bên lướt đi, chia ra công hướng mặt trời đỏ cùng trăng sáng. Lần này ngay cả Đại Minh Chu tức cũng không kịp cứu viện, vô số kiếm mang theo Nhật Nguyệt trùng quanh lướt qua. Cuối cùng, mặt trời lặn, nguyệt ẩn. Người đã biết, tượng trưng cho Nhật Nguyệt Huyền Kinh hai đại dị tượng, từ Gia Tinh đế thi triển đến nay, lần đầu tiên bị người phá vỡ. Chương 478, Gia Tinh át chủ bài chương 478, Gia Tinh át chủ bài vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Liên quân các tướng sĩ nhìn nhà mình thiên tử lấy được ưu thế, sôi nổi cao giọng lớn tiếng khen hay. Trái lại Minh quân tướng sĩ, vốn đã co đầu rút cổ tại trong quân doanh, mượn trong doanh trận pháp cơ quan, miễn cưỡng chống cự nhìn liên quân cường đại thế công. Dù là như thế, đại quân doanh trại thì lung lay sắp đổ. Giờ phút này, nhà mình thiên tử lại ở vào hạ phòng, càng làm cho bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Và anh, lại là một hồi nổ vang. Gia Tinh đế giống bị chọc giận, mặc dù Nhật Nguyệt dị tượng bị phá, vẫn đang khởi xướng chủ công. Hắn chỉ vung tay lên, chính là vô cùng cường đại thế công. Nhật Nguyệt dư uy hình thành đáng sợ đoàn năng lượng, không cần tiền tựa như đánh tới hướng Tào Tháo cùng Tôn Quyền. Nổ tung liên miên bất tuyệt. Tào Tháo múa chiến sóc, trong khoảnh khắc hình thành một đạo bền chắc không thể phá được phòng ngự bình chướng. Tôn Quyền quanh thân bờn quanh 6 thanh linh kiếm, đồng dạng hiển lộ tài năng, có thể đem Nhật Nguyệt dư uy vững vàng áp chế. Đế tử nhân gian mạnh nhất đế vương thế công, lại bị hai người toàn bộ tiếp được. Gia Tinh đế trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Ngụy Ngô nhị đế. Hắn mở to miệng, chậm rãi phun ra một câu tra hỏi, đại thừa cảnh, bát phẩm. Không tệ. Tôn Quyền cười lạnh nói, chính là đại thừa cảnh bát phẩm, mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không khác nhau lắm vậy. Thiên tử ở giữa đối thoại, phía dưới chiến trường trăm vạn đại quân cũng nghe được hiểu rõ. Hạng Ninh hoảng sợ nói, Ngụy đế cùng Ngô đế lại có đại thừa bát phẩm tu vi. 10 năm trước, bọn hắn bất tài nhất phẩm sao? Vì sao tăng lên nhanh như vậy? Không giống nhau Phạm Ly trả lời, người trong cuộc đã tự mình mở miệng. Chỉ nghe Tào Tháo thản nhiên nói, cái gọi là thiên tử, xứng nhận thiên hạ thần dân cung cấp nuôi dưỡng. Vô cùng đơn giản một câu, lại là dùng núi vàng núi bạc thì đắp lên không ra được. Tốt, tốt, thật tốt quá. Thế gian hùng chủ sao mà nhiều. Chấm muốn nhất thống thiên hạ, như thế mới có chút ý tứ, bằng không quá mức đơn giản, thực sự không hiện ra chấm thực lực. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Gia Tĩnh Đế lại cười lên ha ha. Hạng Linh kinh ngạc nói, Phạm Ly, lẽ nào Gia Tĩnh Đế thua không nổi, lại bị khí gia bị điên rồi sao? Cái này, đại khái là hùng chủ ở giữa tâm tâm tương tích. Phạm Ly thuận miệng đáp, hắn thì vô cùng kinh ngạc. Tào Tháo cùng Tôn Quyền lấy 2-1, dường như thật có thể thắng qua bị thương Gia Tĩnh Đế. Nhìn tới, ba nước Ngụy Hán Ngô những năm này, riêng phần mình lựa chọn khác nhau phát triển con đường. Đồng dạng lực lượng cả nước, Lưu Bị chế tạo ra một chi vô đương phi quân, nhưng tự thân tu vi chỉ sợ khó tránh khỏi lạc hậu. Tào Tháo cùng Tôn Quyền lại mặt ngoài giấu giốt, vụ trộm dùng hết khả năng tăng lên chính mình. 10 năm trước, bọn hắn thật sự chỉ có đại thừa cảnh nhất phẩm sao? Phạm Ly lại không nhịn được nghĩ nhìn. Có thể, làm năm thì không chỉ như vậy. Rốt cuộc liên minh năm nước, có giao quang nữ đế cái này đại kỳ chống đỡ, chính thích hợp những người khác giấu giốt. Bọn hắn thật là giàu hoạt ta. Hạng Ninh nhịn không được lẩm bẩm. Nàng lại tốt dường như nhớ ra cái gì, dắt lấy Phạm Ly cánh tay hỏi. Ngươi không có bí mật giấu giếm chấm a? Ngạch. Phạm Ly lúng túng gãi gãi chóp mũi. Vậy hạ nhìn xem vi thần, như là đại thừa cảnh cường giả. Cho ngươi để mặt. Ưu thế tại phe mình, Hạng Ninh tâm tình thật tốt. Nàng nhưng không có nghĩ kỹ, giấu giốt phương thức có thể có rất nhiều chủng, Phạm Ly cùng nhị đế chẳng qua là chó chê mèo lắm lông. Mạnh Đức, tận dụng thời cơ. Tôn Quyền hưng phấn hô to. Bạch Hồng, Từ Điện, Tị Tả, Lưu Tinh, Thanh Minh, Bách Lý, ra. Hán ngự sử 6 kiếm cùng bay, đâm thẳng ra Tinh Đế. 6 kiếm ở trên bầu trời vạch ra lục đạo xinh đẹp cầu vồng, giống như thiên hàng thần binh, thế không thể đỡ. Nhưng mà trong dự liệu đả thương địch thủ hiệu quả cũng không xuất hiện. Đại Minh Chu tức đột nhiên thần lực tăng gọn, nó lại thả ra một đạo bay thẳng thiên khung hỏa diễm bình chướng, tượng vĩnh viễn không cách nào vượt qua hỏa diễm trường thành, vắt ngang tại 6 trôi thiên cấp linh kiếm trước mặt. Làm sao có khả năng? Tôn Quyền cả kinh nói, chẳng trách hắn thất thố như vậy. Hộ quốc thần thú tại nhận chủ về sau, thực lực ở mức độ rất lớn bị chủ nhân trạng thái ảnh hưởng. Cho dù là cùng giao quang hải đảo quyết chiến lúc, Đại Minh Chu tức cũng không có như thế thần lực, có thể trực tiếp ngăn cản đại thừa thiên tử thế công. Huống chi Gia Tĩnh Đế có thương tích trong người. Giấu rốt. Gia Tĩnh Đế đột nhiên mở miệng yếu ớt. Tốt gọi hai vị biết được, trên đời này sẽ giấu rốt thiên tử, cũng không phải là chỉ có các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Gia Tĩnh Đế thì nâng tay phải lên. Tường lửa bên ngoài, lơ lửng giữa không trung 6 thanh linh kiếm lại run không ngừng, thân kiếm càng vặn vẹo biến hình. Không tốt. Trọng Nưu, mau bỏ đi kiếm. Tào Tháo đột nhiên giống to. Tôn Quyền thì phản ứng cực nhanh, ngay lập tức nắm kiếm quyết, muốn lui về 6 kiếm. Hán trung quy là chậm một bước. Lưu Tinh, Thanh Minh, Bách Lý, 3 thanh linh kiếm đầu tiên không chịu nổi cách không bị áp, thân kiếm từng khúc băng liệt. Cách. Giang giác. Ngọc thạch vỡ vụn bình thường giòn vang âm thanh. 3 kiếm đồng thời băng liệt, giá trị liên thành thiên cấp linh bảo lại bị Gia Tĩnh Đế cách không bóp nát. Phúc. Tôn Quyền ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Linh bảo trải qua rèn luyện, cùng chủ nhân tâm thần hợp nhất, tức là bản mệnh pháp bảo. 3 kiếm bị hủy, Tôn Quyền ngay lập tức bị nội thương không nhẹ. Còn lại Bạch Hồng, Từ Điện, Tị Tả 3 thanh linh kiếm, mặc dù thành công trốn về Tôn Quyền bên cạnh, cũng là bảo khí tán loạn, ảm đạm không ánh sáng. Dị biến tới quá nhanh, bất luận Ngụy Ngô nhị đế hay là liên quân 100 vạn tướng sĩ, đều có chút trở tay không kịp. Đang tấn công mạnh doanh trại Minh quân các tướng sĩ, cũng có một lát động tác đình trệ. Bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bên trong dần dần có đồ vật gì bị tỉnh lại. Đó là tên là sợ hãi tâm trạng. Không thể nào. Tào Tháo kinh sợ giống to, ngươi không có bị thương. Vừa nãy đều là trang, nhưng ngươi làm sao có khả năng thương thế khỏi hẳn? Dường như tại đáp lại Tào Tháo chất vấn. Gia Tĩnh Đế thể nội linh khí tăng gọn, mênh mông như biển linh khí sắc minh trong hắn không thể địch nổi thực lực. Chỉ trong chớp mắt, hai bên lực lượng ngang nhau uy áp, ngay lập tức trở thành Gia Tĩnh Đế thiên về một bên cường thế. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Bàng bạc linh khí hội tụ lòng bàn tay, ngưng tụ ra tia sáng chói mắt cùng nhiệt độ nóng bỏng, lại có một vòng mặt trời đỏ lại lần nữa dâng lên. Gia Tĩnh Đế lại nâng lên tay trái, xung quanh vài dặm nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không khí phát ra răng rắc đóng băng nứt vỡ âm thanh. Một vầng minh nguyệt từ hắn trong tay trái sinh ra. Đại Minh, sông lớn nhật nguyệt vĩnh tại. Gia Tĩnh Đế mở miệng, tiếng vang lên triệt thiên địa, lại tràn ngập niềm ai. Phía dưới, quân trại Đại Minh, mấy chục vạn minh quân cùng kêu lên reo hò. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần Gia Tĩnh Đế vẫn đang cường thế, Đại Minh thì đứng ở thế bất bại. Khủ. Tôn Quyền lại phun một ngụm tụ huyết, sắc mặt qua loa khôi phục. Ánh mắt của hắn như lao, nhìn chăm chú Gia Tĩnh Đế hồi lâu mới chậm rãi nói ra 3 chữ, vì sao? Vì sao? Gia Tĩnh Đế cười ha ha, như là tại hiện lộ rõ ràng cường giả hào phóng, hắn lại vui lòng giải thích. Nhật Nguyệt Huyền Kinh tức âm dương đại đạo. Âm dương hòa hợp chính là vạn vật phát sinh, sinh sinh bất tức. Chấm thân làm thiên tử, chí tôn chí dương, chỉ cần lại tìm một tới quý trí âm nữ tử, liền có thể diễn nghĩa âm dương đại đạo. Cho dù chấm từng có ám thương, thiên cấp đan dược cùng y tu đều không có thể trị, chấm lại có thể tự lành. Tào Tháo, Tôn Quyền nghe hắn nói xong, sắc mặt một mảnh xanh xám. Đến quý trí âm nữ tử, trước kia Đại Minh có tồn tại hay không dạng này nữ tử, hai người không rõ ràng, nhưng bây giờ Đại Minh nhất định là có. Chương 479, phó thác hậu sự. Chương 479, phó thác hậu sự. Gia Quang. Tào Tháo cùng Tôn Quyền đồng thời đọc lên tên này. Gia Tĩnh Đế cười, cuối cùng nhớ ra hoàng hậu của chấm. Trận chiến này, chấm lưu hoàng hậu ở kinh thành, hai vị tưởng giảng dụng ý gì? Tào Tháo cùng Tôn Quyền đều là im lặng. Bọn hắn vốn cho là Giao Quang sẽ là chiến lực, tại một thời điểm nào đó giết ra đến trợ giúp Gia Tĩnh. Hai người một thẳng cẩn thận để phòng nhìn, lại không nghĩ rằng Giao Quang căn bản sẽ không tham chiến. trận chiến này nàng đúng là ra tính đế thuốc bổ, chẳng qua là thái bổ tà đạo, có gì đáng giá khoe khoang. Tôn Quyền giọng căm hận nói. Tào Tháo lại thở dài, không nói một lời, nhỏ hẹp. Gia Tĩnh Đế kinh miệt nói với Tôn Quyền, lại tán thưởng liếc nhìn Tào Tháo một cái. Âm Dương đại đạo, há có thể không tại thiên số liệt kê? Chớ quả nhiên không có nhìn lầm người, ba nước Ngụy Hán nô trong, Ngụy Đế tài đức nhất là xuất chúng. Chớ bỏ khó lấy dịch, công trước Lưu Bị quả nhiên là lựa chọn chính xác. Thực lực cường đại tất nhiên đáng sợ, nhưng cường đại về phần, còn tinh thông tính toán, loại địch nhân này càng là hơn đáng sợ đến tột đỉnh. Gia Tĩnh Đế một mực yếu thế, chờ đợi một thoải mái trọng thương nhị đế cơ hội. Bây giờ Tôn Quyền bị thương rất nặng, thắng lợi cân tiểu ly khoảnh khắc đảo ngược. Phạm Ly, làm sao bây giờ a? Hạng Linh đã là sắc mặt trắng bệnh, nàng không ngờ được Gia Tĩnh Đế có lần này tính toán. Kỳ thực, nào chỉ là nàng, Tào Tháo, Tôn Quyền cùng Phạm Ly đều không có nghĩ đến địch nhân tinh mưu đến loại tình trạng này. Làm sao bây giờ? Phạm Ly cười khổ, còn có thể làm sao? Có một bết bắt nhất phương án, ứng đối xấu nhất cục diện, hắn xác thực sớm chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng thật có thể dùng tới. Hệ thống. Phạm Ly ở trong lòng kêu gọi hệ thống gian thần. Đinh. Ký chủ, ta tại. Ừm. Nhiệm vụ kia, ta tiếp nhận, thực hiện ban thưởng đi. Nhận được. Trên bầu trời, Gia Tĩnh Đế thay đổi mất tinh thần thái độ, khí thế hoàn toàn nghiền ép Ngụy Ngô nhị đế. Gặp biến đổi lớn. Tôn Quyền mặc dù kinh sợ, nhưng cũng rất nhanh thu thập nét mặt. Tào Tháo càng là hơn dị thường bình tĩnh. Hắn tựa một lấy nhỏ thắng lớn dân cơ bạc, sớm biết chính mình là đánh cược, cũng biết một sáng thua cuộc, liền muốn phải trả cái giá nặng nề. Ầm ầm. Bầu trời chuyển đến tiếng sấm. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản tinh không vạn lý thương cùng đã đắp lên một tầng mây đen. Tiếng sấm cuồn cuộn, ép tới người không thở nổi. Trong lưu. Ừm. Tất nhiên hoàng đế Đại Minh là trạng thái toàn thịnh, người ta cũng không có khả năng tồn tại đứng lui, chỉ có toàn lực đánh một trận. Trong lưu, người ta giao nhau nhiều năm, tổng phó trận chiến này làm sao? Tôn Quyền cười cười. Nói nhảm, lẽ nào ngươi lo lắng ta lâm trận phản chiến, hướng Chu Hậu thông chó vẫy đuôi mừng chủ? Đa tạ. Tào Tháo gật đầu, trận chiến này nếu có thể thắng, ta nguyện lại nấu thanh mai tửu, cùng trọng nữ uống. Ừm. Tôn Quyền sảng khoái đáp lại, lại nói, đáng tiếc Huyền Đức không tại, chỉ hai người chúng ta đối ẩm, hơi cảm giác tịch mịch, ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vô số khí vận từ bốn phương tám hướng vào tới, tụ hợp vào nhị đế thể nội. Chỉ thời gian mấy mắt, nhị đế thì biến thành đội trời đạp đất cự nhân. Bàn cổ. Phạm Ly lẩm bẩm nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem dùng này tấm tư thế, cùng Gia Tĩnh Đế quyết chiến. Bên cạnh Hạng Linh kinh ngạc nhìn hắn. Nghĩa là gì? Lẽ nào Phạm Ly không biết, bàn cổ cự thân nhất định phải vương triều hoàng đế mới có thể thi triển, tu luyện cánh cửa nhất định phải bước vào đại đại thừa cảnh. Với lại, hắn liệu định Tào Tháo cùng Tôn Quyền tất bại sao? Hào khí phách. Gia Tĩnh Đế vỗ tay cười to. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng không ngừng lớn mạnh, đồng dạng trở thành đội trời đạp đất một tôn cự nhân. Chân chính quyết chiến sắp đến, Tào Tháo lại đột nhiên quát tay. Hoàng đế Gia Tĩnh, chấm còn có lời nói. Ồ. Gia Tĩnh Đế cười nhìn đối phương, ung dung tự tin. Chỉ là một vấn đề nhỏ, không trả lời thì không sao. Nói một chút. Xin hỏi, bệ hạ còn có mấy phần tức ngưỡng? Nghe thấy là loại vấn đề này, Phạm Ly hận không thể bình hay. Tào Mạnh Đức, không hổ một đời hùng chủ. Tình cảnh này, còn có thể có lần này tính toán. Giả tức ngưỡng đã không còn là bí mật, nhưng hắn thần hiệu vẫn như cũ cường đại. Gia Tĩnh Đế dùng Nam Xảo Hạ Đế mộ thổ luyện hóa tức ngưỡng, số lượng tất nhiên có hạn, nhưng cho đến ngày nay còn lại bao nhiêu, vẫn là cái đại bí mật. Nếu là bí mật, hắn có thể không trả lời. Nhưng Tào Tháo đang đánh cược, cực Gia Tĩnh Đế tự đắc ý đầy, nhận định không cần lại giữ gìn bí mật này. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tào Tháo cực thắng. Chỉ thấy Gia Tĩnh Đế dựng thẳng hai ngón tay, cười nói, chỉ còn cuối cùng hai phần, chính là nói chấm ngoài Đại Minh năng lực thi triển bản cổ cự thân hai lần. Hôm nay là một lần, còn lại một lần sợ là muốn lãng phí. Như hắn lời nói, hôm nay chỉ cần Tào Tháo cùng Tôn Quyền bại vong, Đại Minh bên ngoài lại không thiên tử đại thừa cảnh, tức không người năng lực vì bản cổ cự thân cùng Gia Tĩnh Đế chống lại. Cuối cùng một phần tức ngưỡng, quả nhiên là muốn lãng phí. Được. Đa tạ bệ hạ hào phóng giải thích nghi hoặc. Tào Tháo cười. Hắn nụ cười bình tĩnh, giống như đã coi nhẹ tất cả, cũng thản nhiên đối mặt tất cả. Truyền âm nhập mật. Thần Vương, ngươi có thể nghe rõ ràng. Liên quân trong đại trướng. Phạm Ly làm nhưng nghe được hiểu rõ, hắn lại không ngờ tới, Tào Tháo có thể ngay tại lúc này cho mình truyền âm. Bản Vương. Nghe thấy được. Phạm Ly sẽ không truyền âm, chỉ có thể nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không biết Tào Tháo có thể hay không nghe thấy. Được. Trở tại trong đại trướng ngầm thiết truyền âm trận pháp, tuy là để phòng bất nhất, nhưng không ngờ rằng thật dùng tới. Phạm Ly thở dài, thì mặc kệ bên cạnh Hạng Linh kinh ngạc nghi ngờ nhìn mình chằm chằm. Cho dù hiểu rõ lại có thể thế nào? Bản Vương. Tấn Vương làm gì tự coi nhẹ mình? Tào Tháo không giống nhau. Phạm Ly nói xong, trực tiếp ngắt lời mỉa mai nói, bằng Tấn Vương thủ đoạn, muốn sở đế nhường ngôi dễ như trở bàn tay, đại thừa cảnh cũng bất quá là một đạo qua loa cao chút cánh cửa, Tấn Vương nhất định năng lực bước vào. Phạm Ly nhất thời nghẹn lời. Hắn hiểu rõ, Tào Tháo ngay tại lúc này quên chính mình xưng đế, nhưng thật ra là tại phó thác hậu sự. Tấn Vương, không, Tấn Đế bệ hạ. Tào Tháo trực tiếp đổi giọng, quả nhiên bị Phạm Ly đoán đúng. Chấm có một yêu cầu quá đáng, muốn đem Đại Ngụy Giang Sơn cùng hậu thế chi quân giao phó cho bệ hạ, không biết khẳng phải không? Phạm Ly nghe vậy cười khổ. Ngụy đế có phải thái để mắt ta? Trận chiến này như Gia Tĩnh Đế thắng, Sở Quốc diệt vong cũng chỉ tại triều tịch, ta nơi nào có thời gian? Thời gian nhất định có. Tào Tháo chém đinh chặt sắt nói, chớ cùng trong lưu, nguyện ý vì bệ hạ tranh thủ phần này thời gian. Phạm Ly im lặng. hắn hiểu được Tào Tháo ý nghĩa, cho dù chết cũng muốn trọng thương gia tinh đế, đây là cỡ nào bi tráng quyết tâm.
Ta,
chấm đã hiểu. Phạm Ly tận lực hạ giọng, không muốn để cho Hạng Ninh nghe thấy. Chỉ là bên cạnh hắn Hạng Ninh, một đôi mắt đẹp đã trừng được căng tròn. Như thế, liền đa tạ tấn đế bệ hạ. Truyền âm trong, Tào Tháo cười vui cởi mở. Đại Ngô Giang Sơn cùng hậu thế chi quân, thì kính nhờ tấn đế bệ hạ. Giọng tôn quyền đồng thời truyền đến. Phạm Ly gật đầu. Chấm hướng hai vị bệ hạ hứa hẹn, chỉ cần chấm tại một ngày, liền không cho phép gia tịnh đế nhúng chàm Ngụy Ngô Giang Sơn. Vừa nói chuyện, Phạm Ly chột dạ. Hứa hẹn qua, hắn nhất định làm được. Hứa hẹn phạm vi bên ngoài hắn tuyệt đối không bảo đảm. Do đó, Ngụy Ngô Giang Sơn không cho phép gia tịnh đế nhúng chàm, hắn Phạm Ly nhưng từ này muốn ghi nhớ. Thật có lỗi, hai vị bệ hạ. Phạm Ly trong lòng dâng lên một tia ý xấu hổ. Thật có lỗi, tần đế bệ hạ. Giọng Tào Tháo lại độ truyền đến. Chấm vừa nãy quên nhắc nhở, truyền âm trận pháp trong, tất cả mọi người năng lực nghe thấy chấm cùng giọng nô đế. Nghĩa là gì? Phạm Ly sửng sốt một giây, đột nhiên kinh ngạc quay đầu, trông thấy nét mặt lúng túng, ánh mắt sợ hãi e ngại Hàn Ninh. Vừa nãy truyền âm đối thoại, nàng toàn bộ cũng nghe thấy được. Chương 480, bại cục 1, chương 480, bại cục 1, Phạm Ly hiểu rõ, Tào Tháo chắc chắn không phải quên nhắc nhở. Hắn căn bản chính là cố ý. Bất đắc dĩ, nghĩ bức bách chính mình đoạn tuyệt với Hàn Ninh, hồi chiều khuyến khích Giang Sơn đại sở. Ghê tởm, mấy cái này thiên tử, tâm nhãn cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều. Phạm Ly hận đến hàm răng ngứa, lại không cách trách cứ Tào Tháo cùng Tôn Quyền. Vì cuối cùng quyết chiến đã khai hỏa, phía dưới trăm vạn đại quân đắc chiến cũng chỉ là biến thành vật làm nền. Ba vị thiên tử giống ba tôn cự thần, bọn hắn vô cùng uy nghiêm, đội trời đạp đất, giơ tay nhấc chân đơn giản động tác cũng giống như ẩn chứa khai thiên tích địa thần lực, lấy hai đánh một. Chợt nhìn lại, hai bên thế lực ngang nhau, lại phân không ra thắng bại. Nhưng Phạm Ly lại biết, tất nhiên gia tính đế là trạng thái toàn thịnh, như vậy Tào Tháo cùng Tôn Quyền tuyệt không chiến thắng có thể. Rốt cuộc nhị đế át chủ bài đã sớm dùng hết, thần hỏa phân thiên, nương theo lấy đại minh chu tức một tiếng hót vang, tất cả bầu trời cũng bao trùm một cái biển lửa. Lúc trước nó bệnh lưới lửa, giờ phút này cuối cùng hiện hiện hiệu quả. Đúng là muốn ngăn cách bầu trời cùng mặt đất hai cái chiến trường, không cho liên quân tướng sĩ trợ giúp nhị đế. Vậy hạ, mặt tướng đến giúp ngươi. Chỉ thấy một tên ngụy đem thoát ly phía dưới chiến trường, phóng lên tận trời. Thân hình hắn khôi ngô làn da ngăm đen, mắt phải chỗ có một đạo dữ tợn năm xưa vết thương cũ. Phạm Ly hiểu rõ, người này là đại ngụy danh tướng Hạ Hầu Đôn, tu vi hợp đạo cảnh thượng phẩm, nếu có thể lại khổ tu chừng 10 năm, hoặc có cơ hội bước vào đại thừa cảnh. Hạ Hầu Đôn vừa mới phi thăng giữa không trung, huy động trường thương trong tay muốn nát phá lưới lửa cách trở, lại không ngờ tới Chu Tước hỏa vong phảng phất có linh, lại hóa thành thiên ti bạt lũ, chủ công Hạ Hầu Đôn chỉ thời gian nháy mắt liền đem hắn kéo chặt lấy. Có thể ghê tởm, Hạ Hầu Đôn bị hỏa tuyến trói buộc côn trùng trưởng thành kén bình thường, không chỉ không cách nào tránh thoát, càng phải tiếp nhận Chu Tước thần hỏa tiêu đốt. May mắn hắn tu vi tinh thầm, trong thời gian ngắn thì đốt hắn không chết. Chim chết xú điểu, chờ bản tướng quân tránh ra, trước tiên đem ngươi. Ách, Hạ Hầu Đôn lớn tiếng chửi rủa, nhưng lại đột im bặt mà dừng. Lông ngực của hắn chẳng biết lúc nào bị một thanh trường kiếm xuyên thủng. Hợp đạo cảnh tu vi danh tướng lại bị một kiếm đâm chết, thi thể chết linh khí hộ thân, trong nháy mắt bị Chu Tước thần hỏa đốt cháy thành cho bụi. Cũng thất thần làm gì? Đại doanh minh quân trong, một vị gỗ mục lão giả, tay cầm một cái không kiếm sao, dùng thanh âm khàn khàn chất vấn Tả Hữu. Trận chiến này, ta Thánh Minh vô cùng hoàng thượng nhất định năng lực thắng. Lẽ nào đường đường quan quân đại minh, còn không bằng hạ bang tiểu quốc tạp binh, các ngươi muốn cho bệ hạ bẽ mặt sao? Vì bệ hạ, vì đại minh, cũng cho ta nỗ lực trùng sát ra ngoài. Ra lệnh lão giả, chính là đại minh thủ phụ Nghiêm Tung. Nghiêm Tung phi kiếm tiêu diệt Hạ Hầu Đôn, mặc dù là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng chiến tích lại là thực sự, thì rất đúng phấn chấn quân tâm. Minh quân tướng sĩ cùng kêu lên reo hò, chiến ý giống như tăng lên mấy lần, gào khóc nhìn thẳng hướng liên quân. Giờ phút này, hình như bọn hắn mới là nhân số ưu thế một phương. Hạ Hầu Đôn bị giết, liên quân kinh hãi. Có người giống giận muốn vì Hạ Hầu tướng quân báo thù, thì có người hét to, ràng buộc liên quân trận doanh không thể hỗn loạn. Đáng tiếc, bất luận loại nào mệnh lệnh, bị chấp hành hiệu suất cũng cực thấp. Liên quân ưu thế hết sức rõ ràng, chính là nhân số đông đảo. Khuyết điểm thì rất rõ ràng, làm ra nhiều người, khó mà hình thành thống nhất chỉ huy điều hành. Phạm Ly nhìn đại quân tình hình, rõ ràng có hỗn loạn dấu hiệu, không khỏi nhíu mày. Bệ hạ, không bằng do ngươi đến chỉ huy đại quân. Phạm Ly xoay người đi tìm Hàn Ninh. Muốn chỉ huy hỗn loạn đại quân, nhất định phải có một vị thân phận tôn quý siêu quần nhân vật đứng ra. Kỳ thực, Phạm Ly chính mình là thí sinh thích hợp. Nhưng Hàn Ninh sở đế thân phận bày ở nơi này, tự nhiên thì cao hơn hắn qua một đầu. Chấm. Ngươi. Không được. Hàn Ninh lại ánh mắt bối rối, càng theo bản năng lui ra phía sau hai bước, cùng Phạm Ly giữ một khoảng cách. Nhìn nàng bộ dáng này, Phạm Ly hiểu liền, nhất định là vừa nãy Tào Tháo truyền âm, quả thực đem nàng dọa cho phát sợ. Đúng vào lúc này, bầu trời truyền đến một đạo trầm muộn âm thanh. Liên quân Ngụy Sở Ngô, tạm do đại sở tấn vương chỉ huy, đây là chấm cùng nô đế. Khu khu. Cộng đồng chi tâm ý. Tào Tháo. Nghe ngữ khí, hắn tình trạng dường như rất kém cỏi. Nhưng càng làm cho Phạm Ly lo lắng, lại là Tôn Quyền. Giao tiếp quyền chỉ huy loại chuyện này, Tào Tháo không thể trực tiếp hướng nô quân tướng sĩ hạ lệnh, nên do Tôn Quyền mở miệng tương đối phù hợp. Nhưng Tôn Quyền không nói một lời. Có phải không vui lòng? Hay là không thể? Phạm Ly vô thức ngẩng đầu, trên bầu trời, Chu Tước thần hỏa lan tràn đến chân trời, to lớn lưới lửa ngăn cách thiên địa. Mơ hồ năng lực trông thấy trong lưới lửa cự nhân thân ảnh, lại không biết tình hình chiến đấu làm sao. Phạm Ly cắn răng một cái, xông xa xa liên quân hét lớn, toàn quân nghe lệnh, triệt thoái phía sau hai dặm lại lần nữa kết trận. Vừa đánh vừa lui, vệ thú quân đại sở đoàn hậu. Tuyên bố mệnh lệnh như vậy, Phạm Ly dụng tâm không thể bảo là không tốt khổ. Chiến cuộc với mình bất lợi, đại quân xông đến thái gần phía trước. Một sáng tan tác, rút lui lộ tuyến quá dài là tối kỵ. Hiện tại thừa dịp thắng bại chưa phân, thích hợp co vào chiến tuyến có lợi cho bảo tồn thực lực. Nhưng mấu chốt nhất, hay là câu kia vệ thú quân đại sở đoàn hậu. Vệ thú quân là Phạm Ly tâm phúc. Đại quân rút lui, không thể không lưu lại binh lực đoàn hậu. Nếu là lưu lại Ngụy Ngô quân đội, có thể mệnh lệnh cũng có thể chấp hành, nhưng lót đằng sau tướng sĩ khó tránh khỏi trong lòng sinh oán trách. Bọn hắn có thể tác chiến bất lợi, càng năng lực trực tiếp toàn tuyến tan tác, kia thật sự một phát không thể thu. Chỉ có nhường vệ thú quân đoàn hậu, tâm phúc của mình thân binh, tuyệt đối năng lực trung thành chấp hành quân lệnh. Chương 480, bại cục 2, chương 480, bại cục 2, quả nhiên. Như Phạm Ly tính toán, lui quân mệnh lệnh vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, Ngụy Ngô tướng sĩ ngay lập tức trận hình tán loạn. Có người do dự trì độn, có người quay đầu liền chạy, có người hoảng hốt không biết làm sao. May mắn ở thời điểm này, vệ thú quân đại sở lại là kiên định không thay đổi, như một đạo sắt thép tường thành cố thủ tại chỗ, là liên quân đồng đội nhóm chính xác triệt thoái phía sau cùng lại lần nữa chỉnh quân thời gian. Cuối cùng, tại vệ thú quân đại sở một mình đảm đương một phía, thời gian ngắn liền nỗ lực trên vạn người hao tổn về sau, Ngụy Ngô đại quân cuối cùng lui giữ đến chỉ định vị trí. Thảo, liên quân trong, một thành viên đại tướng thống mạ lên tiếng. Xem xét các ngươi, giống kiểu gì? Lâm chiến hỗn loạn, không phục điều khiển, cuối cùng thế mà dựa vào quân đội bạn liều chết liều mình, mới bảo trụ các ngươi bình an thối lui đến nơi đây. Ta đại Ngô tướng sĩ mặt đều bị các ngươi mất hết. Chửi rủa người, là Ngô quân đại tướng Cam Linh. Hắn lấy ra một cái trường tiền, như linh xà rút ra, đem mấy cái không nhìn trận hình chạy trối chết quân tốt rút đến máu thịt bé bét. Ngụy quân bên ấy, mấy tên đại tướng thì tại thống mạ dưới trướng quân tốt. Thần vương điện hạ, mau mời sở quân các tướng sĩ lui về, chúng ta vì cung nọ tiếp ứng chi. Phạm Ly nghe thấy hai quân tướng lĩnh gọi hàng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vệ thu quân, lui. Nương theo lấy Phạm Ly ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa, hoặc là lôi cuốn linh khí, hoặc là dùng phụ chỉ cường hóa, mảng lớn bắn về phía Minh quân. Thừa này cơ hội tốt, vệ thú quân thì ngay ngắn trật tự bắt đầu triệt thoái phía sau. Và tam quân lại lần nữa tập kết lúc, Ngụy Ngô tướng sĩ nhìn về phía sở quân ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Cũng là cho tới giờ khắc này, Phạm Ly mới chính thức nắm giữ liên quân quyền chỉ huy. Toàn quân nghe lệnh, lui về bản trận đại doanh, cố thủ chỉnh đốn. Phạm Ly vừa dứt lời, trên bầu trời lưới lửa đột nhiên oanh tạc. Đại Minh Chu tức lại phát ra một tiếng rên rỉ, dường như nhận thương tích cực nặng. Nha, bệ hạ uy vũ, bệ hạ vạn tuế. Ngụy Ngô hai quân tướng sĩ kỳ thực trong lòng đúng Phạm Ly rút quân mệnh lệnh có chút bất mãn. Giờ phút này mắt thấy bên địch hộ quốc thần thú bị thương, càng là hơn cảm giác sĩ khí đại trấn. Nếu không phải vừa nãy Phạm Ly nhường vệ thú quân lót đằng sau, bọn hắn ghi lại phần tình nghĩa này, này lại chỉ sợ sớm đã trùng sát ra ngoài, chém tướng đoạt cờ lập công đi. Vung trời, cho tàn cho bụi lầy trời. Đợi cho bụi mù tàn đi, Phạm Ly đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn rõ ràng trông thấy, đối chiến hai bên đều đã thu bản cổ cự thân, hẳn là phân ra thắng bại. Hoàng đế gia Tĩnh Long bảo nhiều chỗ tổn hại, đỉnh đầu 12 đạo miệng lưu quan càng là hơn chẳng biết đi đâu. Một đời đế vương tóc thai bù xù hình như tên ăn mày, miệng mũi cẳng có máu tươi không ngừng chảy ra. Khục. Gia Tĩnh đế phun ra một ngụm máu tươi, thở hổn hển, chứng minh hắn mặc dù bị thương, nhưng vẫn chưa chết đi. Tại hắn đối diện, hai vị thiên tử Long Bảo quan miệng vẫn như cũ. Tào Tháo cầm trong tay chiến sóc, mặt mỉm cười. Tôn Quyền quanh thân lơ lửng ba thanh linh kiếm, kiếm chỉ Gia Tĩnh, thế công sắc bén. Chỉ là, nhị đế đều là không núc đích, giống như pho tượng. Bệ hạ, Ngô hoàng. Liên quân tướng sĩ trông thấy Gia Tĩnh đế thổ huyết, có người nhảy cẫng hoan hô, có người hô to bạt tuế. Đại Minh trong quân, thủ phụ Nghiêm Tung cùng tứ phụ Từ Giai trôi lên trên trời. Hai người đều là tu vi đại thừa cảnh, cũng không lo lắng liên quân bên trong ai có thực lực đánh lén mình. Nhưng bọn hắn cũng không dám tới gần quá thiết tử, chỉ xa xa quan sát. Không biết qua bao lâu, Nghiêm Tung nhếch miệng lên một tia quỷ dị cười, Từ Giai thì thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không xong, bằng Phạm Ly tu vi, còn nhìn không ra thiên tử đại thừa cảnh tranh đấu thắng bại. Nhưng mà, Nghiêm Tung cùng Từ Giai nét mặt, giống như ấn chứng nào đó kết quả xấu nhất. Giang giác. Trên bầu trời, cái quái gì thế vỡ vụn âm thanh, lại nhường đại địa bên trên tất cả mọi người nghe được hiểu rõ. Một cái đoạn giáo từ trên trời giáng xuống. Khi nó rơi xuống mặt đất lúc, giáo nhọn chạm đất, nhưng không có đâm vào bùn đất trong. Đoạn giáo cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, lại trực tiếp hóa thành bụi bặm. A! Nô quân đại tướng Cam Linh đột nhiên ôm đầu khóc. Trên bầu trời, Tôn Quyền quanh thân trôi nổi bà thanh thiên cấp linh kiếm, Bạch Hồng, Từ Điện cùng Tị Tà, lại trực tiếp hóa thành cho bụi, phiêu tán ở trong thiên địa. Ngụy đế Tào Tháo, nô đế Tôn Quyền, nhị đế bản mệnh linh bảo tất cả đều hủy đi. Vậy hạ. Vậy hạ a. Cam Linh khóc giống kêu rên. Hắn muốn thì có thương tích trong người, giờ phút này thậm chí ho ra một ngụm máu lớn tới. Liên quân quân tốt nhóm còn mặt ngơ ngác, không rõ nhà mình bệ hạ êm đẹp vì sao Cam tướng quân lại khóc đến như thế bị thương. Một giây sau, bọn hắn thì đã hiểu. Đầu tiên xuất hiện biến cố là Tôn Quyền. Thân thể hắn nhanh chóng khô bại, giống như huyết khí linh lực đều bị tranh thủ, toàn bộ thân hình đúng là từng khúc thành tro, như ba thanh linh kiếm như vậy lênh đênh tiêu tán. Đại Ngô khai quốc chi quân, ba phần Hán thất thiên hạ, danh xưng ngồi đoạn đông nam Tôn Quyền, lại thì như vậy vẫn lạc. Tần đế, bệ hạ. Giọng Tào Tháo lại lần nữa truyền đến, lại là suy yếu, mệt mỏi, yếu ớt dây tóc. Lại là như thế, trên mặt đất tất cả mọi người vẫn có thể nghe được hiểu rõ. Phạm Ly nét mặt nghiêm trọng, mở miệng trả lời, "Ngụy đế bệ hạ có chuyện mời nói, ta..." "Chấm nghe đấy." "Không có cách nào." "Không giả bộ được, không bằng thẳng thắn thành khẩn, chí ít nhường người chết nhắm mắt. Mời tấn đế bệ hạ, bảo toàn ta đại ngụy tướng sĩ, đem bọn hắn còn sống đưa về nhà vườn. Kháng Minh đại nghiệp, sau này thì kính nhờ bệ hạ. Tiếng nói rơi, Tào Tháo thân thể cũng như Tôn Quyền như vậy, tan theo gió. Hôm qua không cẩn thận nhịn cái suốt đêm, hôm nay không có trạng thái, 3000 chữ chịu được nhìn xem ha. Chương 496, xúc tích lực lượng chương 496, xúc tích lực lượng Lữ Thành, nửa tòa thành trì đều là đổ nát thê lương. Còn thừa nửa thành, tại Nho đạo chí bảo Lữ thị Xuân Thu che chở cho, miễn cưỡng may mắn còn sống sót. Bụi mù dần dần tản đi. Phạm Ly rõ ràng cảm nhận được, Hàn Nguyệt kiếm khí nội liễm, giống như bảo kiếm vào vỏ một. Thành Câu thì đem hồ hỏa tản đi, không còn duy trì tiến công tư thế. Cuối cùng, kết thúc. Phạm Ly trừng lớn hai mắt. Hắn rõ ràng trông thấy, giao quang cho dù bị mọi người vây quanh, nhưng thủy chung dáng người thẳng tắp, ngạo nghệ độc lập. Vị này trong thiên hạ mạnh nhất nữ tu, trên mặt vẫn duy trì cao cư trên vạn người ngạo khí, phản phất là tại hiển lộ rõ ràng nàng trời sinh tôn quý cùng bất phàm. Phạm Ly nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, mới rốt cục rút về ánh mắt. Giao quang đã chết. Nàng tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, có thể từ đầu tới cuối duy trì bất bại cục diện. Chỉ là, nhân lực còn có tận lúc. Huống chi giao quang là dựa vào làm năm huyết vượng thánh chủ bí pháp huyết tiên tử mới gian nan chống đỡ lâu như vậy. So sánh với Thanh Câu, Hàn Nguyệt, Lữ Xuân Thu ba người bây công, càng có Phạm Ly sớm chuẩn bị hàng loạt bổ khí bổ huyết đan dược. Đây là một hồi cũng không công bằng tiêu hao chiến. Thế nhưng, trong nhân thế bao lâu từng có công bình chân chính? Do đó, nó là suy nghĩ chủ quan chi tử. Nàng rất mạnh. Thanh Câu lại gần Phạm Ly, thản nhiên nói, đơn đả độc đấu đấu, trong vòng 10 năm ta không thắng nổi nàng. Phạm Ly nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn Thanh Câu một cái. Chính hắn nữ nhân, chính mình hiểu rõ nhất. Thanh Câu tính cách là từ đến không nói dối càng không nói chuyện không có nắm chắc. Do đó, chỉ cần 10 năm, Thanh Câu có thể thắng qua Giao Quang. Này đã vô cùng không tầm thường. Giao Quang tiên tư mưu trí, lịch đại trí tôn thánh chủ bên trong có thể sắp xếp trước bà. Đợi một thời gian, phi thăng thành tiên dễ như trở bàn tay. Hàn Nguyệt phiêu nhiên xuất hiện tại Phạm Ly bên cạnh. Nàng cũng không để ý Thanh Câu tồn tại, nhẹ nhàng kéo Phạm Ly cánh tay, đem đầu rúc vào trên vai hắn. Thanh Câu thấy thế, lại có dạng học dạng. Hai nữ cũng kể cận Phạm Ly, hắn mọi việc đều thuận lợi, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, vốn nên là một kiện chuyện tốt. Đáng tiếc, ở đây trừ ra ba người bọn hắn, còn có một vị văn tín hầu. Ngạch cụ. Lữ Xuân Thu nặng nề ho một cú họng, nghiêm mặt tại Phạm Ly đứng yên trước mặt. Ngạch. Hôm nay đa tạ nhạc phụ đại nhân. Phạm Ly nghĩ chắp tay vấn lễ, đáng tiếc hai tay đều bị kéo. Hắn đành phải lúng túng cười nói, nhạc phụ đại nhân đánh lâu khổ cực, có phải cần nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi. Thử. Lữ Xuân Thu trên dưới dò xét Phạm Ly, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn tả hữu hai vị mỹ nữ. Theo lão phu nhìn xem, là hiền tế vội vã muốn nghỉ ngơi a. Phạm Ly nghe vậy gọi là một mồ hôi a. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế còn có đại sự, cần cùng ngài bàn bạc. Ừ, nói nghe một chút. Lữ Xuân Thu vẫn như cũ nghiêm mặt, nhưng ít ra không có vừa nãy thối như vậy. Phạm Ly liên tục gật đầu. Giao quang bỏ mình, gia tính đế thiết yếu truy tra. Lữ Thành cũng không phải là vương triều cương vực, không có giang sơn khí vận che chở. Nhược Minh quân đến công, khó đảm bảo Lữ Thành không mất. Tiểu tế đề nghị, Lữ Thành ngay lập tức di chuyển, tốt nhất năng lực trực tiếp dọn đi Nam Lĩnh tấn quốc phạm vi bên trong. Nói lời này lúc, Phạm Ly rất là chột dạ. Mặt ngoài, hắn là vì Lữ Xuân Thu suy nghĩ, nhưng trên thực tế, Lữ Thành là thiên hạ nho tu trong lòng thánh địa, Lữ Thành ở đâu, nho tu nhóm thì hướng tới ở đâu. Nếu như mình vương triều đại tấn năng lực chính thức gồm đủ Lữ Thành, mà không phải trước đó như thế, vẹn vẹn là Lữ Xuân Thu phái hơn 10 vị nho tu đi đại tấn trợ giúp. Đối với đại tấn quốc lực tăng lên, chính là một lần bay vọt về chất. Thực tế muốn đánh bại gia tính đế, Phạm Ly sao có thể không tập hợp thiên hạ thế lực? Ừ ngực. Phạm Ly nuốt nước miếng, khẩn trương chờ đợi Lữ Xuân Thu trả lời. Ha 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 ha. Lữ Xuân Thu cất tiếng cười to, hình như xem thấu Phạm Ly tính toán. Lao đầu tiếng cười càng lớn, Phạm Ly thì càng đỏ mặt. Nhạc phụ đại nhân nếu là không muốn. Phạm Ly trong lòng thở dài. Lữ Thành không vào đại tấn, thì rời đi đi đại sở đi. Dù sao không thể tiếp tục duy trì trung lập tư thế, bằng không ắt gặp gia tính đế nhà bảo. Lao phu bao lâu đã từng nói không muốn. Lữ Xuân Thu tức giận nói, Phúc Bảo là đại tấn hoàng hậu, lão phu tên thì treo ở đại tấn phong thần bảng bên trên, Lữ Thành vốn là đại tấn thế lực, không cần nhiều lời. Ngạch. Phạm Ly trước kinh sau hỉ. Nói thật, hắn chưa qua ba mối sáu mời thì cưới Lữ Phúc Bảo, một thằng chột dạ không dám đối mặt Lữ Xuân Thu. Mặc dù lao đầu chưa bao giờ làm khó dễ qua Phạm Ly, nhưng lần này thỉnh cầu của hắn rốt cuộc liên quan đến Lữ Xuân Thu tổ tông cơ nghiệp. Không ngờ rằng, lao đầu lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Lữ Xuân Thu nhìn thấu Phạm Ly cuối cùng, cười nói, thiên hạ sôi nổi không ngừng, Lữ Thành học sinh cũng vô pháp an tâm đọc sách. Lão phu đã trước đó giúp ngươi hỏi qua, trừ ra đại minh quê quán học sinh hy vọng trở về cố quốc, còn lại đều nguyện theo ta đi đại tấn. Ừm. Xem chừng cái kia có 2.300-2.400 người. Hiện tế, ngươi không cần là Lữ Thành gì chuyện đau đầu, nhưng nhất định phải suy xét tổ chức một hồi khoa cử, bằng không làm sao dàn xếp lão phu các học sinh. Phạm Ly nghe được vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu đáp ứng. Cùng một thời gian, hoàng cung đại tấn Kim Loan điện. Phạm Ly đột nhiên từ trên long ỷ đứng dậy. Thừa tướng Vương Ban, ngay lập tức quy hoạch đo đạc thổ địa, là mới Lữ Thành thành trì. Ngoài ra, chuẩn bị vương triều đại tấn trận đầu kỳ thi khoa cử. Mở Hàn Lâm viện, cho rằng chữ mới chi dụ. Vương triều đại tấn quy mô còn nhỏ, không có nhiều như vậy công sở cơ cấu, năng lực một lần dung nạp hơn 2000 tên mới tăng quan biên. Nhưng mà, Hàn Lâm viện lại là một ngoại lệ. Cho dù Lữ Thành tất cả học sinh đều bị thu nhận, cũng được, toàn bộ ban cho quan chức Hàn Lâm, đem bọn hắn nuôi dưỡng ở Hàn Lâm viện đi học tiếp tục, cũng chọn hắn lưu người lần lượt để bạt nhận chức quan. Tuân chỉ. Vương Ban lĩnh chỉ, lại hỏi, bệ hạ, khoa cử là đại sự, xin hỏi người nào đảm nhiệm quan chủ khảo? Phạm Ly nhất thời ngây ngẩn cả người. Đại Tuấn hiệp hội rút gọn, các cấp công sở cũng không người rảnh rỗi, nhất là lần thứ nhất khoa cử quan chủ khảo, hạ cấp quan viên thì chưa đủ tư cách gánh này trách nhiệm. Về phần Đại Tuấn trọng thần, bất luận Vương Ban, Hồ Tông Hiến đều là một ngày trăm công ngàn việc. Hoàng Long Sĩ, hắn đảm nhiệm đại tư nông chức vụ, cũng là loay hoay thoát thân không ra. Còn lại như Ngọc Thần Tử, Kinh Vô Địch, cũng không phải là khoa cử chủ khảo thích hợp nhân tuyển, năm vị tộc trưởng đội vàng trấn hương gia tộc, ngay cả Ngũ Tinh Thành cũng không nỡ lòng rời khỏi. Phạm Ly càng nghĩ, ánh mắt cuối cùng rơi vào Kim Loan Điện duy nhất người rảnh rỗi trên người. Hắn có thể, thân phận đủ cao, địa vị đủ nặng, thực tế hắn đủ thanh nhàn. Khục, thái phó. Phạm Ly nụ cười như hoa cúc sáng lạ. Thần tại, bệ hạ xin phân phó. Trương Đạo Lăng không người nói. Chấp cố ý tổ chức Đại Tấn lần thứ nhất kỳ thi khoa cử, muốn mời thái phó đảm nhiệm quan chủ khảo trước. Này, Trương Đạo Lăng có chút khó khăn. Hắn mặc dù cảm niệm Phạm Ly đối với mình nhân sủng, nhưng một năm sau muốn từ quan quy tiền, không chịu trách nhiệm gì thực tế sự vụ là tốt nhất, đỡ phải phía sau liên lụy không rõ. Trương Đạo Lăng đang muốn từ chối, lại nghe Phạm Ly mở miệng mê hoặc Đại Tấn lần thứ nhất khoa cử, tất nhiên tên lưu sử sách. Thiên hạ anh tài, toàn bằng quan chủ khảo tuyển chọn, lại có thầy trò tình nghĩa. Ngày sau Đại Tấn nhất thống thiên hạ, bách quan phụ tá chấm mục tứ hải, an lê dân, quan chủ khảo có vạn thế gương tốt chi công. Trương Đạo Lăng nghe được trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Hình như thực sự là chuyện như thế. Bệ hạ. Trương Đạo Lăng hít sâu, ngẩng đầu đỡ ngực nói, may mắn được bệ hạ tín nhiệm, thần nguyện gánh nhiệm vụ này, là Đại Tấn tuyển chọn lương đống chi tài. Chương 482, Cửu Long ấn chương 482, Cửu Long ấn hống. Tiếng long âm vang vọng đất trời. Đại chiến hai bên bình thường các tướng sĩ cũng không hiểu rõ Hắc Long sở thuộc trận doanh. Chỉ thấy Hắc Long khí thế hung hùng, khí thế uy áp càng là hơn vô cùng cường đại. Bọn hắn sôi nổi cưỡng chế trong lòng kinh sợ, cẩn thận đề phòng Hắc Long tập kích. Càng có tu vi không tầm thường chiến tướng, mơ hồ suy đoán ra Hắc Long cảnh giới, run giọng nói, đại thừa cảnh, chí ít thất phẩm trở lên, không nên kinh hoàng. Phạm Ly lớn tiếng nói, nàng là biệt binh, vốn có chút ít bối rối không biết làm sao liên quân tướng sĩ, nghe vậy lập tức lộ ra nét mừng. Trên bầu trời, một đạo ánh sáng mạnh hiện lên, che khuất bầu trời to lớn Hắc Long biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tối đen phát, áo đen váy nữ tử, cao cao phiêu phủ ở mái vòm, ánh mắt u lanh nhìn xuống phía dưới Minh quân trận doanh. Chủ nhân. Nữ nhân mở miệng, thanh lệ bên trong lộ ra cường đại tự tin âm thanh, trên chiến trường quanh quẩn không dứt. Ôi truy xin chiến. Không giống nhau Phạm Ly trả lời, liên quân còn lại mấy chục vạn tướng sĩ đều là hưng phấn đến reo hò lên tiếng. Người một nhà. Quả nhiên là người một nhà. Đây là một vị đại thừa cảnh Long tộc cường giả. Hy vọng sống sót có. Chuyển bại thành thắng hy vọng có. Phạm Ly cùng Ô Truy vốn là có nhìn chủ phó khế ước ràng buộc, lẫn nhau tâm ý tương thông. Hắn hiểu rõ Ô Truy bây giờ trạng thái chiến lực, Ô Truy cũng biết trên chiến trường vừa mới phát sinh tất cả. Tào Tháo chết, Tôn Quyền chết, Gia Tĩnh đế trọng thương. Giờ phút này, Ô Truy xác thực có lực đánh một trận. Tốt. Phạm Ly cất cao giọng nói, cho phép ngươi mời, đánh đi. Làm cản. Phạm Ly vừa dứt lời, Minh quân trong trận doanh liền có kể ra gầm thét cùng nhau truyền đến. Tổng cộng có ba đạo nhân ảnh xông lên bầu trời. Nghiêm Tung, Từ Giai, Cao Củng. Này ba người lại cũng tản ra đại thừa cảnh cường giả khí tức. Chỉ là tỉ mỉ điều tra sau đó, phát hiện Nghiêm Tung mạnh nhất, Cao Củng yếu nhất, Từ Giai hơi thua Nghiêm Tung nửa bậc. Đối diện bằng hữu, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Nghiêm Tung lạnh lùng nói, muốn khiêu chiến ta hoàng đế đại minh bệ hạ, và ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói này không sai, chỉ ít phù hợp lẽ thường. Nhân gian, có tư cách khiêu chiến thiên tử đại thừa cảnh bình thường chỉ có một vị khác thiên tử đại thừa cảnh. Tổ Truy lại là nửa câu nói nhảm đều không có. Nàng trực tiếp nâng tay phải lên, liền trông thấy một tôn đại ấn phiêu phù ở nàng trên lòng bàn tay. Đại ấn tinh điêu tế chát, đúng là Cửu Long Hí Châu tạo hình. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, phát hiện Cửu Long cũng không phải là chân long, mà là còn nhỏ lắm tử, tạo hình phân biệt là Tú Nưu, Ngai Tí, Trào Phong, Bố Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bảy Ngạ, Phủ Hí cùng Lý Vẫn. Lại để ngươi kiến thức đại minh trung thần thủ đoạn. Nghiêm Tung nét mặt nghiêm túc, chậm rãi rút ra một thanh linh kiếm. Kiếm này phẩm giai cực cao, lưỡi kiếm một bên khắc cầm kỳ thư họa, một mặt khắc mai lan trúc cúc, chính là đại danh đỉnh đỉnh nho đạo quân tử kiếm trong thiên cấp linh bảo cũng thuộc về hàng cao cấp. Vừa nãy Nghiêm Tung chính là bằng kiếm này, một kiếm đem Hạ Hầu Đôn đâm chết. Trông thấy thủ phụ rút kiếm, Từ Giai cùng Cao Củng cũng toát ra vẻ hâm mộ. Trong tay bọn họ thì có thiên cấp linh bảo, lại cuối cùng không bằng nho đạo quân tử kiếm. Từ các lão, Cao các lão, cùng lên đi. Nghiêm Tung thản nhiên nói. Nguyên lai, mặc dù có trọng bảo nơi tay, Nghiêm Tung cũng không có đơn đả độc đấu tâm tư. Từ Giai cùng Cao Củng ở trong lòng một hồi xem thường, vừa tối than đáng tiếc. Hai người cũng cảm giác được, Ô Truy chiến lược tuyệt đối trên Nghiêm Tung, như hai người đơn đả độc đấu, Nghiêm Tung vô cùng có khả năng bị Ô Truy đánh chết tại chỗ. Lên đi. Từ Giai mặt không chút thay đổi nói. Cao Củng thì gật đầu. Ba vị đại minh các lão cùng nhau phóng tới Ô Truy. Cửu Long ấn. Ô Truy nhẹ giọng niệm tụng nhìn linh bảo tên, liền đưa nó ném địch tới đánh. Nàng bước bộ động tác thoải mái tùy ý, hình như ném ra ngoài một đoàn đông gòn tựa như. Ba vị các lão chỉ là những mày, lại chưa theo Cửu Long ấn trên cảm nhận được bao lớn áp lực. Nghiêm Tung càng là hơn nâng lên nho đạo quân tử kiếm dự định đón đỡ Cửu Long ấn. Không thể ngạch bính, nhanh chóng né tránh. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Gia Tĩnh đế thế mà tự mình cảnh báo. Nghiêm Tung kinh hãi, hắn không để ý thủ phụ hình tượng, ở giữa không trung lại làm quay cuồng bò động tác, khó khăn lắm tránh thoát Cửu Long ấn. Chỉ là, Nho đạo quân tử kiếm mũi kiếm nhi đã vươn đi ra, hiện tại vội vàng rút về, vẫn không cẩn thận dốc thịt cọ đến Cửu Long ấn biên giới bộ vị. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Cửu Long ấn lại đồng thời phát ra 9 đạo long âm, nương theo lấy 9 loại long tử dị tướng. Phong vân biến sắc, trong lúc nhất thời lại có vạn đạo kinh lôi đánh xuống, ngay tại ba vị các lao vừa mới dừng lại giữa không trung. Đáng tiếc ra tính đế cảnh báo, ba người cũng kịp thời tránh đi. Vạn xét đánh không, rơi vào phía dưới, càng đem xung quanh chừng một dặm mặt đất chém thành đất khô cằn, tỏa ra trận trận kết lẹt. Có quá mức vươn về trước Minh quân tướng sĩ, ước chừng hơn 5000 người, lại toàn bộ bị Cửu Long ấn triệu hoán lôi kiếp tại chỗ đánh chết. Được, thật mạnh. Hạng Linh lẩm bẩm nói, một kích miểu sát 5000 người. Đây là bình thường đại thừa cảnh thực lực sao? Không đúng, Ô Truy từ trước đến giờ cũng không phải bình thường đại thừa cảnh. Nghiêm Tung đám ba người bỗng cảm giác mồ hôi đầm địa, nhìn về phía Ô Truy ánh mắt tràn ngập không cách nào che giấu hoảng sợ. Vô số một đôi mắt ngưỡng mộ Ô Truy, hoặc sợ hãi, hoặc sùng bái. Chỉ có Phạm Ly có thể cảm nhận được, Ô Truy trong lòng kia một tia tiếc nuối cùng yêu thương. Cửu Long ấn là cựu tử long hồn ngưng tụ mà thành. Ô Truy hôn mê 10 năm, ban đầu cũng không phải là không thể tỉnh lại. Nhưng nàng thương hại cựu long tử tàn hồn, muốn cưỡng ép thu nhập thể nội, vì thai nghén chi pháp trợ chúng nó trọng sinh. Đáng tiếc, Ô Truy vốn không phải là trời sinh long tộc, cựu tử hồn phách cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ. Trừ ra Tú Nưu, Bá Hạ cùng Phụ Hí, còn lại 6 con trai cũng cùng Thạch Kính Đường cùng bại vong, là Ô Truy đang ngủ say trong lúc đó, đem hàng luồn phiêu tán tại thiên địa tàn hồn thu nạp mà đến. Như thế, Ô Truy nghĩ thai nghén cựu tử càng là hơn muôn vàn khó khăn, cuối cùng liên lụy được bản thân trầm luân mộng cảnh không cách nào tỉnh lại. May mắn Phạm Ly đón lấy hệ thống nhiệm vụ, tỉnh lại Ô Truy. Duyên phận phía dưới, Ô Truy thể nội long hồn tuy vô pháp nắm thai trọng sinh, lại cảm niệm Ô Truy từ mẫu tỉnh, tự nguyện cô động thành một kiện linh bảo. Cửu Long ấn, từ xuất thế một khắc này, tự động biến thành Ô Truy bản mệnh pháp bảo, cả đời không thể đổi chủ. Cửu Long ấn. Ô Truy lần nữa ném ra ngoài linh bảo. Nghiêm Tung, Thứ Giai cùng Cao cùng kinh sợ không hiểu. Uy năng như thế, dường như đồng đẳng với thiên kiếp. Nhưng bọn hắn chỉ có đại thừa cảnh tiền trung kỳ tu vi, cũng không phải độ kiếp kỳ chuẩn tiên người, làm sao ngăn cản? Một tiếng loan phượng chim hót truyền đến. Thần hỏa như tường, ngăn tại ba người trước mặt. Cửu Long ấn đập ầm ầm tại tường lửa bên trên, bị ngăn trở sau đó bị Ô Truy thu hồi, nhưng tường lửa thì nhanh chóng tán loạn, Đại Minh Chu tức càng trở nên hề hoại suy sụp, hiệu xỉu bay trở về ra tính đế bên cạnh. Hảo thủ đoạn. Chấm không ngờ rằng, Phạm Ly ngươi còn có như thế chuẩn bị ở sau. Ra tính đế chậm rãi mở miệng, mặt ngoài tán dương Phạm Ly, lại là dụng ý hiểm ác. Như vừa nãy ngươi đem Ô Truy đưa tới, cùng Ngụy Ngô nhị đế liên thủ, có thể chấm cũng có thể muốn bại vong bất lạc. Lời vừa nói ra, liên quân bên trong Ngụy Ngô hai quốc tướng sĩ, sôi nổi ghé mắt nhìn về phía Phạm Ly. Ánh mắt của bọn hắn có chất nghi, có kinh ngạc, thậm chí còn có phẫn nộ. Phạm Ly thì ở trong lòng chửi mẹ. Gia Tính Đế không hổ là chơi trò quyền thuật cao thủ, tiểu này ly gián há mồm liền đến. Chương 483, lực uy hiếp chương 483, lực uy hiếp hoàng đế Đại Minh sát thực hiểu lầm. Phạm Ly lạnh giọng mở miệng. Hắn thầm vận công lực, nhường thanh âm của mình quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường phạm vi bên trong. Ô Truy từ 10 năm trước hôn mê, mãi đến khi vừa mới tỉnh lại. Nàng không để ý thân thể suy yếu, chạy tới đầu tiên chiến trường trợ giúp. Mặc dù tiếc nuối chưa thể nhìn thấy Ngụy Ngô nhị đế, nhưng giờ phút này Ô Truy cùng liên quân mấy chục vạn tướng sĩ đồng tâm đồng đức, đều là muốn giết địch báo quốc, tử chiến không lùi. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Ngụy Ngô hai quốc các tướng sĩ thì tỉnh táo lại. Thực tế vì tướng lãnh cao cấp cầm đầu, lập tức liền đã hiểu chính mình suýt nữa chúng rồi địch quốc hoàng đế ly gián kế sách. Trong lòng bọn họ hổ thẹn, mặc dù trở ngại mặt mũi không thể nào trước mặt mọi người xin lỗi, nhưng ngay lập tức chỉ huy riêng phần mình dưới trướng quân tốt, chuyên chú đối địch, lại không hứa phân tâm. A, Gia Tính Đế thấy Phạm Ly một phen miệng lưỡi, quả nhiên để cho mình ly gián tính toán thất bại. Hắn cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Rốt cuộc hắn luôn luôn thưởng thức Phạm Ly, vốn nên thì không sợ điểm ấy không quan trọng mạnh khỏe. Ô Truy, rất khó được. Gia Tính Đế lên tiếng lần nữa, hiếm thấy khen ngợi địch nhân của mình. Ngươi vốn là Sở Bá Vương tọa kỵ, có thể vì đại nghị lực luyện tiểu chân long chi thể. Bây giờ tu vi thành tựu, pháp bảo càng là hơn hiếm thấy trên đời. Chấm cho rằng, ngươi có thể xưng đại thừa thiên tử phía dưới đệ nhất nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Gia Tính Đế là thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn đúng Ô Truy đánh giá càng như thế chi cao. Thế nhưng, không đúng a. Lẽ nào Gia Tính Đế đem Giao Quang đem quên đi? Cho dù chết thiên tử mệnh cách, Giao Quang cũng là đại thừa cảnh cựu phẩm tuyệt cường người. Ô Truy cho dù nắm giữ cựu long ấn có thể hay không cùng Giao Quang chiến bình còn là ẩn số, huống chi càng hơn Giao Quang. Rốt cục có chuyện gì vậy? Ý niệm này thì tại Phạm Ly trong đầu lặp đi lặp lại bồi hồi. Ô Truy, chủ nhân, làm sao vậy? Phạm Ly dựa vào chủ phó khế ước, dùng ý niệm cùng Ô Truy đối thoại. Ngươi cho là mình thực lực hôm nay có thể hay không thắng qua Giao Quang? Thiết lập một tiền đề, đơn chỉ không cách nào thi triển bản cổ cự thân Giao Quang. Không thể, chủ nhân. Ô Truy cơ hồ là không chút do dự trả lời. Ngươi xác định? Phạm Ly rất là kinh ngạc. Xác định. 10 năm ngủ say, ta không ngừng chữa trị cửu long tử hồn phách, bản thân cái này cũng là một loại tu hành. Tăng thêm bị lực lượng thần bí tỉnh lại, tu vi của ta thành công đột phá đến đại thừa cảnh thất phẩm. Lại thêm cửu long ấn sức chiến đấu của ta năng lực đạt tới đại thừa cảnh bát phẩm đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, cuối cùng cũng là không bằng Giao Quang. Nàng đưa thân cửu phẩm chi cảnh mấy năm, cảnh giới vững chắc, không phải một mình ta có thể địch. Phạm Ly gật đầu, được rồi, ta hiểu được. Quan trọng tình báo. Nếu Gia Tính Đế nói không loa, Ô Truy thật sự thắng qua Giao Quang, theo này lên kia xuống quy tắc, nhất định là Giao Quang bên ấy xảy ra ngoài ý muốn, cảnh giới phẩm cấp rơi xuống. Làm nhưng, thì còn có một loại khác có thể. giỏi về bừa bỡn tâm cơ gia tính đế, vừa nãy lại nói láo. Phạm Ly chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Phần tình báo này vô cùng có giá trị, nhất định phải điều tra hiểu rõ. Nhưng giám sát viện tại Đại Minh quận ngầm, nghĩ cách điều tra một phen, vừa vận kinh thành Đại Minh trống rỗng. Gia tính đế đánh ý định quỷ quái gì, Phạm Ly không rõ ràng. Nhưng Phạm Ly thời khắc này ý nghĩ, gia tính đế thì tuyệt nghĩ không ra. Chấm hôm nay tâm trạng rất tốt. Gia tính đế lại mở miệng nói, "Ô Truy, ngươi tuy là nữ tử, lại mày liều không nhường mày dâu. Chấm cho ngươi một cơ hội, cũng là một lần hứa hẹn, chấm không sử dụng tức nhưỡng cùng ngươi công bằng đánh một trận." Lừa đảo. Không muốn tin hắn. Gia tính đế vừa dứt lời, Hạng Linh liền không nhịn được mở miệng. Nàng chăm chú dắt lấy Phạm Ly ống tay áo, nhắc nhở hắn không muốn mắc lừa. "Ngạch. Vậy hạ yên tâm, thần tâm lý nắm chắc." Phạm Ly gật đầu, song Hạng Linh lộ ra thân thiết nụ cười hòa ái. "A, a nha." Hạng Linh cũng là quan tâm tác loạn, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên buông tay ra liền lùi mấy bước. "Hừ, ngươi còn tự xưng thần a? Không phải tấn đế bệ hạ sao?" "Hừ." Phạm Ly nghe vậy gọi là một mồ hôi, a việc này quả nhiên biết tay. Xem ra, và trở về Bành Thành, không phải hoa khí lực ống nàng vui vẻ không thể. "Ô Truy." Phạm Ly ở trong lòng tiến hành đối thoại. "Nếu ra tính đến nuốt lời, đột nhiên thi triển bản cổ cự thân ngươi có thể bảo chứng chính mình sống sót sao?" "Năng lực." Ô Truy ngữ khí kiên định nói, "Ta từng cùng Hồ Tông Hiến nghiên cứu thảo luận long lần công được lợi rất nhiều." "Rất tốt." Phạm Ly cảm thấy vui mừng. Trận chiến này, liên quân đã thất bại, nhưng Ngụy Ngô nhị đế tốt xấu đã thương nặng ra tính đế. Chỉ cần chúng ta thể hiện ra đầy đủ lực uy hiếp, vẫn có thể bức bách ra tính đế bãi binh còn hướng. Ô Truy cau mày nói, "Thế nhưng chủ nhân, ta còn uy hiếp không được ra tính đế." Phạm Ly cười nói, "Yên tâm đi, nhiệm vụ của ngươi là trì hoãn thời gian, uy hiếp là một bộ khác phương án." Ô Truy không do dự nữa, tay nàng nắm cửu long ấn chọc trời bước ra, một bước di chuyển về phía trước trăm trượng, cùng ra tính đế xa xa tương vọng. "Thật can đảm." Ra tính đế khen, "Cùng ngươi so sánh, phản âm tịnh thổ quả thực là chuyện tiếu lâm." Ô Truy nghe vậy lắc đầu nói, bên trong vùng tịnh thổ thì có không kém cỏi Ô Truy tồn tại. "Huống chi, ngày xưa tịnh thổ chủ nhân cũng là bây giờ hoàng hậu Đại Minh." Nàng lại là ngay thẳng trả lời, vô dụng cái gì tâm cơ. Hết lần này tới lần khác như thế ngay thẳng lớn mật, lại rõ ràng là đánh ra tính đế mặt. Rốt cuộc, khắp thiên hạ nam nhân, dù là tối bình thường cũng khinh thường tại ở trước mặt người ngoài nhục nhã nữ nhân của mình, huống chi là hoàng hậu. Gia tính đế sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. "Làm càn." Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, một đạo liệt nhật nắng gắt đánh tới hướng Ô Truy. "Không đúng, đây không phải nắng gắt, chỉ là gia tính đế bình thường không có gì đặc biệt một quyền mà thôi." Cửu Long ấn. Ô Truy không có nửa điểm khinh thường, trực tiếp đem mạnh nhất pháp bảo lấy ra. Quyền ấn đụng vào nhau, đất rung núi chuyển, thậm chí nhường Phạm Ly nhớ tới xuyên qua tiền thế giới vụ nổ hạt nhân uy lực. Nổ tung đưa tới sóng gió, thậm chí có thể đem hơn ngàn cân tảng đá lớn thổi bay. Trong đại quân có tu vi yếu kém người, nhất thời vô ý, đã bị thổi bay ra mấy trăm mét xa, nặng nề rơi xuống người trẻ tuổi chết không rõ. Ầm ầm, lại là trận trận tiếng vang truyền đến, trên bầu trời hai người thân hóa tàn ảnh, vì Phạm Ly nhãn lực chỉ nhìn thấy tàn ảnh ba chạm, liền phát ra làm hắn mảng nhĩ đau nhức tiếng vang. Một lần cuối cùng ba chạm, gia tính đế liền lùi lại trong trượng, khó khăn lắm ổn định thân hình. Tốt. Liên quân tướng sĩ cảm thấy phấn chấn, sôi nổi là Ô Truy lớn tiếng khen hay. Một trận chiến này, Ô Truy đã chống đỡ ước chừng nửa nén hương thời gian. Nàng cũng không phải là thiên tử đại thừa cảnh, có thể cùng gia tính đế chiến đấu đến loại trình độ này, sát thực phóng đại liên quân sĩ khí. Thế nhưng, âm thanh ủng hộ chỉ kéo dài một lát, thì im bặt mà dừng. Bọn hắn rõ ràng trông thấy, Ô Truy trên người nhiều chỗ mang thương, khẩu, mũi, mắt ba chỗ cũng có máu tươi tràn ra. "Ô Truy, ngươi tình huống thế nào?" Phạm Ly ở trong lòng hỏi. "Chủ nhân, yên tâm, ta còn có thể tái chiến một quãng thời gian." Ô Truy ngữ khí kiên định, nhưng khí tức rõ ràng đã hỗn loạn. "Không cần." Phạm Ly lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi không sao là được. Hiện tại, lui ra phía sau trăm trượng, gìn giữ khoảng cách an toàn." Ô Truy nghe vậy, dường như không chút do dự lui ra phía sau trăm trượng. "Cái này nhận thua." Gia tính đế thấy thế lắc đầu. "Ngươi rõ ràng vẫn có chiến lực, vì sao không chiến từ lui? Hẳn là, chớp cuối cùng xem trọng ngươi." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, dừng ở Ô Truy bên cạnh hai bên. Ba người này khí tức cường đại, không che giấu chút nào chính mình đại thừa cảnh tu vi. Gia tính đế sắc mặt cứng đờ, ánh mắt dần dần dữ tợn. "Đại tấn thừa tướng Vương Ban, phụ chỉ cùng sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc đệ chỉnh kết minh quốc thư. Thái y địa viện đại tấn chính ngọc thần tử, phụ chỉ tới trước ủy lão quân đội." Người cuối cùng cũng không ngay lập tức mở miệng. Hắn mặt lộ hồi ức chi sắc, nhìn qua đối diện đại minh quân thần, thần sắc dần dần kiên nghị. "Đại tấn thái úy Hồ Tông Hiến, phụ chỉ, xuất long lân quân đại tấn trợ giúp bốn quốc đồng minh." Nương theo lấy Hồ Tông Hiến vừa dứt lời. Phương xa, một chi trang bị ưu lương, tu vi tinh xảo, không chút nào thua vô đương phi quân sinh lực quân, nhanh chóng hướng chiến trường đánh tới châm đoáng. Chương 484, bãi binh điều kiện. Chương 484, bãi binh điều kiện. Đột nhiên xuất hiện ba vị đại thừa cảnh cường giả, vốn là cực lớn đã kích minh quân sĩ khí, lại thêm một chi cường hãn sinh lực quân, càng làm cho minh quân tướng sĩ có e sợ chiến tâm lý. Nhưng tối muốn mệnh lại là đối mặt lĩnh quân thông soái Hồ Tông Hiến. Thế nào lại là Hồ Tông Hiến? Hắn không phải đã chết rồi sao? 10 năm trước, Đại Minh chính phủ thì công bố cái chết của hắn tin tức, vì sao hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đốc soái, thật là tại đốc soái. Ta đã từng đi theo đốc soái tại Vân Châu trấn thủ biên cương, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chơi ạ. Đốc đẹp trai tu vi so với 10 năm trước, dường như tinh tiến rất nhiều, lẽ nào đã vào đại thừa cảnh cực phẩm? minh quân rối loạn tương mừng, nhất là các tướng quân. Năm đó, Hồ Tông Hiến đã từng tổng đốc Đại Minh Giang Nam mấy tỉnh, sau đó lên phía Bắc trấn thủ biên cương. Bởi vậy, Đại Minh Nam Bắc lưỡng địa chi tướng lĩnh, phần lớn xuất từ hắn dưới trướng. Ngày cũ ký ức xông lên đầu. Vị kia uy nghiêm, cường đại, quân lực vô song đốc soái đại nhân, là Đại Minh các tướng lĩnh vĩnh viễn cần ngưỡng mộ núi cao. Nhưng hôm nay, núi cao lại xuất hiện tại bên địch trận doanh. Nay chẳng phải là thành không thể vượt qua chướng ngại. Thừa tướng đại nhân, thái úy đại nhân, hạ quan trước làm việc. Ngọc Thần Tử hơi cười một chút. Hắn lay động trong tay thần nông trượng, vô số xanh biếc quang mang tung xuống, như mưa rơi, đều rơi vào liên quân tướng sĩ vị trí khu vực. Chỉ trong chốc lát công phu, các tướng sĩ liền bị xối một thân. A, đây là cái gì? Thật thoải mái. Thương thế của ta, thế mà rất có chuyển biến tốt đẹp. Ha ha ha. Mọi người lúc này mới nhớ ra, tự xưng thái y y viện đại tân chính lao đầu, mới vừa nói phụng chỉ bị lão quân đội. Thì ra là thế. Thế nhưng, hắn có thể bằng sức một mình, chữa trị mấy chục vạn đại quân tướng sĩ thương thế. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục thủ đoạn. Đại thừa cảnh. Y Thiệt Tu. Từ Giai mi mắt giựt một cái. Từ đối diện ba người xuất hiện lúc, hắn thì cảm nhận được cùng là đại thừa cảnh cường giả khí tức. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, bên trong một cái không nhiều thu hút, cảnh giới nên yếu hơn mình tiểu lão đầu, lại là một tên hiếm thấy y tu. Thấy thuốc, tiểu đạo mà thôi. Bởi vì chiến lực có hạn, phàm là thiên tiêu đều là khinh thường tu hành. Thì nguyên nhân chính là như thế, bao nhiêu năm thành kiến, lại dẫn đến ý đạo nhân tài héo tàn. Cấp cao tu hành y đạo người, lại ngược lại thành tư nguyên khan hiếm. Bình thường một tên y tu, chỉ cần đạt tới kim đan cảnh giới, liền coi như xuất sư. Nếu có thể có nguyên anh cảnh tu vi, càng là hơn có thể một mình gánh vác một phương. Nhân tài như vậy, nếu là nguyện ý bước vào thái y địa viện, lập tức liền có thể thu đến các đại vương triều quăng tới cảnh ô lưu. Mà y tu một sáng đạt tới hóa thần cảnh, liền xem như cấp bậc tông sư, có tư cách khai tông lập phái. Lại hướng lên, hợp đạo cảnh y tu, từ giai lượt lãm sử sách, chỉ sợ cũng góp không ra mấy chục người vị. Về phần đại thừa cảnh y tu, cho dù còn chưa phi thăng thành tiên, cũng là muốn được tôn là y tiên tồn tại. Từ giai chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sinh thời năng lực nhìn thấy đại thừa cảnh y tu. Vương triều đại tấn là lai lịch gì? Có thể có một vị đại thừa cảnh y tu. Từ giai vừa nghĩ, một bên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Hồ Tông Hiến. Thôi, so với y tu, người đàn ông này mới là uy hiếp lớn nhất. Hồ Tông Hiến đáng sợ, nhưng tay cầm hùng binh Hồ Tông Hiến càng đáng sợ. Hắn quả nhiên không chết, lại vẫn đầu phục một thần bí vương triều, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm năm ám sát Hồ Tông Hiến, vốn là từ giai kế hoạch, hắn thậm chí phái ra thanh lưu đảng trừ chính mình bên ngoài mạnh nhất mấy người, trong đó người cầm đầu chính là Cao Củng. Làm việc bất lợi ra hỏa. Từ giai liếc bên cạnh Cao Củng một chút. Đáng tiếc, bây giờ không phải là hưng sư vấn tội lúc. Cao Củng đã bước vào đại thừa cảnh, cho dù từ giai chính mình cũng muốn lễ nhượng ba phần, lại không dám chỉ trích Cao Củng. Từ giai ở trong lòng điên cuồng tính ra đối diện thực lực, hy vọng mau chóng tìm ra sách lược tương đối, cũng tốt tại gia tính đế trước mặt chứng minh bản thân giá trị. Linh hoạt không bằng nghiêm tung, nhưng ta từ mỗi chí ít có chân tài thực học. Từ giai đang nghĩ ngợi, đã thấy phương xa lại có một đám ba nhân mã chạy đến. Không đúng, tới không phải người. Số lượng gần bạn, trong nguyên anh phẩm cảnh giới, lại là cơ quan nhân ngẫu. Làm sao lại như vậy như thế? Hắn lại là đại thừa cảnh cơ quan sư. Từ giai ra mặt có quắc một trận. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Ban, mới phát hiện đối phương ngẫu nhiên có gảy ngón tay tiểu động tác, xa xa cơ quan nhân ngẫu đại quân liền sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. Trên đời này mạnh nhất người tu hành, không hề nghi ngờ là đại thừa thiên tử. Nhưng khó dây dưa nhất, người tu hành, chỉ sợ trừ cơ quan sư ra không còn có thể là ai khác. Bọn hắn một người chính là một đội quân, với lại hung hãn không sợ chết, am hiểu nhất vì mệnh đổi thương đấu pháp. Trận chiến này, trừ phi bệ hạ sử dụng cuối cùng một phần tức nhưỡng bằng không ưu thế cũng không tại ta. Làm sao bây giờ? Khuyên bệ hạ dùng xong tức nhưỡng, lại hoặc là khuyên bệ hạ chỉ binh. Từ giai lung túng phát hiện, mình đã tốc độ nhanh nhất phân tích thế cuộc trước mắt, nhưng căn bản nghĩ không ra biện pháp tốt. Chuẩn xác mà nói, không cách nào có thể nghĩ. Trận chiến này, vì đối phó liên quân ba nước, Đại Minh cũng đã móc rông bồ liếng, dường như toàn bộ thực lực cũng bày ở nơi này. Nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, Từ giai nhịn không được liếc trộm Nghiêm Tùng một chút. Hắn vừa nãy liền phát hiện, Nghiêm Tùng như lão tăng nhập định không nói một lời. Lẽ nào hắn đã sớm phát hiện trước mắt là cái tử cục, căn bản không có cơ hội biểu hiện. Phạm Ly hiện tại vô cùng thoải mái, dựa vào chiến thuật kéo dài thời gian, cuối cùng nhịn đến Hồ Tông Hiến bọn hắn chạy đến. Trận chiến này trừ phi ra Tĩnh Đế có liều chết quyết tâm, bằng không dù cho là thiên hạ đệ nhất nhân cũng đã không thể ra sức. Hoàng đế ra tĩnh, Phạm Ly hướng về phía đối diện hô to, bản vương cho rằng tái chiến vô ích, người ta hai bên riêng phần mình bãi binh còn hướng làm sao? Hắn cũng là tâm tư cẩn thận, hiểu rõ đế vương mặt mũi phần quan trọng, lui binh loại sự tình này khẳng định không thể do ra Tĩnh Đế tự mình mở miệng. Phạm Ly chưa bao giờ là sĩ diện tính cách, huống chi chỉ cần có thể bảo toàn liên quân ba nước, dù là chủ động cầu hòa cũng không tính là nhiều bé mặt. Đáng tiếc, Phạm Ly tiết tấu, gia tính đế cũng không tính cùng đi theo. Hắn xem xét Hồ Tông Hiến, lại xem xét Phạm Ly. Vương triều đại tấn, tấn vương Phạm Ly. Gia tính đế nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Trên chiến trường, tất cả mọi người nghe thấy thanh âm của hắn, cũng không khỏi được miên man bất định. Đại tấn cùng tấn vương, trùng hợp. Từ giai càng là hơn hai mắt sáng lên, nghĩ đến ý kiến hay, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Nghiêm Tung mạnh trước. Khởi bẩm bệ hạ. Nghiêm Tung nhỏ giọng nói, Phạm Ly không tuân thủ thật tiết, đại sở sợ có tiêu tưởng chi loạn. Ta Đại Minh ngại gì sống chết mặc bây, tạm thời lui binh, xem bọn hắn chó cắn chó cũng là không tệ. Không sai. Từ giai đánh cũng là cái chủ ý này. lấy cơ sở quốc có thể nội loạn, khuyên gia tính đế lui binh. Chết tiệt, Nghiêm Tung cả ngày đều là dần dần già đi bộ dáng, vì sao thời khắc mấu chốt động tác so với bất luận kẻ nào cũng càng nhanh? Ừm, Duy bên trong tấu mời rất hợp châm tâm. Chuẩn đấu, gia tính đế quả nhiên biết nghe lời phải. Tạ bệ hạ. Nghiêm Tung một bên quỳ xuống, một bên hướng Tử Giai gửi đi ánh mắt chào phúng. Phạm Ly, gia tính đế lên tiếng lần nữa, cùng Phạm Ly đối thoại. Hắn vận chuyển huyền công, nhường tiếng vang lên triệt toàn bộ chiến trường. Chấm luôn luôn thưởng thức ngươi tài cán, hôm nay ngươi cũng mang cho chấm không ít kinh hỉ. Là ban thưởng, chấm có thể đáp ứng mai binh, nhưng có một cái điều kiện. Phạm Ly chặn lại nói, bệ hạ mời nói. Gia tính đế hơi cười một chút, trong ánh mắt lại lộ ra ấm lãnh. Chấm muốn gặp Đại Tấn Hoàng đế một mặt, nghe hắn chính miệng đề nghị mai binh. Bằng không, trận chiến này bất tử bất hưu. Chương 485, Vương triều Đại Tấn, 1, chương 485, Vương triều Đại Tấn, 1, đem ly gián tiến hành tới cùng. Gia tính đế tính toán, đã đến không chút nào che giấu tình trạng. Sau đại chiến, hai bên sống sót tướng sĩ vẫn có trăm vạn nhân chi nhiều. Cái này trăm vạn người đều nghe hiểu ra tĩnh đế tính toán, từng đôi mắt cũng đều rơi trên người Phạm Ly. Thật sự sao? Đột nhiên xuất hiện Vương triều Đại Tấn, hoàng đế thực sự là Phạm Ly. Nếu như cương quyết đúng như đây, đại sở quân thần sau này làm sao tự xử? Phạm Ly là quyền thần không sai, nhưng hoàng đế đúng quyền thần dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng, là Giang Sơn tuyệt đối không thể đổi chủ. Một sáng đánh vỡ cái này danh giới cuối cùng, hoàng đế cùng quyền thần trong lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ còn người chết ta sống con đường này có thể đi. Minh quân tướng sĩ mừng thầm. Liên quân lại hỗn loạn lên tới. Nhất là Ngụy Ngô hai quốc đại quân, bọn hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận Phạm Ly xưng đế sự thực, nhưng nghĩ đến sở quốc có thể nội loạn, câu đối hợp kháng Minh thì càng phát ra hết rồi lòng tin. Liên quân sĩ khí giảm lớn. Phạm. Hạng Ninh sắc mặt cực kỳ phức tạp, như muốn mở miệng nói thứ gì, lại ngay cả tên của hắn cũng không dám hô. Nàng sợ, nhưng lại không biết chính mình đang sợ cái gì. Sợ sẽ thế tục quan niệm. Sợ sẽ Phạm Ly cùng mình mỗi người đi một ngả. Chính mình nên vì Giang Sơn đại sở, đoạn tuyệt với Phạm Ly sao? Hắn lại có hay không sẽ vì hoàng đế bảo tọa, nhẫn tâm chặt đứt cùng mình tình cảm. Gia Tĩnh, tâm cơ quả nhiên đủ hung ác. Phạm Ly yên lặng nói. Hai quân đối chọi, địch nhân bất luận thi triển thủ đoạn gì, đều là chuyện đương nhiên. Nếu theo đạo đức góc độ phê phán địch nhân, vậy đơn giản là hài đồng mới có ngây thơ hành vi. Do đó, Phạm Ly cũng không tức giận Gia Tĩnh. Trên thực tế, Gia Tĩnh đế có thể nghĩ tới, hắn lại làm sao sẽ nghĩ không ra. Phạm Ly đã sớm chuẩn bị. Đại Tấn hoàng đế giá lâm. Đột nhiên, phương xa truyền đến một thanh âm, là thái giám đặc biệt mang theo âm khí lại bén nhọn âm thanh. Đại thái giám Tần Thuận nói, Hoàng La Tăng Cái, Tinh Kỳ Long Liễn, Kim Qua Phủ Việt võ sĩ hộ vệ. Tất cả mọi người hướng phía âm thanh phương hướng nhìn lại. Kinh ngạc. Quả thực có một đội tiên tử nghi trượng, hướng phía chiến trường phương hướng chậm rãi tới. Không đúng. Nhìn như chậm rãi tốc độ tiến lên, nhưng thật ra là thiên tử trang trọng uy nghi. Tốc độ cũng không chậm, một bước chỉ ít trăm trượng xa, có thể thấy được nghi trượng bọn thị vệ tu vi tinh thâm. Gia tính đế trừng lớn hai mắt. Vì hắn lòng dạ, vừa nãy thì lơ đãng lộ ra một tia rung động kinh ngạc. Đại Tấn hoàng đế nghi trượng, tại liên quân đại doanh phía bên phải cách đó không xa dừng lại. Khoảnh khắc liền địch ta rõ ràng. Long Liễn bên trong, một bóng người đi ra khỏi. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Long Bảo quan miệng, khí độ bất phàm. Thực tế cố ý ngoại phóng linh khí tu vi bên trong, tràn ngập thiên tử mệnh cách đặc biệt uy nghiêm cùng cao quý. Thiên tử mệnh cách, hắn thực sự là Đại Tấn hoàng đế. Tất cả mọi người trong lòng, ý nghĩ này đều là chợt lóe lên. Nguyên lai, không phải Phạm Ly, chỉ là qua loa khiến người ta thất vọng, Đại Tấn hoàng đế lại mang một bộ mặt nạ, thấy không rõ hắn chân dung. Đúng là thiên tử mệnh cách. Nghiêm Tung chậm rãi nói, nhưng tu vi chỉ có hợp đạo cảnh, tam phẩm mà thôi. Từ Giai gật đầu, cũng nói, đáng tiếc, nhìn tới Phạm Ly cũng không phải là Đại Tấn hoàng đế. Bọn hắn lại không nghĩ rằng, tới không phải người bên ngoài, lại là Phạm Ly phân thân. Theo phân thân đăng tràng một khắc này, Gia Tĩnh đế tính toán thì thất bại. Chỉ ít, ở đây chín thành chín người đều tin tưởng, Phạm Ly không phải Đại Tấn hoàng đế. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Phạm Ly quan sát liên quân tướng sĩ phản ứng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn lại lúng túng phát hiện, Hạng Linh ánh mắt không ngừng tại chính mình cùng phân thân trong lúc đó qua lại nhảy chuyện. Ngươi chính là Đại Tấn hoàng đế. Gia Tĩnh đế mở miệng. Không sai. Phạm Ly phân thân trước vận công sửa đổi giọng nói, sau đó đáp, chấm tới đây, dường như để ngươi thất vọng rồi. Ha ha, chấm vì sao muốn thất vọng? Gia Tĩnh đế trong mắt lại không có Phạm Ly, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phân thân. Ngoài miệng nói không thất vọng, trong mắt sát ý nhưng căn bản giấu không được. Rốt cuộc, phân thân làm hư Gia Tĩnh đế tính toán. Hợp đạo cảnh tam phẩm. Chấm đời này giết qua thiên tử đại thừa cảnh, vẫn còn chưa giết qua hợp đạo cảnh thiên tử. Một lời hai ý vừa chào phúng Phạm Ly tu vi thấp, vừa tối bày ra thực lực mình cường đại. Lớn mật, làm càn. Vương Ban, Hồ Tông Hiến cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ. Gia Tĩnh đế lại chỉ dùng khỏe mắt dư quang liếc xéo hai người, liền tiếp tục nói, dựa vào bọn họ hai cái bảo hộ ngươi, chớ mặc dù muốn phí chút ít khí lực, lại vẫn còn nắm chắc đem ngươi tiêu diệt. Đại Tấn hoàng đế, ngươi là có hay không đang đứng thái tử? Giang Sơn hoàng vị nhưng có người kế thừa. Lời nói này, hình như Phạm Ly đã là một người chết. Phách lối, bá đạo. Nhưng mà, trừ ra quân thần Đại Tấn, liên quân tất cả mọi người không dám hoài nghi Gia Tĩnh đế thực lực. Hắn rốt cuộc vừa mới nhường hai vị thiên tử bất lạc. Tấn Vương điện hạ, ngụy vào khoảng cấm đội vàng hỏi, như Gia Tĩnh đế đúng Tấn quốc hoàng đế ra tay, chúng ta là hay không muốn trợ giúp một chút. Hiện tại, Phạm Ly là liên quân tổng chỉ huy, tất cả mọi người chờ lấy hắn quyết định. Phạm Ly nhàn nhạt liếc nhìn Vu Cấm một cái, lại không trả lời. Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị, không cần trả lời. chỉ thấy đại tấn thiên tử nghi trượng bên trong yên lặng đi ra một người, tại Phạm Ly phân thân đứng bên cạnh định. Đại thừa cảnh, lại một tên đại thừa cảnh. Kinh Vô Địch không che giấu chút nào tu vi của mình, con mắt càng gắt gao nhìn chằm chằm Minh Quân phương hướng. Chương 485, Vương Triều Đại Tấn 2, chương 485, Vương Triều Đại Tấn 2, hắn tu chính là sát đạo, sát khí tự nhiên mà thành, sâu tận xương thủy. Bao gồm gia Tĩnh Đế cùng Nghiêm Tung bọn người ở tại bên trong, cũng rõ ràng cảm nhận được đến từ Kinh Vô Địch uy hiếp. Hộ giá. Nghiêm Tung vừa nói, vừa đi đến gia Tĩnh Đế phía trước. Từ Giai, Cao cùng đám người thấy thế, thì ngay lập tức đi qua cùng Nghiêm Tung song song, hình thành một đạo nhân tượng. Kỳ thực, loại hành vi này vượt qua quân thần chi lễ, nhưng gia Tĩnh Đế cũng không trách hỏi, còn lại Đại Minh văn võ quan viên thì hoàn toàn tiếp nhận. Bởi vì bọn họ đều biết, Nghiêm Tung là đúng. Thích khách sao? Gia Tĩnh Đế thản nhiên nói, đã bại lộ thích khách, có gì uy hiếp có thể nói. Lời này có lý, ngay cả Nghiêm Tung ở bên trong Đại Minh thần tử, trên mặt đều là nét mặt buông lỏng. Nhưng Kinh Vô Địch trả lời, nhưng lại để bọn hắn lại lần nữa thần kinh căng thẳng. Ta họ Kinh. Kinh Khắc Kinh. Minh quân bên trong vô số đạo linh khí đột nhiên bạo khởi. Nghiêm Tung đám người khó ép trong lòng kinh sợ, vô thức đem hộ thể linh khí nhắc tới lớn nhất cường độ. Thậm chí, Gia Tĩnh Đế thì lui về phía sau nửa bước. Kinh Kha, đây không phải là tự cổ chí kim đệ nhất thích khách sao? Mặc dù hắn giết Tần chưa thành, nhưng thực lực tuyệt đối chân thật đáng tin. Rất tốt. Hoàng đế Đại Minh trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ tức giận. Vì quân thần Đại Tấn để cho mình tại trăm vạn mặt người tiền mất thể diện, nhưng chỉ là thích khách, năng lực bảo vệ ngươi tính mệnh sao? Đại Tấn hoàng đế. Gia Tĩnh Đế giọng nói ý uy hiếp càng đậm. Phải không? Phạm Ly phân thân cười ha ha, lại biểu hiện rất nhẹ nhàng. Vì có năm thân ảnh lặng yên đứng sau lưng hắn, xếp thành một loạt. Còn có cường giả. Đại thừa cảnh. Không, kém một chút, nhưng chỉ kém một chút, là hợp đạo cảnh đại viên mãn. Vô số một đôi mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lại xuất hiện năm vị hợp đạo cảnh cựu phẩm đại viên mãn cường giả. Vương Triều Đại Tấn nội tình, cư nhiên như thế nồng hậu dày đặc. Các ngươi là ai? Gia Tĩnh Đế lạnh giọng hỏi. Năm người nhàn nhạt mở miệng, chắc quận Lư Thực, Nam Dương Trương Tu Đà, Phù Phong Đậu Vương Tôn, Nam Dương Âm Cô Lăng, Thượng Cốc Khấu Tử Dực, gặp qua Hoàng Đế Đại Minh. Trên chiến trường, rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua năm người này tên, nhưng chưa từng nghe qua phần lớn là bình thường có tốt, có chút phẩm giai quan viên tướng lĩnh đều là kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Hán, Hán, Đại Hán Thế Gia. Này Hán, không phải là thuộc Hán, chính là chân chính Đại Hán. Đại Hán Thế Gia, đại biểu cho thực lực, đại biểu cho nội tình, thì đại biểu cho lòng người chỗ hướng. Đại Tấn Hoàng Đế đến cùng là cái gì địa vị? Ngày xưa Đại Hán tiếng tăm lừng lẫy thế gia đại tộc, lại dấn thân vào Vương Triều Đại Tấn. Gia Tĩnh Đế sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Lưu Hiệp sau khi chết, Đại Hán phân băng, hắn đã từng hạ lệnh mời chào tiền Hán gia tộc của người chết, nhưng cũng tiếp thất bại một thế gia đại tộc đều không có mời chào thành công. Ai có thể nghĩ tới? Như thế một cỗ không thể coi thường lực lượng, tại biến mất 10 năm sau đó, lại lấy Đại Tấn thần dân thân phận lại lần nữa như thế. Hắn chưa bao giờ có mãnh liệt như thế suy nghĩ, muốn giết chết một người. Đúng, giết chết Đại Tấn hoàng đế. Thật cái kia đem cái này mang mặt nạ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa chém thành muôn mảnh. Một trận chiến này, vốn nên là hắn lập uy thiên hạ tuyệt hảo sân khấu. Liên tiếp nhường hai vị tiên tử bất lạc, liên minh các quốc gia còn sót lại lực lượng, làm sao còn có gan khí lại phản kháng Đại Minh. Ngày sau Vương sư trở đến, ai dám không cơm giỏ canh ống nên đón Vương sư. Nhất thống thiên hạ, dường như dễ như trở bàn tay, lại đều bị thần bí Đại Tấn hoàng đế phá hủy. Gia Tĩnh Đế. Phạm Ly phân thân đúng Gia Tĩnh Đế tâm tình không hề hứng thú. Hắn chỉ nhắc tới tình nói, "Trẫm đã tới, ngươi là có hay không cái kia làm tròn lời hứa, như vậy lui binh." Gia Tĩnh Đế khẽ miệng có quắc một trận. Vốn không nên là như vậy. Có lẽ, ngươi không nên cùng ta Đại Tấn làm qua một hồi." Phạm Ly phân thân lại hỏi. Nhưng hắn lần này mở miệng, lại đem liên quân các tướng sĩ giật mình. Thấy tốt thì lấy a, làm sao còn chủ động khiêu khích Gia Tĩnh Đế? Ngay cả Hạng Linh cũng khẩn trương đến lôi kéo Phạm Ly góc áo, nhỏ giọng nói, "Cái này Tấn Quốc hoàng đế tốt bành trướng a, hắn rốt cục là đến giúp đỡ hay là tới quấy rối?" Phạm Ly nghe được dở khóc dở cười, mặt ngoài đành phải giả khờ nói, "Vậy hạ nói cẩn thận, người ta có lẽ có sức lực đâu." "Còn có sức lực?" Hạng Linh giật mình. Vương Triều Đại Tấn sức lực đã dày đến nhường nàng thèm nhỏ nước dãi. "Còn có, đây rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện Vương Triều, cảm giác nhanh năng lực đơn đấu Đại Minh?" "A." Gia Tĩnh Đế cũng là cười lạnh. Không biết sâu cạn ngu xuẩn, nói loại lời này rõ ràng là cho mình cơ hội xuất thủ. Đại Tấn hoàng đế thật tốt phép lối. "Đã như vậy, chấm thì thỏa mãn." Gia Tĩnh Đế một câu thỏa mãn yêu cầu của ngươi còn chưa nói xong, chính mình trước hết dừng lại. Hắn rõ ràng trông thấy một quyển Huyền Hoàng sách tử, chậm rãi phiêu phù ở Đại Tấn Thiên tử nghi trượng bầu trời. Huyền Hoàng chi khí ngưng tụ thành vầng sáng, chậm rãi tung xuống, hình thành một đạo bình chướng, đem bao gồm Đại Tấn hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người đều bao bọc ở trong đó. Bảo hộ bình chướng cũng không hiếm lạ. Có chút tu vi người đều có thể vì linh khí hộ thân. Phong ngự loại linh khí càng là hơn nhiều vô số kể. Thế nhưng, Gia Tĩnh Đế lại một chút nhận ra quyển sách này, ở đây rất nhiều có kiến thức người thì biết nhau quyển sách này. Thế là liền có người kêu lên mở miệng, "Đây là Nho đạo chí bảo Lữ thị Xuân Thu." Văn Tín Hầu lại cũng là Vương Triều Đại Tấn người, Thiên Hạ Vạn Nho chi sư. Nhiều năm trước đã là đại thừa cảnh cường giả, những năm gần đây thâm cư không ra ngoài, tu vi sợ đã sâu không lường được Văn Tín Hầu Lữ Thành, cũng là Vương Triều Đại Tấn lực lượng một trong. Phạm Ly phân thân thản nhiên nói, "Gia Tĩnh Đế ngươi rốt cục nghĩa là gì? Chiến lại không chiến, lui lại không lùi, nhưng vì sao cho nên?" Phía sau hắn Thiên Tử Long Liên trong, điêu thuyền nhíu môi, nỗ lực vận chuyển linh khí điều khiển Lữ thị Xuân Thu. Hi hi. Cuối cùng năng lực nhìn thấy Hàn Nguyệt Di Di cùng Hạng Ninh Di Di. Hơn 3000 chữ chương, cứ như vậy à, An Khuya đi chương 486, đi đến trước sân khấu, ngoài ta còn ai chương 486, đi đến trước sân khấu, ngoài ta còn ai chiến? Không chiến. Trên chiến trường, thực lực của hai bên đã sáng tỏ. Nhất phẩm cao quan năng lực thấy rõ, hạ cấp võ tướng năng lực thấy rõ, thậm chí tầm thường quân tốt cũng có thể thấy rõ. Gia tính đế như khăng khăng chiến đấu tiếp, vẫn có thể đem liên quân địch nhân toàn diệt. Nhưng mà, chính hắn thì có cực lớn có thể chết ở đây. Thiên tử há có thể không thiết thân. Thế là, Đại Minh trong quần thần, vẫn như cũng là thủ phụ Nghiêm Tung hai đầu gối quỳ xuống đất. Thần Nghiêm Tung tấu mời bệ hạ. Các tướng sĩ chinh chiến vất vả, nhu cầu cấp bách chỉnh đốn bổ sung, mời bệ hạ thi quân phụ chi từ ân, cho phép ta tướng sĩ triệt binh quản hướng. Từ giai, cao cùng và trọng thần thì quỳ xuống, phụ họa theo đôi. Mời bệ hạ khai ân, cho phép ta tướng sĩ còn hướng chỉnh đốn. Lưu binh, lý do nhất định phải đường hoàng. Không phải là gia tính đế e sợ chiến sợ chết, chỉ là thương cảm tướng sĩ. Gia tính đế mặt không biểu tình, ánh mắt thậm chí chưa tại Đại Minh quần thần trên người dừng lại. Hắn nhìn chăm chú Phạm Ly phân thân, thật lâu mới chậm rãi phun ra hai chữ: Thu binh. Thu binh, không phải lui binh. Lui, tức lui bại. Thu, lại là ung dung. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay tâm ý Nghiêm Tung ngay lập tức dẫn bách quan hô to: Bệ hạ hồng ân. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Minh quân đội giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại một tòa trống rỗng doanh trại cùng vô số cổ không trọn vẹn thi thể. Liên quân các tướng sĩ nhìn đi xa địch nhân, trong lòng không hiểu buông lỏng, thậm chí có sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn cảm kích nhìn về phía Phạm Ly, vị này đại sở quyền thần tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, chống được cảnh tượng. Các tướng sĩ lại đặt ánh mắt rời về phía Đại Tấn hoàng đế, Phạm Ly phân thân. Thần bí, cường đại, thực tế nội tình sâu không lường được. Mặc dù là đồng minh, nhưng thực sự quá mức lạ lẫm. Liên quân các tướng sĩ lòng mang cảm kích sau khi, cũng không dám cùng Đại Tấn thiên tử quá đáng thân cận. Chuyện chỗ này, chấp cũng nên đi. Từ hôm nay Đại Tấn cùng sở, Ngụy, Hán, Nô kết thành liên minh chống minh, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Nếu có chuyện, chư quốc nhưng cùng sở quốc bàn bạc. Phạm là sở quốc thừa nhận quyết sách, tức đồng đẳng với đạt được Đại Tấn thừa nhận. Phạm Ly hiểu rõ, bọc giấy trung vi là không ở lửa. Vương triều Đại Tấn bí mật, không bao lâu rồi sẽ thiên hạ đều biết. Do đó, hắn cũng chỉ tượng trưng che lớp một hai. Về phần khi nào bị người xem thấu đoán được, cũng không sao cả. Phạm Ly phân thân đang chuẩn bị quay người rời khỏi, đột nhiên hình như bị người nào gọi lại, bị ép dừng lại. Vô số một đôi mắt chằm chằm vào vị này Đại Tấn hoàng đế, giờ phút này nhất cử nhất động của hắn người ở bên ngoài nhìn tới, đều tựa hồ vô cùng có thâm ý. Một lát sau, Phạm Ly phân thân bất đắc dĩ thở dài. Chấm phái chú Đại Tấn Bình An công chúa đảm nhiệm quốc sứ ở lại Bình Thành. Theo hắn vừa dứt lời, dấu trong Long Liên điêu thuyền ngay lập tức chui ra. Cảm ơn phụ hoàng. Thiến Nhi nhất định không có nhục sứ mệnh. Nàng lại trước mặt mọi người ôm lấy Phạm Ly cổ, tại lạnh băng mặt nạ sát hôn lên một ngụm. Thế là quân thần Đại Tấn rút đi, điêu thuyền lại cười hì hì đi vào liên quân đại doanh. Nàng chớp một đôi linh tú mắt to, khi thì xem xét Phạm Ly, khi thì xem xét Hạng Ninh. Phạm Ly tức giận chừng điêu thuyền một chút, mới hạ lệnh liên quân riêng phần mình về nước, cũng xin chuyển cáo ba nước Ngụy, Hán, Ngô tấn quân. Một tháng sau, bản vương muốn tại Bành Thành triệu kiến bọn hắn. Triệu kiến là thượng vị giả dùng từ. Liên quân các tướng lĩnh mơ hồ cảm giác được Phạm Ly thái độ biến hóa, nhưng chỉ qua loa cân nhắc liền chấp nhận sự thật này. Đã có người thông minh đang suy đoán tấn vương Phạm Ly cùng vương triều Đại Tấn quan hệ. Phạm Ly thì đúng là cố ý. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba vị thiên tử đại thừa cảnh lần lượt chiến tử, hắn đã không cách nào tiếp tục khiêm tốn, nhất định phải đứng ở trước sân khấu. Muốn thống lĩnh chư quốc kháng minh, muốn có việc nhân đức không nhường ai khí phách. Vậy hạ, Phạm Ly đúng Hạng Ninh nói, chúng ta về nhà đi. Tốt. Hạng Ninh nỗi lòng lộn xộn, chỉ ngơ ngơ ngác ngác gật đầu đáp ứng. Sở quốc, Bành Thành, đại quân trở về, không phải là đắc thắng chiến thắng trở về, cũng không phải thảm bại trốn về. Làm đại thần nhóm biết được, Tào Tháo cùng Tôn Quyền đều đã chết tử, đều là không khỏi kinh hãi. Nhưng nghe nói lại xuất hiện một vương triều Đại Tấn, thế mà bước lui ra tinh đế. Người hưu tâm ngay lập tức liên tưởng đến Phạm Ly. Nhất là vương triều Đại Tấn phái chú quốc sứ Tôn Quý Bình An công chúa điện hạ, thế mà không ở Hồng Lô tự an bài quản dịch, mà là trực tiếp chuyển vào Tấn Vương phủ bên trong ở lại. Này há có thể không làm cho người ý nghĩ kỳ quái? Phu hoàng. Xuyệt. Phạm Ly tức giận che điêu thuyền miệng. Nơi này là đại sở, ngươi nên gọi ta cái gì? A nha. Điêu thuyền xinh xắn thẻ lưỡi. Cha. Phạm Ly trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, trước hô Tấn Vương, về sau các loại bị phơi bày, lại hô cha cũng không muộn. Hắn vô cùng nỗ lực duy trì nghiêm vụ bộ dáng. Đáng tiếc, điêu thuyền cả ngày dinh dính trong hắn, lại cực thiện làm lũng bán manh, Phạm Ly chỉ có bề ngoài uy nghiêm căn bản không có tác dụng. Khu khu. Ngoài dự đoán Phạm gia lại có một người có thể bao ở điêu thuyền. Phạm gia lão đại, Phạm Chính Minh. Mới đầu, Phạm Chính Minh có chút bất ngờ, nhà mình nhị đệ sao toát ra lớn như vậy khuê nữ. Tại biết được chân tướng sau đó, hắn cũng rất lớn độ tiếp nạp điêu thuyền. Thiền Nhi. Phạm Chính Minh nghiêm mặt nói, ngươi đã là công chúa của một nước, lại là quốc sứ, bộ dáng như thế còn thể thống gì? Điêu thuyền chính treo trên người Phạm Ly, như cái gấu túi. Mặc dù nàng đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, thậm chí xinh đẹp gần như yêu nghiệt, lại vẫn duy trì một phần tính trẻ con. Nhanh chóng ngồi thẳng, Phạm Chính Minh lại nói, "Đúng, đại bá." Điêu thuyền quả thực nhu thuận ngồi xuống, chỉ là sát bên Phạm Ly rất gần. Nàng lại hạ giọng nói, "Cha khi nào mang tiền mà đi thấy Hàn Nguyệt Di Di cùng Hạng Ninh Di Di?" Hồ đồ. Phạm Ly mặt mơ đỏ ửng, "Không nhìn thấy vi phụ đang bận sao?" Hắn xác thực bể bộn nhiều việc. Đại chiến qua đi, rất nhiều sự vụ cần Phạm Ly tự mình hỏi đến. với lại gia tĩnh đế mặc dù trọng thương, thế nhưng một sáng khỏi bệnh, tất nhiên ngóc đầu trở lại. Phạm Ly nhiệm vụ chính là làm tốt tất cả chuẩn bị ứng đối, thì bao gồm đánh đòn phủ đầu. Trương Minh, có trọng thương tất có dũng vu, đem đại sở giang hồ cao thủ, núi rừng ẩn sĩ đều chiêu mộ toàn quân, tăng gia sản xuất, đan dược luyện chế, quân giới chế tác, trận pháp, cơ quan, hết thảy tăng gia sản xuất chuẩn bị chiến đấu. Còn có mấu chốt nhất của ta liên minh nghị hội chế độ. Phạm Ly cùng Phạm Chính Minh mấy ngày liền thảo luận, đem từng cái tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài. Ngày xưa Phạm phủ, bây giờ Tấn Vương phủ đã trở thành đây sở hoàng cung Kim Loan điện còn muốn bận rộn chỗ. Thời gian từng ngày quá khứ, khoảng cách thời hạn một tháng gần, Phạm Ly thì đã nhận được tin tức. Ngụy, Nô hai quốc đã bên cạnh lập tân quân. Ngụy đế Tào Hoán, niên hiệu Cảnh Nguyên. Nô đế Tôn Hạo, niên hiệu Cam Lộ. Hai vị tân quân cùng với Hán đế Lưu Thiện cũng từng hướng Phạm Ly phái tới sứ giả. Bọn hắn tiếp nhận Phạm Ly triệu kiến, nhưng hỏi có thể hay không đem gặp mặt địa điểm thiết lập tại Mẫn Trì, bày ra liên minh các quốc gia quân chủ chi bình đẳng địa vị. Đối với cái này vốn không quá đáng yêu cầu, Phạm Ly trả lời lại rất tàn khốc. Ba vị bệ hạ tới Bành Thành thấy bản vương, là gắn bó liên minh quan hệ yêu cầu thấp nhất. Nếu như ngay cả này cũng không tiếp thu được, sau này liền mời ba vị bệ hạ chính mình đối kháng gia tinh đế đi. Chương 487, Nhiếp Chính Vương đại thần chương 487, Nhiếp Chính Vương đại thần Hạng Ninh vô cùng phiền. Nàng lo nghĩ, ăn không ngon, ngủ không ngon. Gần đây trong khoảng thời gian này, hoàng cung đại sở bên trong thế mà chuyển ra Phạm Ly phản quốc, minh là sở thần, kỳ thực là vương triều đại tấn thần tử lời đồn. Đối với cái này, Hạng Ninh tỏ vẻ không tin. Vì nàng cảm thấy, Phạm Ly tại vương triều đại tấn thân phận, xa không chỉ thần tử đơn giản như vậy. Nàng không dám nghĩ kỹ. Thế nhưng, Tào Tháo trước khi chết giao phó cho Phạm Ly di ngôn, lại lặp đi lặp lại tại Hạng Ninh trong đầu quen quẩn. Hắn xưng Phạm Ly là tần đế. A a a. Làm sao bây giờ? Liệt tổ liệt tông Giang Sơn, ta đúng Phạm Ly tâm ý, rốt cục nên làm cái gì? Hạng Ninh là tuyệt không có khả năng nhường ngôi cho Phạm Ly. Nhưng mà, Phạm Ly từng bước một đi đến hôm nay, dưới một người trên vạn người quyền thần địa vị, hình như đã không thỏa mãn được hắn. Hạng Ninh tự giam mình ở trong hoàng cung, mỗi ngày đọc qua điển tịch sử sách, muốn từ kinh nghiệm của tiền nhân trong tìm kiếm phá cục chi pháp. Công phu không phụ lòng người. Nàng thế mà tìm được rồi. Chế độ Nhiếp Chính Vương đại thần. Thiên tử nói với Thái Miếu, sau đó cúng tế thiên địa, có thể chỉ định Nhiếp Chính Vương đại thần, cùng với nó chia đều Giang Sơn khí vận. Phải tránh. Như Nhiếp Chính Vương đại thần người bị thiên tử mệnh cách, chia đều khí vận về sau, có đó không quốc cảnh phạm vi bên trong thi triển bản cổ cự thân. Một đời thiên tử chỉ có thể chỉ định một tên Nhiếp Chính Vương đại thần. Đại sở hoàng gia điện tàng rất nhiều, cuối cùng nhường Hạng Ninh tìm thấy cái này biện pháp tốt. Đây rốt cuộc là người đó phát minh. Tự cổ chí kim, có thiên tử ân sủng đại thần đến nước này sao? Nhiếp Chính Vương đại thần, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng Hạng Ninh bất đắc dĩ phát hiện, chính mình có thể dùng để trấn an Phạm Ly, nhường hắn tiếp tục cùng mình gìn giữ hòa thuận quân thần quan hệ, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Chính Vương đại thần cái này cái tuyệt hạng. Thế nhưng, và Hạng Ninh đem phần này bí quyển xem hết, phát hiện Nhiếp Chính Vương đại thần tồn tại, đúng là một vị tông thất hài đồng được lập làm thiên tử. Hắn cha đẻ bằng này tụ phong Nhiếp Chính Vương đại thần. Người ta là quan hệ cha con a. Chính mình cùng Phạm Ly đâu? Trừ phi. Hạng Ninh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng có cái can đảm suy nghĩ, kỳ thực cũng là nàng mong đợi đã lâu. Ta là nữ đế, cũng là nữ nhân. Gả chồng, sinh con, vốn là chuyện bình thường. Huống chi Giang Sơn cần có người kế tụ. Hạng Ninh nghĩ như vậy, không cẩn thận đổ ngự án trên một chồng tấu chương. Tấu chương vẩy xuống đầy đất đều là, tình cờ có một quyển chương hai, trong đó chữ viết ánh vào Hạng Ninh tầm mắt. Thần nghe nhật nguyệt luân chuyển, âm dương hòa hợp, là thế chi lẽ thường. Lại nghe nam nữ hoàn hảo, cá nước giao hòa, cũng là thường tình. Nay ta đại sở bách tính giàu có, chính vụ thông suốt, quân sự dồi dào, đều dựa vào bệ hạ chi đức. Làm sao bệ hạ đã qua kê lễ chi niên, vẫn được đơn ảnh chỉ, không bạn đời hầu hạ tả hữu, vô nhi nữ dưới gối hầu hạ. Lại là đại thần thúc giục Hạng Ninh sớm ngày thành hôn tấu chương. Nàng đem tấu chương lặp đi lặp lại duyệt nhìn xem mấy lần, đã xấu hổ mặt đỏ tới mang hai. Nhưng lại hiệu con xung loạn, một hồi mừng thầm tâm hoa nộ phóng. Nguyên lai, hôn sự của ta sớm cái kia đưa vào danh sách quan trọng. Cũng đúng thế thật đám đại thần mục đích chúng a. Hạng Ninh nỗ lực áp chế nét miệng lên xúc động. Lúc trước kia đoạn lo lắng bất an, đã sớm bị ánh nến lay đỏ hoàng tượng tràng cảnh thay thế. Ta là nên lập gia đình. Nhưng đại sở tuy có trăm tỷ tỷ lê dân, xứng với của ta nhưng cũng không nhiều. Phạm Ly, hai chúng ta kỳ thực rất môn đăng hộ đối. Thế là, một gả cho Phạm Ly, sau đó tấn phong hắn là Nhiếp Chính Vương đại thần ý kiến hay, ngay tại Hạng Ninh trong lòng chậm rãi ấp ủ thành hình. Ta còn chưa hỏi qua hắn ý từ đấy. Hắn sẽ từ chối sao? Hắn dám, ta không tin. Ta muốn ở trước mặt hỏi hắn. Thiên sao đen. Ghét, chẳng lẽ muốn đợi đến ngày mai hỏi lại? Không được, chuyện trọng yếu như vậy, sao có thể kéo tới bình minh? Hạng Ninh không do dự nữa, quay người trước về tẩm cung đem long bào thay đổi, sửa xuyên một bộ áo trắng bay trắng, tượng thế gia thiên kim tiểu thư cách ăn mặc, hứng thú bừng bừng liền muốn xuất cung. Chữ Nhi, người đi đâu vậy? Hoàng cung đại sở trong, còn dám xưng hô nàng Chữ Nhi cũng chỉ thừa Hàn Nguyệt một người. A, Hàn Nguyệt tỷ tỷ, ta, cái này, cái đó. Hạng Ninh nhất thời chân tay luống cuống, lại trực tiếp bán nàng tâm tư. Đi gặp Phạm Ly sao? Hàn Nguyệt có chút ý động. Cùng nhau a không không không, ta muốn đơn độc gặp hắn, Nguyệt tỷ tỷ không cho phép theo tới. Hàn Nguyệt không ngờ rằng chính mình thế mà bị từ chối thẳng thắn, nhưng nàng tính tình cuối cùng khác nhau, chỉ cần cùng Phạm Ly trong lòng chứa lẫn nhau, bất luận gang tấc hay là thiên ai, thì không cầu sớm chiều ở chung, nàng đều năng lực thản nhiên chỗ chi. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Tấn Vương phủ, Giang Sơn Cát. lầu các đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ nhiều màu. Dựa theo Phạm Ly thói quen thường ngày, nếu như hắn bận rộn công vụ đến đêm khuya, lười nhác hồi phòng ngủ, trực tiếp thì trong giang sơn các nằm ngủ. Hạng Linh lộ ra chính mình sở đế thân phận, đi vào Tấn Vương phủ bên trong, tự nhiên là một đường thông suốt không trở ngại. Chỉ là, nàng tận lực dặn dò người làm trong phủ, không cần thông báo Phạm Ly. Đêm khuya tới thăm hắn, cũng coi như kinh hỉ a. Hạng Linh ở trong lòng vui thích nghĩ. Nàng mới vừa đi tới giang sơn các lầu dưới, đã nhìn thấy tầng cao nhất đèn đuốc dập tắt, chỉ còn lại có Dạ Minh Châu còn có vi quang. Trùng hợp như vậy, chính mình vừa tới, Phạm Ly thế mà thì ngủ rồi. Ngủ được có chút sớm a, lẽ nào là gần đây vất vả quốc sự, đem hắn mệt muốn chết rồi. Hạng Linh nghĩ như thế, không khỏi sinh lòng ngày nấy. Nàng sợ sệt đánh thức Phạm Ly, nhẹ chân nhẹ tay lên lầu các. Tầng cao nhất, quả nhiên trông thấy trên giường em, mơ hồ nằm ngửa cái bóng người, chỉ là quang tuyến tối tăm nhìn không rõ ràng. Hạng Linh tiếp tục tới gần, cuối cùng tại giường em bên cạnh dừng lại. Hô hấp đều đều, Phạm Ly dường như ngủ rất say. Ngươi thật ngủ thiếp đi sao? Hạng Linh nhỏ giọng hỏi. Trong chăn người, hô hấp trì trệ. Tỉnh rồi. Hạng Linh cảm giác mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn là chủ động nói ra mục đích của chuyến này. Phạm Ly, chớ có chuyện nghĩ nói với ngươi. Càng an tĩnh. Hạng Linh giống như năng lực trông thấy, Phạm Ly nín thở nghiêm túc lắng nghe nét mặt. Chấm. Chấm tại tỉnh thổ bị nhốt 10 năm, sớm qua cái kia lấy chồng nhân kỷ, ngươi. Ngươi biết không? Nam nhân không trả lời, Hạng Linh có chút gấp. Không cho ngươi giả ngu. Chấm sự việc, ngươi, ngươi là phải chịu trách nhiệm. Với lại, chấm. Cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chấm tìm đọc tư liệu lịch sử, có một biện pháp gọi nhiếp chính vương đại thần. Nếu, ngươi khẳng ngay trước văn võ quần thần trước mặt, dâng đấu trương vàng cầu cầu. Cầu hôn chấm, chấm là có thể đáp ứng ngươi, cũng ban thưởng ngươi nhiếp chính vương đại thần quyền bị. Ngươi chớ có xem thường nó. Đây cũng không phải là hư danh, có thể cùng chấm chia đều đại sở khí vận. Hạng Linh càng nói nhịp tim càng nhanh, càng nói mặt biển hồng. Này ghét Phạm Ly, làm sao còn nằm ngửa? Hắn ngược lại là kít một tiếng a. Kết hôn đại sự, lẽ nào muốn hết chấm dạng này nữ nhi ra mà nói sao? Thế nhưng, Hạng Linh chờ giây lát, vẫn luôn không thấy Phạm Ly có động tĩnh. Nàng cấp bách, gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đỏ bừng. Cuối cùng, Hạng Linh dứt khoát đem chăn mền xốc lên, đem nằm nam nhân một cái kéo dậy. Phạm Ly, ngươi nói chuyện nha. Rốt cục có bằng lòng hay không dâng tấu chương, cầu chấm gả trò cho ngươi. Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, Hạng Linh cuối cùng thấy rõ đối diện người mặt. Một tấm cực kỳ xinh đẹp, hơi chút non nớt thiếu nữ khuôn mặt. Điêu Thuyền Chấp vô tội lại ngây thơ mắt to, âm thanh mềm nu ngoan ngoãn nói, "Hạng Linh gì gì, Thiền Nhi nghe được tốt kích thích à, nhưng Thiền Nhi không thể thay cha đáp ứng, chính ngươi đến hỏi cha mà." Chụp vay 852897703 chương 488, Di Di không chỉ một người chương 488, Di Di không chỉ một người Hạng Linh cùng Điêu Thuyền, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tình huống thế nào? Phạm Ly trong chăn, ngủ một chính mình không quen biết nữ nhân. Nàng hô Phạm Ly cha. Hắn khi nào có hài tử? Với lại lớn như vậy. Ngươi. Hạng Linh âm thanh có chút run rẩy. Ngươi thực sự là Phạm Ly con gái. Đúng nha. Điêu Thuyền ngoan ngoãn gật đầu. Hạng Linh di di yên tâm đi, Thiền Nhi không nói dối mẫu hậu từ nhỏ giáo Thiền Nhi muốn làm cái thành thật hảo hài tử. Mẫu hậu. Ngươi. Ngươi là Vương Triều Đại Tấn Bình An công chúa. Dạ Minh Châu tối tăm sợi quang học chiếu dọi xuống, Hạng Linh cuối cùng nhớ ra thiếu nữ thân phận. Chính mình sao có thể quên. Đại Tấn Bình An công chúa Điêu Thuyền, từ chối vào ở Hồng Lô tự an bài quán dịch, đã ở Phạm Ly trong phủ rừng nhiều ngày. Phạm Ly cha, nàng mẫu hậu là ai? Hạng Linh cái mũi chua chua, hỏi, người mẫu hậu tên gọi là gì? Ta biết sao? Biết nhau. Điêu Thuyền nhếch miệng cười, như cái thiên chân vô tả hải tử. Mẫu hậu họ Lữ, khuê danh Phúc Bảo, nàng đã từng là Hạng Linh di di ngươi hoàng quý phi nha. Lại là nàng. Nguyên lai là nàng. Quả nhiên là nàng. Hạng Linh lâu rồi không có Lữ Phúc Bảo tin tức, nhưng cũng hiểu rõ nàng khẳng định một thằng cùng với Phạm Ly. Cuối cùng, phá án. Thế nhưng hải tử cũng lớn như vậy. Hạng Linh nhớ ra chính mình hay là cái hoàng hoa đại khuê nữ, kém chút nhịn không được khóc lên. Ô, ngươi dựa vào cái gì gọi ta gì gì? Hạng Linh lại có chút tức giận nói, ta cùng ngươi không quen không biết. Là cái sau giáo Thiền Nhi như vậy đều. Mẫu hậu nói, các ngươi đều là cha yêu nhất nữ nhân, Thiền Nhi phải giống như tôn kính thân mẫu giống nhau tôn kính các vị gì gì nhóm. Điêu Thuyền vẻ mặt thành thật nói xong. Nghe thấy câu kia cha yêu nhất nữ nhân, Hạng Linh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Khoe miệng nàng khó mà ức chế dương lên, câu lên ngọt ngào cười. Nhưng một giây sau, Hạng Linh đột nhiên ý thức được không thích hợp. Đợi chút nữa, ngươi mới vừa nói gì gì nhóm. Từng cái quen thuộc hoặc lạ lẫm, nhưng có duyên gặp mặt một lần thân ảnh hiện lên ở Hạng Linh trong đầu. Nàng phải không? Nàng có thể là, nàng có lẽ là, nhưng nàng không nhất định là. Di Di, còn có ai? Hạng Linh run giọng hỏi. Thật nhiều đâu. Điêu Thuyền đếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt thành thật đếm. Có Hàn Nguyệt Di Di, Thanh Câu Di Di, Hạng Linh Di Di người, à, đúng, còn có Trường Lạc Di Di. Hạng Linh Di Di, ngươi một thẳng run run, là thân thể không thoải mái sao? Thiến Nhi trừ ra tu nho, thì hiểu sơ một chút y thuật. Đại sở, hoàng cung. Phạm Ly không ngờ rằng, chính mình đêm khuya vào cung tìm Hạng Linh, thế mà bùa hụt. May mắn, Hàn Nguyệt tại. Vậy hạ đi đâu? Phạm Ly hỏi. Nàng đi nhà ngươi. Hàn Nguyệt nghiêng đầu dò xét Phạm Ly, nét mặt giống như cười mà không phải cười. A, nhưng đối với ta trên đường, không hề có nhìn thấy thiên tử nghi chỗ a. Phạm Ly hoài nghi, chẳng lẽ mình mắt ngủ? Nàng cải trang, một người trộm đạo nhìn đi. Hàn Nguyệt nụ cười càng phát ra xinh đẹp. Nàng thì không hỏi Phạm Ly tới làm gì, trực tiếp lôi kéo nam nhân tay ngồi xuống, vì hắn pha trà. ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu trà nghệ? Nhìn xem Hàn Nguyệt loay hoay đồ uống trà, thủ pháp thành thạo, một trận làm việc nước chảy mây trôi, Phạm Ly rất là sợ hai thằng phụ. Ngẫu nhiên mà thôi. Thanh âm của nàng thanh đạm, không phải quá khứ như thế ra vẻ khó gần hư giả bộ dáng, mà là thật sự tâm tính tự nhiên. Phạm Ly nhớ ra trước kia nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp, hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải hay không theo trà đạo trong, cũng có thể lĩnh hội kiếm đạo? Hàn Nguyệt pha trà tay hơi dừng một chút, mới lại tiếp tục. Là. Nàng đem một chén trà thơm nhẹ nhàng bày ra tại Phạm Ly trước mặt, một đôi mắt đẹp bao hàm thâm tình nhìn qua hắn. Phạm Ly, ngươi thật không tầm thường, chẳng trách làm năm năng lực chỉ điểm ta lĩnh hội Chu Tiên kiếm ý. Theo trà đạo bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo, thậm chí thế gian bản vật, có cây đá cội đều có thể làm kiếm, đạo lý như vậy ta cũng vậy gần đây mới lĩnh hội. Lần này huyền diệu khó giải thích lý thuyết, lại nghe được Phạm Ly thẳng vào đầu. Kiếm đạo, hắn hiện tại cho dù hiểu một ít, cũng là xa xa không kịp Hàn Nguyệt. Nhưng nam nhân đều sĩ diện, thực tế tại chính mình nữ nhân bên cạnh lúc, càng là như vậy. Phạm Ly thì không tự nhận hàng ngắn, chỉ nói sang chuyện khác, bệ hạ không tại, ta vừa vặn thì có việc muốn mời ngươi giúp đỡ. Không cần nói, mời. Ta vì ngươi làm một chuyện gì, không cần nói mời. Hàn Nguyệt âm thanh ôn nhu, lại lộ ra một tia trách cứ. Phạm Ly làm sao không đã hiểu tâm ý của nàng? Chỉ là, hắn tiếp xuống chỗ đề yêu cầu, xác thực có rất lớn mạo hiểm. Biết được Phạm Ly thế mà vào cung, Hạng Linh vô cùng lo lắng hướng trở về. Nàng trong đầu lượng tin tức dường như muốn nổ. Phạm Ly, cái người xấu xa này tên vô lại, rốt cục còn có bao nhiêu sự việc giấu giếm chính mình? Lữ Phúc Bảo cùng Trường Lạc công chúa, Vương Triều Đại Tấn, hắn làm sao dám? Phạm Ly, Hạng Linh vừa bước vào cửa điện, đã nhìn thấy Phạm Ly dán chặt lấy Hàn Nguyệt, môi dừng ở gò má nàng tới gần lỗ tai vị trí. Thật to gan. Nửa đêm, cô nam quả nữ, Phạm Ly dám khinh bạc Hàn Nguyệt. Ngạch. Vậy hạ, ngươi nghe ta giải thích. Phạm Ly vừa đem thì thầm nói xong, thì phát hiện mình giờ phút này động tác cái muội, vội vàng cùng Hàn Nguyệt kéo dài khoảng cách. Ta không nghe, ta không nghe. Ngươi cái lừa gạt. Lừa ta nhiều chuyện như vậy. Ta sau này cũng không tin ngươi nữa. Nữ nhân càng là như thế này phát cáu, thì càng đang nói mát. Phạm Ly hiểu liền, đây là muốn hướng A. Ta đi trước. Hàn Nguyệt đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng bước liên tục hướng bên ngoài cửa cung đi đến. Ngạch. Hàn Nguyệt, ta chưa nói ngươi. Hạng Linh có chút xấu hổ nói, đều do Phạm Ly cái người xấu xa này, ngươi không biết, hắn giấu giếm chúng ta bao nhiêu chuyện. Hắn thế mà. Tốt. Hàn Nguyệt không giống nhau, nàng tả bán xong, đưa tay lô mãng Hạng Linh vào má. Ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, ngươi nhiều bồi bồi hắn. Ba đế Ngụy Hán Ngô sau khi chết, gánh toàn bộ đặt ở một mình hắn trên vai, vô cùng vất vả. Nói xong, Hàn Nguyệt bay về phía bầu trời. Như buôn nguyệt tiên tử khoác lên ánh trăng, lưu lại một đạo cô tịch thê mỹ thân ảnh. Vất vả. Hạng Linh bị nói có chút ngây người. Nàng cuối cùng nhớ ra, Phạm Ly từ hồi bành thành sau đó, vẫn bận lục các loại đại sự, ngay cả tượng trưng vào chiều thời gian đều không có. Ánh mắt chuyển qua trên thân nam nhân. Đèn cung đình ánh đến phía dưới, Phạm Ly nét mặt đề bài, hai mắt tràn đầy tơ máu, khỏe mắt đen nhánh phát sưng, như là nghiêm trọng thiếu ngủ. Ngươi. Thương sư vấn tội giọng điệu cứng rắn đến miệng một bên, lại thay đổi. Ngươi không sao chứ? Phạm Ly lên dây cót tinh thần cười nói, vẫn được, có chút khốn, một hồi mượn bệ hạ long sàng ngủ một lát có thể chứ. Yêu cầu này có nhiều làm càn vô lễ, Phạm Ly đã lười đi suy nghĩ. Hắn là thật bệnh. Hợp đạo cảnh tu vi, nguyên lai thì gánh không được xạ xúc mã lưu 007 công tác chế. Bệ hạ, Ngụy đế Tào Hoán, Hán đế Lưu Thiện, Nô đế Tôn Hạo, ít ngày nữa đem đến bành thành. Tất cả tiếp đãi biệt vặt, thần mời bệ hạ làm thay. Thần muốn nhắc lại liên minh nghị hội chế độ, cũng đảm nhiệm tối cao nghị trưởng, sau đó thống lĩnh 5 nước đại quân. Lần nữa phạt minh. Phạm Ly nói xong, người ngồi ở trên giường, thế mà đã bắt đầu nằm ngáy ho ho. Chương 489, chăn lớn cùng ngủ. Chương 489, chăn lớn cùng ngủ. Ngủ thiếp đi. Hạng Linh vẻ mặt ngộng. Nàng thế nhưng đến hương sư vấn tội Phạm Ly tại sao có thể ngủ? Tiến lên trước, quan sát tỉ mỉ. Hô hấp đều đều kéo dài, không còn nghi ngờ gì nữa, ngủ rất say, thì rất nặng. Phạm Ly là mặc vương phục vào cung. Cùng tiên tử Long Bảo so sánh, vương phục Long Trảo thiếu một chỉ, phục sức cũng là thấp nhất đẳng màu đỏ. Hắn mặc màu đỏ đã nhìn rất đẹp còn ngại chưa đủ sao? Hừ. Hạng Linh nhớ ra cái gì, trong lòng náo náo. Nàng đưa tay nghĩ bóp Phạm Ly, nhưng thon thon tay ngọc rơi vào khuôn mặt nam nhân trên má, nhưng lại sửa bóp là sở. Ngón tay mơn trớn gương mặt của hắn, xúc cảm quanh quần đầu ngón tay thật lâu không tiêu tan. Thật đáng ghét. Rõ ràng là nam nhân, làn da thì tốt như vậy. Muốn hay không đánh thức hắn, đem Vương Triều Đại Tấn sự việc hỏi thăm hiểu rõ. Hạng Linh chính hồ tư loạn tưởng lúc, Phạm Ly đột nhiên thân thể nghiêng một cái, thế mà trực tiếp ngược lại trong ngực nàng. A a a. Nàng sợ hãi một hồi, nhưng cũng không có đem Phạm Ly đánh thức. Nhìn trong ngực ngủ say nam nhân, Hạng Linh căng thẳng sau khi, trong lòng cũng có một tia hoan hỉ. Hắn mới vừa nói, muốn mượn long sàng ngủ một đêm, thực sự là không hề quân thần chi lễ, nên nhường hắn ngủ ở trên mặt đất. Ai nha, một cái giường mà thôi, chỉ cần không bị ngoại nhân trông thấy, chuyến đi làm hư quốc pháp cương thường, ta cần gì phải nhỏ mọn như vậy. Hạng Linh tự quyết định, lại có mãnh liệt xúc động, muốn để Phạm Ly ngủ một giấc chính mình long sàng. Hừ, đúng ngươi tốt như vậy, ngươi cũng đã biết. Nàng vừa lên khí, liền đem Phạm Ly ôm ngang. Không đến 100 mấy chục cân đại nam nhân, cũng không thắng được người bị tu vi Hạng Linh. Trên giường rồng, Phạm Ly nằm xong, Hạng Linh lại vây quanh bên giường đảo quanh. Làm sao bây giờ? A a a, làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên ý thức được, cái giường này chính mình cũng là muốn ngủ. Nhưng bây giờ bị Phạm Ly chiếm cứ, làm sao bây giờ? Mặc dù, hoàng cung đại sở có thật nhiều cung điện, long sàng thì xa không chỉ một tấm. Hết lần này tới lần khác Hạng Ninh tối nay nhận định, chỉ ngủ cái giường này. Ngày mai còn có tảo triều, chấm không thể thức đêm, phải nhanh nghỉ ngơi. Do đó, chấm nhất định phải lập tức liền ngủ. Mặc quần áo ngủ, chấm có thể cái gì cũng không làm. Hạng Ninh như làm tặc cẩn thận từng ly từng tí xốc lên chăn tơ tầm một góc, như bùn thu trượt vào đi. Một cái giường, hai người. Trái tim phanh 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 nhảy lên. Làm nàng nằm xong lúc, mãnh liệt lòng xấu hổ cuối cùng tượng núi lửa phun ra ngoài. A a a, ta rốt cục đang làm gì? Liệt tổ liệt tông ở trên, chữ nhi sai lầm rồi, chữ nhi cũng không hiểu vì sao nhịn không được. Kỳ thực, theo rời khỏi Tấn Vương phủ bắt đầu, Hạng Ninh trong đầu mấy người phụ nhân thân ảnh không ngừng hiện lên. Thanh Câu, Hàn Nguyệt, Lữ Phúc Bảo, thậm chí còn có Trường Lạc. Chơi ạ, chính mình đây là đang tranh giành tình nhân, đến mức sốt ruột cùng Phạm Ly gạo nấu thành cơm sao? Hạng Ninh chỉ cảm thấy không mặt mũi thấy người, dứt khoát đem đầu vùi vào trong chăn. Trong chăn nóng quá, hai người nhiệt độ cơ thể nhanh chóng nhường ổ chăn trở thành lò sưởi. Hết lần này tới lần khác, Hạng Ninh là cùng áo mà ngủ. Ăn mặc quá dày, nóng càng thêm nóng. Nhất thụ lấy nhiệt độ quá cao dày vò, chỉ một lát công phu, Hạng Ninh đã xuất mồ hôi chán. Nàng mê man, chẳng biết lúc nào cuối cùng tiếp đi. Ừm. Làm Phạm Ly mở ra hai mắt lúc, kinh ngạc phát hiện mình ngủ ở một tấm xa lạ trên giường. Ngủ cùng giường là một y phục xốc xếp cô nương xinh đẹp. Nhìn quen mắt, chính là tóc hai rối bởi nhìn, che khuất dung nhan, nhất thời không có phân biệt ra được là ai. Vén lên vài sợi tóc, cuối cùng thấy rõ nàng chân dung. Nóa. Hạng Ninh. Phạm Ly giật mình, kém chút không có từ trên giường nhảy dựng lên. Váy áo của nàng cùng bít tất bị ai cởi, chỉ còn lại có màu trắng tiểu y, luyện chuyển thân tuyến bảy già không bỏ sót. Không đúng, tựa như là chính nàng thoát trang phục bỡ dậy. Phạm Ly rõ ràng trông thấy, nữ nhân chân phải thanh tú bàn chân, còn ôm lấy một con không có thoát hết bít tất. Được rồi, tình cảm nàng là mặc quần áo đi ngủ, trong lúc ngủ mơ ngại nóng, chính mình thoát. Tương tự trải nghiệm, Phạm Ly ngược lại cũng từng có. Xuyên qua trước, hắn học tập đại học phòng ngủ điều kiện cực kém, tám người ở giữa không rảnh rộng, thậm chí ngay cả quạt điện đều không có. Tại nóng bức môi trường bên trong ngủ, là có khả năng trong mộng chính mình cởi dư thừa quần áo. Thế nhưng, ta vì sao cùng nàng ngủ ở trên một cái giường? Phạm Ly dò xét cảnh vật xung quanh, mới phát hiện chính mình vẫn trong hoàng cung, rõ ràng là Hạng Ninh tẩm điện. Này hình như ít nhiều có chút không thích hợp. Phạm Ly dường như không có phát ra âm thanh, động tác chậm chạp như thạch sùng bình thường, chậm rãi hướng dưới giường bò. Lặng lẽ xuống giường, đánh thức không muốn. Khởi bẩm bệ hạ. Bình minh tức lên, vạn cơ đợi lý. Đột nhiên, có một tiểu thái giám đẩy cửa vào, dùng âm khí 10 phần giọng nói kêu lên. Đây là hoàng gia tổ chế. Làm phòng thiên tử lười biếng lười biếng chính, mỗi ngày giờ mão liền có thái giám phụ trách kêu lên. Khởi bẩm bệ hạ, bình minh tức lên, vạn cơ. Ngạch ngạch ngạch. Tiếng đều quá gì? Vì tiểu thái giám rõ ràng trông thấy, bản triều thứ nhất gian thần, độc trưởng quân chính đại quyền tấn vương kiêm thừa tướng Phạm Ly, chính áo mũ không ngay ngắn tòng long giường hướng xuống bò. Ghét. Mò mẫm gọi cái gì? Khó nghe muốn chết. Rõ ràng một đêm ngủ không ngon Hạng Ninh, tại tiểu thái giám thất thố trong tiếng gào thét, thì cuối cùng bị đánh thức. Nàng chậm rãi ngồi dậy, con mắt còn chưa mở ra, cũng cảm giác toàn thân khó chịu, theo bản năng bắt đầu eo mềm đấm cánh tay. Mệt chết chấm. Tối hôm qua ngủ ngon vất vả, đều do Phạm Ly ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Hạng Ninh một đoạn ký ức, còn dừng lại tại chính mình lòng tốt chứa chấp Phạm Ly qua đêm, khai ân nhường hắn ngủ chính mình lòng sàng kia một đoạn. Nàng manh vừa sợ tỉnh rồi mấy phần. Trời đã sáng. Thái giám kêu lên. Chấm trên giường còn có người. Hạng Ninh chuyển động có chút đau bứt nhức cổ hướng một bên nhìn lại, quả nhiên là cái đó quen thuộc nam nhân. Ai bảo ngươi xuống giường? Không đúng. Ngươi làm sao còn trên giường? Cũng không đúng. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi vì sao tại chấm trên giường? Lớn mật. Dù sao chấm cái gì cũng không biết. Phạm Ly, ngươi ngươi ngươi, ngươi phụ trách giải thích. Thời khắc mấu chốt, Hạng Ninh một hồi ăn nói linh tinh, ném ra ngoài vô số trong tin tức, sau đó cực không phụ trách đoạt lại trong chăn, vẫn không quên dùng chăn mền che kín đầu. Trong tầm cung, thì thừa Phạm Ly cùng kêu lên thái giám mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thái giám toàn thân run rẩy, đầu óc đã bắt đầu đèn kéo quân, hồi cố hắn nhất thời lại hèn mọn một đời. Chính mình sao xui xẻo như vậy? Bắt gặp bản triều thứ nhất hoàng gia bí sử, giết người diệt khẩu, di tam tộc chỉ sợ đều là nhẹ. Nghe nói sát vách Đại Minh có diệt thập tộc tiền lệ, chẳng lẽ muốn tại chính mình này hèn bọn tiểu thái giám trên người tái diễn? Cố địa phản âm tỉnh thổ. Ngày xưa tòa kia hoàng thành triều ca, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên đại từ hoàng cung di chỉ phía trên, lại mới xây vài tòa sân nhỏ. Bất luận lối kiến trúc, quy mô, dùng tài liệu, cũng cực hạn một mạc, cùng tầm thường nông gia sân nhỏ gần như không khác biệt. Có hơn trăm tên nữ tử sinh hoạt ở nơi này. Các nàng không tranh với lời, mỗi ngày chỉ trồng rau làm vườn, đọc sách mua kiếm, trải qua hai cúc đông dưới rào của sống thần tiên. Một đạo áo trắng tóc trắng thân ảnh, từ đằng xa lặng lặng đi tới. Tại đây đạo thân ảnh khoảng cách sân nhỏ trăm trượng xa lúc, các nữ nhân cuối cùng phát giác được sự tồn tại của đối phương. Các nàng sôi nổi từ trong nhà, bờ ruộng bên cạnh tập trung đến, tại trước mặt người vừa tới đứng vững, sau đó quỳ xuống. Không muốn quỳ ta. Đã các ngươi đang ở tỉnh thổ, vốn cũng không cái kia bị tục lễ trói buộc. Chúng nữ nghe tới người nói như vậy, từng cái trên mặt đủ cười, nhưng lại ánh mắt đề nghị. Ngài cần chúng ta làm cái gì? Chúng nữ trong, một người cầm đầu hỏi. Ta vốn không muốn quấy rầy các ngươi thanh tịnh đời sống, nhưng tỉnh thổ nhân quả, cuối cùng cần bên trong vùng tỉnh thổ người kết. Hàn Nguyệt nhìn về phía chúng nữ, trong ánh mắt có nhàn nhạt đau thương. Các ngươi có thể từ chối, vì chuyến này tất nhiên 10 phần nguy hiểm, sẽ chết người đấy. Chương 492, thu phục lòng người. Chương 492, thu phục lòng người. Yên tĩnh đêm. Một đạo hiểu điệu thân ảnh như rắn hình theo hoàng cung Đại Minh một góc chùa ra. Nếu như không có phong thần bảng Đại Minh trừ ra gia tinh đế, căn bản cũng không người có thể ngăn cản Giao Quang. Nhưng đúng là có phong thần bảng ai có thể nghĩ đến, Giao Quang dám chạy trốn. Nhưng nàng cuối cùng chạy trốn. Cô đơn chiếc bóng, trên một người đường. Giao Quang trong lòng mừng như điên. Nàng nguyên bản đúng Quân Nhi còn có chút ít hoài nghi, hiện tại thì là hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ vì Quân Nhi đưa ra, vì tranh thủ càng dư thừa chạy trốn thời gian, nàng muốn lưu trong hoàng cung, ngụy trang thành Giao Quang dáng vẻ, mãi đến khi bị Bạch Trần mới thôi. Quân Nhi trừ ra tu hành kiếm đạo, còn am hiểu một loại thuật dịch dung qua xương. Nàng ngay trước mặt Giao Quang thi triển, không chỉ thay đổi thân cao hình thể, càng ngay cả dung mạo cũng trở thành Giao Quang dáng vẻ. Duy nhất không cách nào bắt chước là Giao Quang kia đại thừa cảnh cửu phẩm tu vi. Nhưng cái này cũng không sao, là tranh thủ thời gian thế thân, đã đủ rồi. Quân Nhi hẳn phải chết, nàng đây là lấy cái chết làm rõ ý chí. Chỉ cần có thể cứu ra Giao Quang, nhường nàng ngày sau mở lại tịnh thổ, Quân Nhi vui lòng vừa chết. Vĩ đại nguyện vọng, cao thượng tình cảm sâu đậm. Đối với cái này, Giao Quang tại triệt để tin tưởng Quân Nhi sau đó, thì ở trong lòng yên lặng cấp ra một câu đánh giá, ngu xuẩn nữ nhân. Đúng vậy, ngu xuẩn. Đến giờ này ngày này, tịnh thổ bộ kia lắc lư người khẩu hiệu, lại còn có người vui lòng tin tưởng, thậm chí vì thế không tiếc hy sinh tính mệnh. Giao Quang không thể nào hiểu được, chỉ là muốn cười. Hải đảo chi chiến, làm nàng quỳ gối ra tịnh đế trước mặt, hướng hắn xin hàng cầu xin tha thứ lúc, phản âm tịnh thổ bao nhiêu năm rồi hư cấu thiên hạ nữ tử coi yên vui thần thoại, nên triệt để tan vỡ. Cũng tốt, chỉ có các nàng tiếp tục tin tưởng, ta mới có thể đông sơn tái khởi. Dựa theo Quân Nhi lúc trước chỉ điểm, Giao Quang rời khỏi kinh thành Đại Minh sau đó, ngựa không dừng vó hướng phía tây nam phương hướng, trong một ngọn núi chùa miếu tiến đến. Một tòa hoang phế miếu hoang, không có bóng người, càng không hương hỏa. Làm trăng tròn treo trên cao chính không lúc, Giao Quang cuối cùng đến nơi này. Miếu hoang chính điện, ánh trăng xuyên thấu qua đỉnh điện mấy cái lô rách tung xuống, là trong điện cung cấp một chút sáng ngời. Một tòa lư đồng vết gỉ loang lổ, không còn nghi ngờ gì nữa hồi lâu không người quản lý. Trong lò còn cắm đốt hương sau đó đốt còn lại cây gỗ. 1, 2, 3, 4. Giao Quang ở trong lòng yên lặng đếm lấy. Từ nàng bước vào chùa miếu chính điện sau đó, liền có người chậm rãi tới gần, số lượng còn không ngừng gia tăng. Dựa vào cảm giác bén nhạy, tăng thêm đối phương không che giấu chút nào linh khí ngoại phóng, Giao Quang càng xác nhận thân phận của các nàng. Linh khí kiên nghị tựa như thép ròng, lại phong mang tất lộ tựa như muốn chém đứt vật vật. Đây chính là kiếm tu đặc sắc. Còn có bao nhiêu người? Cũng hiện thân đi. Giao Quang nét miệng lên một tia cười, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng. Những kia đang đến gần nữ kiếm tu nhóm, thân hình có hơi dừng lại. Một giây sau, càng đa số hơn lượng linh khí từ trong bóng tối hiện thân. Giao Quang cảm giác khẽ quét mà qua, lập tức liền xác nhận số lượng, tổng cộng 49 người. Dưới ánh trăng, 49 tên nữ tử chậm rãi đi vào miếu hoang chính điện. Các nàng đều là người mặc áo tơ trắng, lưng đeo trường kiếm. Giao Quang khi nhìn rõ những thứ này nữ kiếm tu trang phục lúc, có một nháy mắt vẻ mặt hốt hoảng, giống như trông thấy Hàn Nguyệt chính hướng phía chính mình đi tới. Nàng lập tức sinh ra một cỗ xấu hổ tức giận tâm trạng. Phản đồ. Nếu Hàn Nguyệt không có đổi tâm, từ đầu đến cuối cũng chung với chính mình, hải đảo chi chiến nàng nhất định là một cỗ cường đại trợ lực. Cho dù Hàn Nguyệt chiến tử, nàng chí ít năng lực trên người ra tính đế lưu lại mấy đạo kiếm thương. Tuyệt đối không tượng Diệu Âm cùng Kim Đức như vậy rất rưởi, chỉ biết là một vị chạy trốn, ngay cả ra tay với gia tính đế dũng khí đều không có. Rất mạnh. Các nàng rất mạnh. 49 danh nữ kiếm tu toàn bộ vào điện. Khoảng cách gần như thế, Giao Quang rõ ràng cảm nhận được tu vi của các nàng cảnh giới. Hợp đạo cảnh lại có 5 người, lại cũng tại thượng phẩm liệt kê. Còn lại 44 danh nữ kiếm tu đều là tu vi tinh xảo, căn cơ trầm trọng hóa thần cảnh cao thủ, yếu nhất thì tại hóa thần lục phẩm liệt kê. Đây vẫn chỉ là một nửa số lượng. Có khác 50 danh nữ kiếm tu, dựa theo Quân Nhi lời giải thích, tại Bành Thành tìm hiểu hết tình báo về sau, các nàng sẽ đi đầu rời đi đến Lữ Thành, chờ đợi Giao Quang giá lâm. Hai nhóm nhân mã, thực lực hẳn là chia đều. Hợp đạo cảnh 10 người, hóa thần cảnh 89 người. Như thế nội tình, ta muốn mở lại tỉnh thổ, có gì khó quá thay. Giao Quang đè ép trong lòng mừng như điên, đối với trước mặt 49 danh nữ kiếm tu, thế mà hai đầu gối bốn lượn hướng các nàng quỳ xuống. Bọn tỉ muội, Giao Quang, biết sai rồi. Thượng vị giả am hiểu nhất chính là các loại thu phục lòng người thủ đoạn. Nhất là lạc phách thời thượng vị giả, càng là hơn thả xuống được dáng vẻ, xóa được mở mặt mũi. Bọn tỉ muội, xin nhận Giao Quang cúi đầu. Nàng cái trán nặng nề va chạm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Không người ngăn cản. 49 vị nữ kiếm tu lại thản nhiên nhận cái này đại lễ. Giao Quang lại không buồn giận, thậm chí có chút vui vẻ. Quả nhiên, trong lòng các nàng đối với mình là có khí, nhưng ngược lại đã chứng minh nữ kiếm tu nhóm có thể tin. Nếu là âm mưu tính toán, chỉ sợ các nàng nhất định phải ngăn đón chính mình quỳ xuống, sau đó hai bên một hồi hư giả lấy lòng khách sáo. Giao Quang tiếp tục gìn giữ quỷ lệ tư thế, nàng đang chờ. Và nữ kiếm tu nhóm ngôi giận, sau đó từ đây tâm không tạp niệm vì chính mình bán mạng. Hồi lâu, cuối cùng nghe được vài tiếng sâu kín thở dài. Ngươi, lỗi của ngươi, dù là dập đầu một bắt đầu, thì có ích lợi gì đâu? Tinh thổ cuối cùng hủy trong tay ngươi. Giao Quang bất quỷ, lại ngẩng đầu lên. Giờ phút này, nàng nước mắt lưng tròng. Ta sai rồi. Ta nguyện cùng bọn tỷ muội mở lại tinh thổ. Đã từng phạm qua sai lầm, sau này tuyệt đối không tái phạm. Là tinh thổ đại nghiệp, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, lại là một lát trầm mặc. Cuối cùng, có một tên nữ kiếm tu đi đến Giao Quang trước mặt. Tu vi của nàng cực cao, đã tới hợp đạo cảnh bát phẩm, là 49 người bên trong người mạnh nhất. Nữ nhân xoay người, đem Giao Quang đỡ dậy. Nàng nhìn chăm chú Giao Quang gò má, đưa tay lau chưa khô vệt nước mắt. Giao Quang nỗ lực để cho mình toát ra chân thành nét mặt, thực tế một đôi mắt dũng cảm cùng nữ kiếm tu đối mặt. Có rất nhiều người đều tin tưởng, ánh mắt có thể bán một người nội tâm. Cho nên Giao Quang thực tế cẩn thận, không cho ánh mắt bại lộ chính mình. Hồi lâu, nữ kiếm tu gật đầu, lặp lại một lần Giao Quang mới vừa nói qua. Là tịnh thổ đại nghiệp, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Ở sau lưng nàng, 48 danh nữ kiếm tu cùng kêu lên hô to, là tịnh thổ đại nghiệp, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Thời gian đội vàng. Mạnh nhất tên kia nữ kiếm tu, lên tiếng lần nữa. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới Lữ Thành. Quân Nhi lúc nào cũng có thể bại lộ, chúng ta càng không cách nào dự báo ra Tĩnh Đế lúc nào sẽ phát họa phong thần bảng. May mắn, căn cứ Bành Thành truyền đến tình báo mới nhất, điêu thuyền đã đến Lữ Thành. Nghe thấy phong thần bảng, Giao Quang ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Nhưng mà xác định điêu thuyền hành tung, lại làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Bọn tỉ muội, mời các ngươi ngăn chặn Lữ Xuân Thu, ta muốn tự mình bắt lấy điêu thuyền. Lời nói này xong, Giao Quang lại có chút hối hận. Một đám không phải đại thừa cảnh người tu hành, vây khốn đại thừa cảnh Lữ Xuân Thu, không hy sinh mấy đầu nhân mạng, tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng điêu thuyền là chính mình thoát khỏi phong thần bảng mấu chốt, Giao Quang nhất định phải tự mình bắt lấy, tuyệt đối không dám yên tâm mượn tay người khác người nàng. Trong lúc lơ đãng toát ra ý kỷ, nhường Giao Quang lo lắng sẽ hay không chọc giận các nàng. May mắn, không hề có. Cứ quyết định như vậy đi. Mạnh nhất nữ kiếm tu thản nhiên nói, bất luận nỗ lực bao lớn hy sinh, chỉ cần có thể mở lại tịnh thổ, đều là đáng giá. Sửa lại điêu thuyền đến Lữ Thành thời gian, ngày mai tranh thủ buổi chiều đổi mới, hôm nay lại phạm lười hơi ít, thật có lỗi. Chương 493, Lữ Thành vây giết. Chương 493, Lữ Thành vây giết Lữ Thành. Ký danh là Thành, hắn hình càng giống một tòa thư viện. Trong thành đình đài lầu cát, hoặc là tàng kinh tồn điện vị trí, hoặc là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa chi giảng đường. Vừa không buôn bán giả lẫn trốn giao hàng, cũng không binh giáp đóng giữ tuần phòng. Người trong thiên hạ đều biết, Lữ Thành không đề phòng. Nơi này là thuần túy đọc sách dưỡng khí thánh địa, không có chân bảo cần thủ vệ, không có nhân vật trọng yếu cần bảo hộ. Lữ Xuân Thu tọa hạ thường trực 72 hiền giả, 3000 đệ tử. Tới lui tự do, không gì kiêng kỵ. Hoặc có học thành xuất sư tự lập môn đình người, hoặc có bỏ dở nửa chừng không thể kiên trì bền bỉ người. Mỗi lần có danh ngạch quyết trước, rất nhanh lại có người mới bổ sung. Cũng đúng thế thật, Lữ Xuân Thu giáo dục lý niệm, dạy dỗ không phân biệt loại người, mở rộng cửa tiện lợi, phát dương giáo hóa, lễ nghĩa đi sâu vào lòng người. Chẳng qua, Lữ Thành như thế lòng, thì tiện nghi lòng dạ khó lường người. Giao Quang không cần tốn nhiều sức, thành công chui vào Lữ Thành, cũng gặp được ngoài ra 50 vị nữ kiếm tu. Như nàng tính toán, trong đó hợp đạo cảnh cường giả có 5 người, còn lại 45 người cũng là hóa thần cảnh cao thủ. Giao Quang hứa hẹn, tuyệt đối không nhường bọn tỷ muội thất vọng. Nàng lần nữa làm ra hứa hẹn, thần sắc trang trọng vô cùng. Nữ kiếm tu nhóm gật đầu, coi như là tiếp nhận rồi Giao Quang tỏ thái độ. Điêu thuyền ngủ lại tại Lữ phủ. Hôm nay, nàng đem đại biểu Vương Triều Đại Tấn tiến về từ đường Lữ thị tế bái đời thứ nhất văn tín hầu thần bị. Thời gian cấp bách, Quân Nhi lúc nào cũng có thể bại lộ, chúng ta nhất định phải tại từ đường Lữ thị ra tay. Đối với cái này sắp đặt, Giao Quang tất nhiên là không có dị nghị. Nàng chuyến này lòng tin 10 phần. Thực tế bước vào Lữ thành sau đó, rất nhanh liền cảm nhận được một đạo trầm trọng trầm ổn khí tức cường đại. Này nhất định là Lữ Xuân Thu không thể nghi ngờ. 10 năm chưa từng thấy, hắn quả nhiên rất có tiến tiến, nhưng cũng tiếc vẫn không vào cửu phẩm đại viên mãn cảnh giới. Giao Quang xác định chính mình năng lực thắng dễ dàng Lữ Xuân Thu. Rốt cuộc, vị này thiên hạ đại nho vì thiện thủ nổi tiếng, trong tay Lữ thị Xuân Thu là nho đạo phòng ngự chí bảo. Thiện thủ lại như thế nào? Ta vốn không phải xông ngươi tới. Trừ ra Lữ Xuân Thu, Lữ Thành trong vẫn có rất nhiều không kém khí tức, đại khái là Lữ Xuân Thu đệ tử bối. Mặc dù không yếu, nhưng căn bản không bị Giao Quang để vào mắt. Một canh giờ sau, điêu thuyền sẽ theo Lữ phủ rời khỏi, tại Lữ Xuân Thu cùng đi tiến về từ đường Lữ thị. Nghe nữ kiếm tu đưa tới tình báo, Giao Quang rất là thỏa mãn. Các nàng hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ tiếc làm năm không có coi trọng, bằng không toàn lực bồi dưỡng nữ kiếm tu, dù là đem phản âm tịnh thổ trở thành kiếm tu tịnh thổ, nhất định có thể bồi dưỡng được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Xuất phát. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, từ đường Lữ thị phụ cận thư viện cùng giảng đường. Lữ Xuân Thu các đệ tử thường xuyên ở chỗ này nghiên cứu kinh điển, hay là giao lưu nho đạo tâm đắc. Lục tục có một ít nho tu hóa trang nữ tử đi vào thư viện cùng giảng đường, tìm cái yên lặng vị trí ngồi xuống, thì không quấy rầy người khác. Nhìn nữ kiếm tu nhóm thuận lợi tiềm phục tại từ đường phụ cận, Giao Quang cảm thấy hài lòng. Hôm nay đại sự tất thành. Một tòa trong lương đình, Giao Quang cùng một tên hợp đạo cảnh nữ kiếm tu ngồi đối diện nhìn như tùy tiện hóng mát thưởng thức trà. Có phải hay không mau tới? Giao Quang hạ thấp giọng hỏi. Nữ kiếm tu ngẩng đầu nhìn lên trời, đáp, nhìn lên thần, nên lập tức tới ngay. Giao Quang tán thưởng nhìn nàng một cái. Xuất sắc, thật sự thái xuất sắc. Ngay cả điêu thuyền tế bái từ đường cụ thể canh giờ, các nàng đều có thể tìm hiểu hiểu rõ. Giao Quang đang muốn tán dương vài câu, đột nhiên trông thấy một cỗ tạo hình xưa cũ thanh lịch xe ngựa, chậm rãi hướng phía hướng từ đường mà đến. Giao Quang tâm cũng giống như nhắc tới cuốn học. Trong xe ngồi là điêu thuyền, cũng là chính mình thoát ly phong thần bảng trói buộc, giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Hiện tại ra tay, xúc động suy nghĩ tại trong óc nàng chợt lóe lên, lại lập tức bắt bỏ. Nàng rõ ràng cảm giác được, trong xe ngựa còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ linh khí tồn tại. Có thể là Lữ Xuân Thu a. Xe ngựa hình như có che đậy cảm giác chấp pháp, Giao Quang cảm giác hơi có chút mơ hồ. Nhưng năng lực xác định là một mạnh một yếu hai người, nghĩ đến 89/10, hẳn là điêu thuyền cùng Lữ Xuân Thu không sai. Tại từ đường cửa, bọn hắn khẳng định phải xuống xe đi bộ. Thừa dịp hai người lần lượt xuống xe, ta sẽ đột nhiên ra tay. Ngươi cùng các vị tỷ muội nhất định phải toàn lực giúp ta. Giao Quang đứng bên người nữ kiếm tu cẩn thận dặn dò. Hắn gật đầu. yên tâm đi, chúng ta cũng ôm quyết tâm quyết tử. Nàng mặc nho phục tay áo phía dưới, cất giấu một thanh phẩm giai cực cao linh kiếm. Giao Quang đã sớm chú ý tới, hiếu kỳ hỏi, bộ kiếm của ngươi không phải là thiên cấp linh bảo?
Đúng.
Nữ kiếm tu thẳng thắn thừa nhận, Việt Vương kiếm, tổ truyền.
Ồ.
Giao Quang nghe vậy, hai mắt sáng lên. Nàng vô cùng có kiến thức, ngay lập tức đoán được trôi kiếm này lai lịch, đó là một đoạn lưu truyền hơn ngàn năm nằm gai nếm mật chuyện xưa. Việt Vương kiếm đúng là nhà ngươi tổ truyền. Không ngờ rằng, ngươi cũng vậy một phương vương hầu hậu nhân. Cái này dường như tán dương lời nói, nữ kiếm tu nghe lại là mặt không biểu tình. Giao Quang cảm giác có chút tự chuốc nhục nhã, nhưng nhớ ra kiếm của đối phương tu thân phận, vốn là tâm như sắt đá, tính cách bị choáng, cũng liền bình thường trở lại. Việt Vương kiếm là báo thủ chi kiếm. Nữ kiếm tu lại nói, Giao Quang không rõ ràng cho lắm, chỉ coi đối phương còn đang ở cùng mình nói chuyện phiếm. Đột nhiên, xe ngựa ở nửa đường dừng lại. Khoảng cách đình nghỉ mát không xa, vẫn còn chưa tới từ đường Lữ thị. Màn xe xốc lên, có một đạo bóng người theo trong xe chui ra ngoài. Người này khí tức yếu kém, vốn nên là điêu thuyền đoàn đúng, nhưng hắn rõ ràng là người nam tử. Giao Quang trừng to mắt nhìn qua đối phương, lại kinh ngạc phát hiện đối phương thì nghiêng đầu, mỉm cười nhìn lấy mình. Phạm Ly, cái đó hướng về phía chính mình mỉm cười nam nhân, lại là Phạm Ly. Hắn không phải nên tại Bành Thành không? Giao Quang lên tiếng kinh hô, lập tức cảm giác phần bụng có ý lạnh đánh tới. Giao Quang theo bản năng vặn bẹo thân thể, nhưng chung quy là đối phương đánh lén chiếm được tiên cơ, thế mà qua loa vạch phá nàng phần bụng ra thịt, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Xuất kiếm người, chính là tên kia nữ kiếm tu. Mau bỏ đi. Phạm Ly hô to một tiếng, nữ kiếm tu nghe tiếng bay ngược. Ghê tởm. Giao Quang giận dữ, đưa tay một trưởng bộ hướng đối phương. Cuốn theo bảng bạc linh khí trường lực, phảng phất một đạo sóng lớn, sắp chụp chết ở bên bờ biển nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Hồ điệp cùng sóng biển, là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Nữ kiếm tu một kích thành công, mắt thấy chính mình tránh cũng không thể tránh, thế mà cười nói, ta có thể là tịnh thổ bọn tỷ muội báo thù, chết cũng đáng. Vậy ngươi hãy chết đi. Giao Quang gầm hét. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình thế mà bị lừa một đường. Xả thân chịu chết con nhi, còn có 99 nữ kiếm tu, các nàng bệnh một to lớn nói dối, rõ ràng chỉ là muốn đem chính mình lừa gạt ra hoàng cung đại minh, đến Lữ Thành chịu chết. Ông. Trường kích, thế mà phát ra giống chuông tiếng vang. Chỉ vì một đạo huyền hoàng bình chướng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống ngăn tại nữ kiếm tu trước mặt, ngạnh kháng trụ Giao Quang đội vàng một trường. Khắp thiên hạ luận lực phòng ngự, năng lực vững vàng đón lấy đại thừa cảnh cửu phẩm một kích đầu thôi Lữ Thị Xuân Thu. Giao Quang sắc mặt xanh xám. Nàng trông thấy, Lữ Xuân Thu chậm rãi từ không trung bay tới, mà cũng không phải là theo trong xe ngựa ra đây. Nói cách khác, này lao nho đã sớm mai phục tại phụ cận. Vì sao? Tại sao muốn cô phụ ta? Các ngươi cho dù không chịu giúp ta, tại sao phải giúp những thứ này xú nam nhân? A. Chương 494, Thánh chủ ác chiến. Chương 494, Thánh chủ ác chiến. Giao Quang gầm rú, nấn ná trên bầu trời Lữ Thành. Không người trả lời vấn đề của nàng. 99 nữ kiếm tu, theo bốn phương tám hướng đem đỉnh nghỉ mát vây quanh. Trong tay các nàng đồng đều nắm giữ một cái linh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Giao Quang. Lúc này, xe ngựa rèm lần nữa bị xốc lên, một đạo nữ nhân thân ảnh từ trên xe bước xuống. Nàng áo trắng như tuyết, tóc dài so với tuyết còn trắng trên ba phần. Hàn Nguyệt. Nhớ ra ngày xưa, Hàn Nguyệt đối với mình vô hạn sùng bái cùng tín nhiệm. Bây giờ, Giao Quang còn gặp lại Hàn Nguyệt lúc, nhưng trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Chính mình hết rồi thiên tử mệnh cách, Hàn Nguyệt thì không còn mù quáng dễ bị lừa. Giờ phút này, nàng mới cảm nhận được đối phương cường đại cùng khủng bố. Hàn Nguyệt, chỉ sợ đã là kiếm tu mạnh nhất nhân gian, không người năng lực đưa ra phải. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Giọng Hàn Nguyệt lạnh băng, nhìn về phía Giao Quang hai con ngươi càng giống là một mảnh cực hàn cánh đồng tuyết. Giết ngươi, chấm dứt ngày xưa ngươi giả tá tịnh thổ tên, lừa gạt thiên hạ nữ tử nhân quả. Kiên định giọng nói, lại khiến cho Giao Quang lui lại nửa bước. Trận chiến này, ứng đối ra sao? Giao Quang suy nghĩ xoay nhanh, nhanh chóng đem chính mình cục diện này phân tích một lần. Lữ Xuân Thu thêm Hàn Nguyệt, nhóm này hợp cả công lẫn thủ, cho dù hai người tu vi cũng không bằng chính mình, tối đa cũng là chia 4-6 cục diện này. Nhưng mà, trước mắt 99 nữ kiếm tu, các nàng chỉ sợ sớm đã đem sinh tử không để ý, còn có 3000 nho tu. Lữ Thành là Lữ Xuân Thu hang ổ, chính mình một sáng cùng hắn động thủ, 3000 tôn sư trọng đạo nho tu, há có thể không cùng chính mình liều mạng. Chết tiệt, rốt cục là ai bố trí này cục, để cho ta lâm vào như vậy bất cảnh. Giao Quang biết rõ Hàn Nguyệt đám người căm thù chính mình. Thế nhưng, bằng đầu óc của các nàng cùng mối quan hệ, năng lực bố trí bực này mai phục tính toán. Phạm Ly. Giao Quang trợn mắt trừng mắt về phía Phạm Ly, hắn vẫn cười a, nhưng thế mà chẳng biết xấu hổ lui về phía sau hơn 100 mét, trốn ở càng thêm an toàn vị trí. Đáng hận. Sao không có sớm chút giết hắn? Lữ Xuân Thu. Giao Quang cả giận nói, ngươi hôm nay nếu dám ra tay, bản tọa bên cạnh có thể làm không được, nhưng nhất định trước hết giết sạch ngươi 3000 đệ tử. Nho đạo trọng lễ. Hội học sinh liều chết bảo hộ lão sư cũng muốn liều chết giữ gìn đệ tử. Giao Quang đi ngược lại con đường cũ, quyết định vì 3000 người chất uy hiếp Lữ Xuân Thu. Lại cho ngươi người trẻ tuổi đoán đúng. Lữ Xuân Thu nghe vậy, lại là thở dài trợn nhìn Phạm Ly một chút. Cái gì? Giao Quang hơi sững sờ. Cái gì gọi là đoán đúng? Phạm Ly cười nói, tốt gọi Hoàng hậu Đại Minh hiểu rõ, ngay tại chúng ta đối lập trong khoảng thời gian này, Lữ Thành 3000 đệ tử đã rời đi ra khỏi thành đi. Bây giờ chỉ còn một tòa thành không, là chiến trường phù hợp. Ngươi? Giao Quang tức giận đến cực điểm, đầy mặt táo hồng. Chẳng trách, theo vừa nãy bắt đầu, phu cận trên đường phố chỉ thấy không đến mấy cái nho sinh. Phạm Ly ngay cả này cũng tính toán ở bên trong, sắp đặt những kia tu vi mạnh yếu không đồng nhất nho sinh rời đi đi tránh nạn. chí ít sẽ không bị 3000 nho tu vây công. Giao Quang chỉ có thể ở trong lòng như vậy tự an ủi mình. Đáng tiếc, Phạm Ly sắp đặt sao lại đơn giản như vậy? Chư vị cô đương. Phạm Ly chắp tay đúng 99 nữ kiếm tu nói, mời lui ra đi, trận chiến này ta không hy vọng có một người bỏ mạng, Hàn Nguyệt sẽ thương tâm. Kiếm tu nhóm nghe vậy sửng sốt. Các nàng không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Phạm Ly lại không cho phép chính mình tham chiến. Nhưng Phạm Ly vì Hàn Nguyệt là lý do, chúng nữ trong lòng chỉ có cảm động, lại nhất thời nói không nên lời cự tuyệt. Rốt cuộc, sâu kiến còn sống tạm bợ. Cái gì? Giao Quang lại nổi giận. An bài như thế, rõ ràng là xem thường tại ta. Nhưng không có 3000 nho sinh cùng 99 kiếm tu theo bên cạnh phối hợp tác chiến, Giao Quang tự tin phần thắng lớn hơn. Ngu xuẩn nam nhân, vậy mà như thế khinh thường. Hắn lẽ nào quên đi, mình là trời dưới đệ nhất nữ tu, là gần với gia tính đế tồn tại. Giao Quang cười lạnh. Nàng đã quyết tâm, hôm nay nhất định phải nhường Phạm Ly rơi vào hối hận vực sâu. Đánh đi. Giao Quang thân hình chớp động, hóa thành một mảnh tàn ảnh. Mục tiêu của nàng lại là nút ở phía xa Phạm Ly. Đại thừa cảnh cựu phẩm tốc độ, hẳn là làm thế nhanh nhất. Giao Quang cảm nhận được sau lưng hai đạo mau chóng đuổi khí tức, nhưng rõ ràng không còn kịp rồi. Trong nội tâm nàng cười lạnh, chỉ là Phạm Ly, dám tính toán ta đến loại tình trạng này, không giết ngươi có thể nào mở mối hận trong lòng ta. Chính như Giao Quang tính toán, bất luận Hàn Nguyệt hay là Lữ Xuân Thu, cũng đuổi không kịp nàng. Nhưng mà, vẫn có một thân ảnh ngăn tại Phạm Ly trước mặt. Người này cũng không nhanh hơn Giao Quang, chỉ là sớm núp trong Phạm Ly bên cạnh. Thanh câu, bình một tiếng, không có hoa lệ chiêu thức, kinh khủng bí pháp, hai nữ đúng là đơn giản nhất thô bạo va chạm. Giao Quang thân hình dừng lại, lại không năng lực đi tới nửa phần. Ở sau lưng nàng, Hàn Nguyệt cùng Lữ Xuân Thu đã đuổi tới. Bốn người dây dưa cùng nhau, cả tòa Lữ Thành cũng theo đó run rẩy. Phạm Ly thì phi thân lui lại vài trăm mét, lập thân một tòa tháp cao trên đỉnh tháp. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Phạm Ly như tự đủ. Giao Quang nghĩ tập kích giết hắn, hắn sao lại không phải vì thân làm mồi, muốn vì Thanh Câu chế tạo một kích thành công cơ hội. Tiếc nối là, Giao Quang trung quy là ngày xưa chí tôn thánh chủ, sự cường đại của nàng có phải không sai lệch một phần. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa đen. Thanh Câu không thẹn pháp chi thánh chủ, chiêu thức bí pháp trăm hoa đua nở, không ngừng có phong hỏa lôi điện rơi trong chiến trường. Càng có vô số kiếm mang, không ngừng cắt lữ thành mặt đất cùng bầu trời, lưu lại từng đạo đáng sợ vết kiếm. May mắn có Lữ Xuân Thu ở đây, bằng phòng ngự trí bảo vệ trong thành vài tòa quan trọng kiến trúc, cùng với trong kiến trúc chân quý tàng thư. A, chỉ bằng ba người các ngươi, thật sự cho rằng có thể làm gì được ta? Giao Quang đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gọi. Kiếm chi thánh chủ, pháp chi thánh chủ, rất đáng gờm sao? Hôm nay liền để các ngươi hiểu rõ, ta vì sao có thể trở thành chí tôn thánh chủ. Một đạo kinh khủng đỏ tươi loé sáng. Phạm Ly cảm thấy không hiểu quen thuộc. Hắn suy nghĩ đảo ngược, lại câu lên 10 năm trước ký ức. Cẩn thận. Phạm Ly hô lớn, Giao Quang sử dụng huyết phượng thánh chủ bí pháp huyết tiên tử trong thời gian ngắn tăng cao tu vi chiến lực. Ta biết. Hàn Nguyệt cùng Thanh Khâu cùng kêu lên đáp lại, giọng nói thì vô cùng nghiêm túc. Có thể một giây sau, lại có một đạo trùng thiên kiếm trụ, lôi cuốn thế xét đánh lôi đỉnh, nặng nề chém về phía Hàn Nguyệt. Lại có phong hỏa lôi điện các loại thuật pháp, không cần tiền tựa như đánh tới hướng Thanh Khâu. Phạm Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi, Giao Quang vị này chí tôn thánh chủ phất lượng, nàng chỉ sợ tinh thông một bộ phận cái khác thánh chủ thủ đoạn. Hơ ha ha ha. Ha ha ha. Ba đối một lại như thế nào? Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ. Giao Quang tạm thời lấy được thượng phòng, trong lúc nhất thời khí phách phấn chấn, dù là nàng thì miệng mũi đổ máu, vẫn còn lớn tiếng hơn Nghĩa Mai chế giễu. Thế nhưng, và bụi mù tản đi, đã thấy Hàn Nguyệt, Thanh Câu, Lữ Xuân Thu êm đẹp đứng. Thương, có một chút, nhưng không nặng. Lữ Thị Xuân Thu bay xuống một tấm trang sách, ở giữa không trung hóa thành cho tàn. Nhưng coi đây là đại giới, ba người vẹn vẹn bị thương nhẹ. Không tầm thường. Hàn Nguyệt nói khẽ, lúc trước ta, kiếm đạo thành tựu còn không bằng vừa nãy nàng. Đúng thế. Thanh Câu thì gật đầu, chí tôn thánh chủ tên đến thực uy, chỉ sợ trừ ra mệnh chi thánh chủ bị pháp, còn lại nàng toàn bộ tinh thông. Hai nữ giọng nói nhẹ nhàng, như là bằng hữu giữa chuyện phiếm việc nhà. Giao Quang lại sắc mặt xanh xám. A. Nàng chỉ vào Hàn Nguyệt cùng Thanh Câu. Kiếm của ngươi, ngươi pháp, có thể thắng được ta sao? Hai nữ lại dường như không chút do dự đáp, năng lực. Hàn Nguyệt quanh thân, linh khí ngưng tụ thành kiếm, tổng cộng có 4 thanh, phiêu phủ ở giữa không trung. Thanh Câu triệt hồi tầm thường phong hỏa lôi điện và bí pháp, lại hai tay hơi nâng như hoa sen cánh, nâng lên một đoạn quỷ dị xanh đậm hỏa diễm. Chu Tiên Tử Kiếm, Thiên Hồ Thần Hỏa.